Chương 998, nơi đây bí ẩn. 2, chương 998, nơi đây bí ẩn. 2, Lý Ngôn Sơ như tiên nhân bình thường, từ bầu trời rơi xuống, bị lạc hồn chung một kích, người này suýt nữa chôn bụi, hay là Lý Ngôn Sơ giúp đỡ khôi phục một tia thần trí, người này nhìn thấy Lý Ngôn Sơ vừa sợ vừa giận, còn có một vòng khó nén sức sợ hãi. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, ngươi đến tụt cùng là ai, quan trung đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thanh niên đạo sĩ biến sắc nói, đạo hữu tha mạng, ta vốn là Lưu Vân xem đệ tử cảnh đi, sư tôn tu luyện tà pháp muốn đoạt bỏ ta nhập thân, ngược lại bị ta thừa cơ đoạt xá, chế chủ hắn. Hắn đem sự tình em hay nói, lúc trước sư minh đệ xuống núi, từng cái bỏ mình, cảnh đi vốn là cảm thấy có chút kỳ quặc, hắn thiên phú thông minh, tự sáng tạo thanh lưu kiếm pháp, liền có thể gặp một đốn, đối với tu luyện thần hồn chi thuật đồng dạng có cực lớn linh ngộ, trong khoảng thời gian ngắn liền ngưng tụ âm thần, lại tu luyện đến âm thần trung kỳ. Đêm hôm ấy, sư phụ rốt cuộc tìm được hắn, làm hộ pháp cho hắn, trợ hắn tu luyện âm thần xuất hiếu, chưa từng nghĩ đúng là muốn đoạt xá nhục thân. Có thể cảnh đi đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, đối với nguyên thần lĩnh ngộ rất cao, ngược lại đem Tông Vân đạo nhân áp chế. Thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên ở một bên khiếp sợ không thôi, lúc trước biết được luôn luôn kính yêu bát sư huynh xuống núi bỏ mình, mỗi khi nhớ tới liền đau lòng nhức óc, chưa từng nghĩ bát sư huynh vẫn luôn ở trên núi. Nói láo. Lý Ngôn Sơ sau khi nghe xong, thản nhiên nói, ngươi thành công ngưng tụ âm thần, Tông Vân đã sớm nên nhìn ra, vì sao sẽ còn đưa ra muốn giúp ngươi thần hồn xuất hiếu. Cảnh đi giải thích nói, ta ở trong núi có chỗ kỳ ngộ, tu luyện một môn liễm tức pháp thuật, có thể thu liễm khí tức, vàng trao lẫn lộn, sư phụ chưa từng nhìn ra, vẫn cho là ta là luyện khí cảnh giới. Lý Ngôn Sơ, giấu giếm được ta cũng là bằng vào pháp này. Cảnh đi gật gật đầu, không sai. Lý Ngôn Sơ trầm mặc một lát, chậm rãi nói, dạng gì kỳ ngộ? Cảnh hành đạo, ở trong núi ngộ nhập một chỗ đạo phủ, trên bồ đoàn chỉ có một thân đạo bảo, giấy lưu lại, trong đạo phủ có lưu mấy khối ngọc giản, liễm tức thuật chính là trong đó một loại. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nghe cái này Cảnh đi nói như thế, đạo phủ kia không phải là hắn muốn đi chỗ bí cảnh kia đi? Khi tuyển tiên tử đối với bí cảnh kia chỉ là đôi câu vài lời, bộ phận ký ức này tựa hồ thiếu thốn. Lý Ngôn Sơ nói, nếu Tông Nguyên đạo nhân đã bị ngươi đoạt xá, hồn phách của hắn vì sao lại sẽ xuất hiện tại lô bụi bên trong? Cảnh đi giải thích nói, lò luyện đan này không biết là từ đâu được đến, hồn phách là củi, có thể đem lục thân luyện thành đan dược, luyện thành phục dụng đằng sau kéo dài tuổi thọ. Ngươi là thế nào biết đến? Cảnh đi giải thích nói, ta đoạt xá Tông Vân lục thân, cũng nuốt hắn một bộ phận hồn phách, bởi vậy biết được, hắn một bộ phận hồn phách bị ta nuốt vào, một bộ phận khác chạy ra thời điểm vừa lúc bị lò luyện đan hỏa thiêu lấy, hóa thành cho tàn vây ở lô bụi bên trong. Cảnh Hiên ở một bên sắc mặt tái nhợt, chưa từng nghĩ từ nhỏ tu luyện tông môn lại có như vậy đấm máu đáng sợ sự tình phát sinh. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, vậy hắn đâu? Hắn chỉ một chút thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên, tối nay ta nếu không xuất thủ, đã bị ngươi lừa chết. Cảnh Hiên nhìn chăm chú bát sư minh, những năm này cũng có mấy cái sư minh đệ bởi vì ngoại ý muốn bệnh chết, mà lại là chết tại bát sư minh đằng sau, bây giờ xem ra cũng không phải ngoại ý muốn. Lúc trước hắn liền nghĩ hoặc, người tu đạo vì sao trong vòng một năm sẽ bệnh chết mấy người? Bát sư minh Cảnh Hiên cười khổ nói, ta là nhất thời hồ đồ bước vào tà đồ, may mắn bị đạo hữu ngăn lại, không có tạo thành đại họa. Lý Ngôn Sơ còn chưa nói chuyện, Cảnh Hiên nhìn chăm chú bát sư minh, liên tiếp nói ra mấy cái danh tự, bọn hắn thật là bệnh chết, vẫn là bị ngươi lừa chết, trở lại tính bỏ bên trong xem xét liền biết. Cảnh đi thân thể chấn động, thở dài, Tiểu Hiên, việc này là sư minh không đối. Thế nhưng là nếu không phải ta, các ngươi sớm đã bị sư phụ lừa chết, bây giờ mấy năm này mới chết đi mấy người, mà lại ta một mực không có lên thương tổn ngươi tâm tư. Cảnh Hiên lạnh lùng nói, trừ ta ngưng tụ âm thần thời điểm. Cảnh đi lập tức ngự khí một trận, không nói gì. Lý Ngôn Sơ thi triển thần thông, ngăn chặn những này lô hỏa lô bụi bên trong oan hồn, toàn bộ tính bỏ bình tĩnh lại. Trong lò ẩn chứa một loại tà ác lực lượng, có thể hết lần này tới lần khác lại thụ huyền môn hương hỏa, mặc dù có đại pháp lực, không tận mắt nhìn đến, cũng khó có thể khám phá, thần thức thăm dò dù sao cũng có nó tính hạn chế. Lý Ngôn Sơ thử nghiệm vận chuyển tạo hóa kim chương hoặc là nhiếp hồn thần thông, đem những oan hồn này kéo ra, nhưng bọn hắn căn bản không tính là hồn phách, ngay cả hối hận cũng không tính, chỉ là bởi vì lò luyện đan tính đặc thù mới giữ một chút lực lượng, cũng cổ vũ lấy lò luyện đan tà tính. Luyện người coi là đại dược. Lý Ngôn Sơ ánh mắt băng lãnh. Nếu như không đi tới nơi đây, tối nay thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên hẳn phải chết. Tiếp qua mấy năm, trong toàn bộ đạo quản thiếu niên nam nữ có lẽ sẽ đổi lại bên trên một gốc dạng, vô thanh vô tức cũng sẽ không làm người khác chú ý. Lý Ngôn Sơ trong lòng thở dài, tà pháp lưu truyền, di độc vô tận. Chỉ cần cùng trường sinh, cùng kéo dài tuổi thọ dính liễu quan hệ, mặc cho ai cũng rất khó đem nắm lấy danh giới cuối cùng. Lý Ngôn Sơ tại trong tĩnh thất đi một vòng, trừ tấm kia tổ sư chân dung thường xuyên thăm viếng, nhiễm một tia thần tính bên ngoài, còn lại đều là phổ thông pháp khí. Hắn để thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên đem Lưu Vân xem đạo sĩ triệu tập lại, sau đó đem việc này đem ra công khai. Những thiếu niên nam nữ này đầu tiên là chấn kinh, sau đó chính là sợ hãi, mê mang, đủ loại cảm xúc xen lẫn, luôn luôn tôn kính sư tôn bắt bọn hắn xem như thuốc dẫn, đã từng thâm thụ bọn hắn yêu thích bắt sư minh phản sát sư phụ, nhưng đồng dạng không có giải cứu bọn họ, ngược lại yên lặng đi đến sư phụ đường xưa. Những năm này chết mấy vị sư minh, vậy mà không phải ngoài ý muốn bị chết, mà là bị luyện thành nhân thể đại dược, mà lại hôm nay, cái này bắt sư minh lại muốn giết Cảnh Hiên. Những thiếu niên nam nữ này quanh năm ở trong núi thanh tu, đồng nhiên nghe nói việc này, từng cái sợ hãi không thôi, có loại mênh mông thiên địa không chỗ cư trú cảm giác. Lý Ngôn Sơ tế lên thanh tâm ngọc bội, đạo đạo ánh sáng nhu hòa rơi vào những thiếu niên nam nữ này thể nội. Thanh tâm ngọc bội là phụ trợ tu hành trí bảo, có thể yên ổn thần hồn, gạt bỏ tạp niệm. Tại cái này thần thông trí bảo phía dưới, những thiếu niên nam nữ này cảm xúc dần dần bình phục, tiếp nhận chuyện này, mặc dù trong lòng vẫn như cũ có chút kinh ngạc, nhưng không có lúc trước kinh hoàng như vậy.
Lý Ngôn Sơ đem lò luyện đan phong ấn, ra chỉ tiên đạo trấn ma bí thuật, sau đó lấy ra âm dương nhị khí bình, cái này hai thước cao bảy tấc cái bình, ở trong chứa âm dương nhị khí, có thể ma diệt sinh cơ, đồng thời cũng là một kiện khốn người bảo vật. Đem lò luyện đan cùng cảnh làm được nguyên thần cùng nhau đầu nhập trong đó, cảnh đi bị Lý Ngôn Sơ liên tiếp trọng thương, lúc này khí cơ suy bại đến cực điểm, chỉ bất quá hắn nguyên thần cực kỳ cứng cỏi, cực kỳ cổ quái. Nghe hắn giảng, là tại trong động phủ kia học được một môn kinh văn, có thể định trụ thần hồn, không sợ cương phong chân hỏa. Không nghĩ tới cái này cảnh đi vậy mà có thể làm được một bước này, trong động phủ này chuyển thừa quả thực kinh người. Lý Ngôn Sơ trong lòng nói ra. Cảnh đi cảnh giới nhiều nhất tam cảnh trung kỳ, nhưng tại chính mình thi triển mấy đạo thần thông phía dưới có thể thoát thân, bằng chính là thuật pháp tinh diệu, ẩn chứa đạo vận. Lý Ngôn Sơ nhìn xem cái này quan trung thiếu niên nam nữ, trong mắt lộ ra vẻ suy tư, cái này tuổi trẻ đạo môn đệ tử bất quá là luyện khí cảnh giới, tại cái này Vu Sơn bên trong thanh tu, bây giờ sư môn trưởng đối đúng là ăn người ác quỷ, sau đó bọn hắn an trí liền trở thành một vấn đề. Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn về phía Cảnh Hiên, quan trung trải qua biến cố này, sau đó các ngươi có tính toán gì? Cảnh Hiên mở mịt lắc đầu, hắn cực kỳ thông minh, thế nhưng là bỗng nhiên kinh lịch loại đại sự này, vẫn như cũng không khỏi có chút không biết làm sao. Lý Ngôn Sơ đề nghị, bần đạo để cho người ta tới đón các ngươi, có thể là đổi một chỗ đỉnh núi, có thể là chuyển đầu cao nhân môn hạ, đều do các ngươi tự nguyện, như thế nào? Cảnh Hiên mở mịt nhìn về phía chung quanh sư huynh đệ, hắn trực quan cảm thụ trận này to lớn biến cố, mà lại cùng Lý Ngôn Sơ lây dính nhân quả, những sư huynh đệ này lúc này bất chi bất giác lấy hắn làm trung tâm. Cảnh Hiên nhẹ gật đầu, hết thảy mặc cho đạo trưởng an bài. Đối bọn hắn tới nói cũng không có lựa chọn tốt hơn, tối thiểu trước mặt vị này tuổi trẻ đạo trưởng giải quyết quan trung nguy cơ, vì bọn họ suy tính đường lui. Lý Ngôn Sơ nghe vậy liền trực tiếp đưa tin từ Thiên Nam, đem việc này trải qua cáo tri, từ Thiên Nam hồi phục rất nhanh, chuyện này ngươi yên tâm, giao cho ta đến xử lý. Đại lý tự không chỉ thu nạp các tông phái tu hành cao thủ, còn tận sức tại bồi dưỡng một chút thiếu niên, chế độ hoàn thiện, phía sau có triều đình duy trì, do từ Thiên Nam toàn bộ tiếp nhận, chuyện này liền đơn giản rất nhiều. Lý Ngôn Sơ ngón tay điểm nhẹ, một đạo bạch quang xung ra, đây là một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, kiếm dài 3 thước 7 tấc, hàn quang rạng rỡ, mặc tà bảo kiếm. Bị Lý Ngôn Sơ tế ra đằng sau, kiếm này liền tại quan trung du tẩu, phiên nhược giao long. Lý Ngôn Sơ đem kiếm này treo ở quan trung, đối với đám người nhắc nhở nói, những ngày này không nên nghĩ quá nhiều, đại lý tự sẽ có người tới chuyên môn tiếp ứng, có kiếm này tại số lượng cũng vô sự. Tiên khí thậm chí có thể trấn áp một nước quốc vận, hoặc là cổ lão đại giáo khí vận, dùng để trấn áp một gian đạo có nhỏ, tự nhiên vạn vô nhất thất. Lý Ngôn Sơ sắp xếp cẩn thận đây hết thảy, mới giá vân mà đi, bay về phía lúc trước vách đá trước đó. Hắn bản đối với chỗ này chỉ là ôm tùy ý nhìn xem thái độ, bây giờ xem ra chúng quanh trong động phủ có lẽ ẩn chứa cực lớn bí ẩn. Chương 999, cựu tự chân ôn, 1, chương 999, cựu tự chân ôn, 1, khối vách đá này bóng loáng chỉnh tề, có dây leo bỏ tới phía trên, Lý Ngôn Sơ bằng vào cảm giác bén nhạy, ở phía trên cảm nhận được một tia lực lượng không gian, nhưng khi hắn thi triển ra vách tường thần thông ý đồ phá giải thời điểm, lại phát hiện đối với nó cũng không có tác dụng. Lúc này, hắn lần nữa đi vào vách đá trước đó, đối với khối vách đá này đằng sau chất chứa bí cảnh hoài nghi càng nồng đậm, là nơi đây phong ấn đẳng cấp quá cao, hay là có đặc thù nào đó tính, dẫn đến mở vách tường thần thông không cách nào phá giải. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, trực tiếp tế ra Như Ý Hồ Lô, Như Ý Hồ Lô tản ra bạo quang, ở bên cạnh hắn bay múa. Thử một chút, có thể hay không đem cửa vào này mở ra? Lý Ngôn Sơ đạo. Như Ý Hồ Lô ông tác hưởng, tựa hồ đang đáp lại hắn, lập tức trong miệng hồ lô phun ra đạo đạo hào quang, đem Lý Ngôn Sơ bao phủ ở bên trong. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ chỉ cảm thấy hoa mắt, liền tới đến một chỗ không gian xa lạ bên trong. Không gian đặc thù này cực kỳ kỳ lạ, phảng phất tại trên đỉnh đầu đóng một nửa hình tròn, thiên địa mắt trần có thể thấy mượt mà đứng lên, phương viên bất quá 500 mét. Lý Ngôn Sơ vô vô Như Ý Hồ Lô, làm thật xinh đẹp. Như Ý Hồ Lô nhẹ nhàng cọ sát cánh tay của hắn. Nơi đây trên mặt đất có một cái bồ đoàn, trên bồ đoàn có quần áo, quần, giày. Cách bồ đoàn có một cái thạch đài, trên bệ đá bày biện một chút sách vở sổ. Đây chính là cảnh đi vào chỗ kia đạo phủ. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động. Hắn lên trước xem xét phát hiện, trên bệ đá sổ mặc dù trải qua nặng nề tuế nguyệt, thế nhưng là vẫn như cũ hoàn chỉnh. Trong đó tựa hồ có lực lượng đặc thủ, duy trì ở đây không có phong hóa. Lý Ngôn Sơ cầm lấy một bản lật ra, liền nhìn thấy trên sổ này viết ba chữ, chữ Lâm Quyết. Cựu tự chân ngôn, Lâm binh đấu giả đều là trận liệt tiến lên. Chữ Lâm Quyết có thể định thần hồn, khiến cho cứng cỏi, không sợ cường phong chân hỏa. Cảnh đi chính là tu luyện chữ Lâm Quyết, mới khiến cho thần hồn bền bỉ như vậy. Lý Ngôn Sơ giật mình. Hắn lại cầm lấy mấy quyển sổ lật xem, phát hiện trừ chữ Lâm Quyết bên ngoài, còn có một bản giả tự quyết, giả tự quyết có thể khống chế thân thể của mình cùng thân thể của người khác, công thủ lưỡng dụng. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư, đoạt xá chi pháp có lẽ chính là người đi theo tự quyết bên trong diễn sinh mà đến. Nơi này trừ cái này hai quyển chân ngôn tự quyết bên ngoài, còn có một môn chữ trật quyết, cùng mấy quyển thuật pháp, trong đó có một bản liễm tức thuật, thu liễm khí tức không có dấu vết mà tìm kiếm, danh tự mặc dù đơn giản, trong đó ghi lại nội dung lại cực kỳ cao thâm. Lý Ngôn Sơ đơn giản lật xem một chút, phát hiện bên trong hết thể ghi chép 4 môn pháp thuật, trừ liễm tức thuật bên ngoài, còn có ẩn thân thuật, xem bói chi pháp, thực khí chi thuật, ẩn thân thuật tên như ý nghĩa, có thể dùng người tu hành, người thi pháp ẩn thân, trong đó ghi lại pháp môn cực kỳ huyền diệu, chỉ là không biết là có hay không có thể che đậy lục địa tiên cảm giác. Thuật bói toán thì là thôi diễn tiên cơ tinh thần, bao hàm toàn diện. Sau cùng thực khí chi thuật, nếu là sau khi tu luyện thành, tại lúc đối địch thi triển, có thể để thể nội pháp lực tăng gọn, khí thôn thiên địa. Mặc dù mấy cái này pháp thuật danh tự rất đại lộ hàng, nhưng trong đó ghi lại phương pháp tu hành lại là cực kỳ huyền diệu. Lý Ngôn Sơ yên lặng nói, mấu chốt là phía trên trang giấy cũng là cực kỳ phổ thông trang giấy. Lý Ngôn Sơ lại yên lặng kiểm tra một chút những y phục này bộ đoàn, phát hiện đều là vật tầm thường, hẳn là bởi vì nơi đây tính đặc thù mới lấy bảo tồn. Cảnh đi ngộ nhập nơi đây, tu luyện liễm tức thuật cùng chữ lâm quyết, để hắn trong thời gian cực ngắn đột phá đến cảnh giới thứ ba, đây cũng là đại cơ duyên. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trừ phía trên mấy quyển sổ, nơi đây cũng không còn lại đồ vật. Lý Ngôn Sơ muốn đem những sổ này thu nhập trong túi càn khôn, lại phát hiện sổ lại không nhúc nhích tí nào, lập tức hắn lại muốn đem nó thu nhập tấm tiên tri bên trong, có thể sổ lại cấp tốc phân hóa, suýt nữa chôn bụi. Lý Ngôn Sơ liền tranh thủ sổ lấy ra ngoài, sổ lập tức lại trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu, chỉ có thể học, không có khả năng mang đi. Lý Ngôn Sơ ý thức được điểm này sau, liền ở chỗ này đọc hiểu, đọc xong một lần, lập tức nắm giữ cái thứ nhất chữ Lâm Quyết, hắn thôi động chữ Lâm Quyết, nguyên thần trở nên cứng cỏi không gì sánh được, mười phần cô đọng. Nếu đem pháp này tu luyện tới cảnh giới đại thành, chỉ sợ có thể so với có Thanh Tâm Ngọc Bội hộ thể. Lý Ngôn Sơ yên lặng cảm ứng một chút, pháp này phương pháp tu hành cực kỳ thâm ảo tối nghĩa, may mắn ngộ tính của hắn giá trị điểm đầy, lập tức hắn lại cầm lấy quyển kia chữ Trận Quyết, chữ Trận Quyết bao hàm bằng diện, phức tạp thâm thúy, so chữ Lâm Quyết tiến hành tu hành càng thêm khó khăn. Lý Ngôn Sơ học qua rất nhiều thần thông, còn không có như vậy phức tạp pháp môn, như thiên thư bình thường, chỉ bất quá khi hắn kiên nhẫn đọc hiểu một lần đằng sau, đồng dạng nắm giữ pháp này. Thân hình hắn nhoáng một cái, dưới chân xuất hiện cửu cung đại trận, ở vào trong trận thời điểm, Lý Ngôn Sơ liền cảm nhận được nồng đậm thiên địa sát cơ. Trận pháp chi đạo có thể tăng mạnh thực lực, để người tu hành có thể vượt biên mà chiến, học xong chữ Trận Quyết, có thể từ đây suy ra mà biết, suy một ra ba, không chừng đằng sau còn có thể trở thành trận pháp tông sư. Thiên phú ngộ tính của hắn cực dai, vô luận những pháp môn này như thế nào thâm thúy tối nghĩa, đọc hiểu một lần liền có thể học được, hắn rất nhanh liền đem nơi đây mấy môn pháp thuật thần thông nắm giữ toàn bộ, phần thiên tư này có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên dừng bước lại, nơi đây pháp môn thâm ảo như vậy, chẳng lẽ cảnh đi cũng có ta loại ngộ tính này? Không phải hắn quá tự tin, mà là hắn học tập rất nhiều thần thông thuật pháp thời điểm, thông qua cùng những thiên kiêu kia so sánh mà được đi ra kinh nghiệm, ngộ tính của hắn giá trị chỉ sợ là thật kéo căng. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, đem cảnh làm được nguyên thần thả ra, lúc này cảnh đi trên thân vết thương chồng chất, trải rộng tiên đạo chấn ma phủ, ẩn ẩn có kim quang thấu thể mà ra, cả người nhìn thê thảm không gì sánh được. Vừa ra tới, cảnh đi lập tức cầu xin tha thứ, đạo hữu tha mạng. Đạo hữu tha mạng. Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, đây có phải hay không là ngươi năm đó ngộ nhập động phủ? Cảnh đi ngẩng đầu nhìn một chút, lập tức nói ra, không sai, chính là nơi đây. Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên trong lòng hơi động, trầm giọng nói, lúc trước ngươi tại chỗ động phủ này ngây người mấy ngày. Cảnh đi suy nghĩ một chút, nói ra, chỉ đợi nửa ngày, học được trong đó mấy môn pháp thuật đằng sau đột nhiên cảm giác được thần hồn hoảng hốt, chẳng biết tại sao liền rời đi nơi đây. Nửa ngày. Lý Ngôn Sơ chú ý tới, cuối cùng cảnh đi nói chính là thần hồn hoảng hốt. Nói cách khác, ngươi lúc tiến vào không biết như thế nào tiến đến, lúc rời đi cũng không biết như thế nào rời đi. Lý Ngôn Sơ đạo. Cảnh đi gật đầu, không sai, là như vậy, đạo trưởng tha mạng, ta từ đây nhất định thay đổi triệt để. Lý Ngôn Sơ không để ý đến hắn cầu khẩn, lại hỏi, nguyên thần đoạt xá chi pháp là học được từ giả tự quyết. Cảnh đi vội vàng nói, không sai. Lý Ngôn Sơ lông mày thật sâu nhăn lại, đã ngươi là người đi theo tự quyết trung học tới đây pháp, vậy ngươi sư tôn vì sao cũng sẽ. Cảnh đi sững sờ, cái này ta cũng không rõ ràng. Lý Ngôn Sơ đốn cảm thấy có chút kỳ quái, chẳng lẽ cái kia trung niên học chính là một loại khác nguyên thần đoạt xá chi pháp? Cái này không khỏi cũng quá mức trùng hợp, vừa vận học được liễm tức thuật, chữ lâm quyết cùng giả tự quyết. Cảnh làm được nguyên thần đã bị Lý Ngôn Sơ cầm cố lại, không phát huy ra một tia thực lực. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, liền lấy ra kiếm bắt quái, kiếm bắt quái có chiếu tà phá vọng năng lực, so thiên nhãn dò xét đẳng cấp cao hơn. Lý Ngôn Sơ lấy ra kiếm bắt quái đằng sau, đạo đạo thần quang bao phủ tại toàn bộ trong không gian, có thể nơi đây cũng không có cái gì tồn tại đặc thù, tỉ như quỷ hồn hối hận. Xem ra lúc trước động vật này chủ nhân đã sớm vất lạc. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chẳng qua là khi kiếm bắt quái chiếu vào cảnh đi trên người thời điểm, kiếm bắt quái lập tức dừng lại, ong ong ong. Kiếm bắt quái từng đợt chấn động. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lúc này bị kiếm bắt quái thần quang bao phủ cảnh đi một mặt kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Lý Ngôn Sơ ngẩng đầu nhìn về phía kiếm bắt quái, phát hiện kiếm bắt quái bên trong có một thanh niên đạo sĩ thân ảnh, một mặt kinh ngạc, thần sắc kinh ngạc, mà thanh niên đạo sĩ cảnh đi phía sau, thế mà còn có một tấm tái nhợt mặt người, gương mặt này sinh rất là kỳ lạ, hẹp dài, mặt mày ở giữa khoảng thời gian rất lớn, tuy nhiên lại không hiểu mang theo một cỗ uy nghiêm. Chương 999, cựu tự chân ngôn 2, chương 999, cựu tự chân ngôn 2. Lý Ngôn Sơ ánh mắt sắc bén như lao, quát lạnh nói, ngươi đến tột cùng là ai? Hắn tiếng như tiếng sấm, một đạo trong suốt mặt, lấy hắn làm trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, ẩn chứa đạo môn chân ngôn cùng đại thiên long âm, vừa quát phía dưới, bách quỷ tiêu tán, cảnh đi sợ hãi không thôi, lấy tu vi của hắn căn bản ngăn cản không nổi Lý Ngôn Sơ quát lạnh, thế nhưng là nguyên thần của hắn không chỉ có không có tiêu vong, mà hiện ra một cỗ cường hành khí tức này tựa hồ cùng vùng không gian này giao hòa, sau một khắc, ghé quỷ dưới đất cảnh đi bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt của hắn vẫn như cũ sợ hãi kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, người hậu sinh này không dung tha, không nghĩ tới còn có bực này thần kính. Cảnh đi trên thân xuất hiện một tiếng nói giàn mua, sau một khắc, hai con mắt của hắn biến thành một mảnh kim hoàng, răng rác, răng rác, răng rác, trên người tiên đạo chấn ma phủ văn tránh thoát, ầm vang pha thoái, Lý Ngôn Sơ lần thứ nhất nhìn thấy bằng vào sức một mình, đem chấn ma phủ văn tránh ra người, cảnh đi lúc này thần sắc sợ hãi, không rõ xảy ra chuyện gì, biến hóa như thế làm cho hắn cảm thấy mười phần đáng sợ. Lúc này, trong cơ thể của hắn lại truyền ra một tiếng nói giàn mua, tại ngoại giới, bản tọa hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi, có thể bản tọa biết, chỉ cần ném ra ngoài động phủ này, ngươi chắc chắn mang ta đến đây, nhìn thấy cái này bí tịch liền sẽ cố ý hỏi thăm ta. Ngữ khí của hắn bình bình đạm đạm, phản phất tại tự thuật một kiện không đáng chú ý việc nhỏ, tuy nhiên lại khó nén loại kia đắc ý lý ngôn sơ thần sắc lạnh nhạt. À, nói như vậy, đây đều là ngươi thiết kế tốt. Cảnh được không thụ khống chế lần nữa phát ra thanh âm giàn mua, lúc trước tiểu tử này nhập trong động phủ, ta liền làm lại một lần nếm thử, không nghĩ tới cảnh giới lại luôn sách không đi lên, chưa từng nghĩ ngươi mới là thượng thiên đưa cho ta đại lễ. Trong giọng nói lộ ra xâm nhiên chi ý, làm cho người không rét mà run. Cảnh đi lúc này sợ hãi không thôi, thế nhưng là hắn ý nguyên không cách nào nói chuyện, nguyên thần của hắn như bị đoạt xá bình thường, bị khống chế. Lý Ngôn Sơ nói lại một lần nếm thử. Lần thứ nhất, chẳng lẽ là Tông Vân? Lúc này toàn bộ không gian đã phát sinh biến đổi lớn, từng đạo phù văn bắt đầu xoay tròn, toàn bộ không gian phảng phất một cái bát ngọc, phù văn ẩn chứa ở trong đó, khiến cho cảnh làm được khí tức càng ngày càng mạnh, trong nháy mắt đã đột phá tam cảnh cực hạn. Lúc này cảnh đi thể nội thanh âm giàn mua còn nói thêm, không sai, chỉ bất quá Tông Vân tiên tư có hạn, lại không có phúc duyên, vào không được ta động phủ này, cũng chỉ có thể giảng dạy hắn đơn giản phương pháp tu hành. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, khó trách cảnh đi cùng Tông Vân đều là học được cái này nguyên thần đoạt xá chi pháp, làm việc tương tự như vậy, nguyên lai đều là chịu trong động này người mê hoặc. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, ngoài động lao yêu kia cũng là thủ đoạn của ngươi. Lúc này cảnh làm được khuôn mặt phát sinh bặm mẻo, một tấm thanh niên khuôn mặt cùng một tấm già mua mặt người không ngừng bặm mẻo hoán đổi, cả người thanh âm cũng cực kỳ hợp lại, phảng phất quanh quẩn tại toàn bộ không gian. Thanh âm này cười nói, không sai, ta truyền cho nó thượng cổ yêu tộc phương pháp tu hành, bất quá yêu này tư chất quá thấp, luyện đến luyện đi bất quá luyện được một chút huyết mạch chi lực. Lý Ngôn Sơ cảm thấy giật mình, khó trách lúc trước nhìn thấy con yêu thú kia trên người có thượng cổ khí thế hung ác. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, làm nhiều như vậy chính là vì thoát khốn. Trong đạo phủ, phù văn đã thành, trước mặt thanh niên đạo sĩ này đã triệt để biến thành một cái khuôn mặt kỳ dị nam tử, giữa hai hàng lông mày khoảng thời gian rất rộng, tuy nhiên lại tự có một phen uy nghiêm, trên mặt đất bộ y phục kia bay tới, mặc trên người hắn, lộ ra cực kỳ có linh tính. Rất nhiều nhân vật phản diện tại đại công cáo thành thời điểm, luôn luôn muốn tất tất hơn mấy câu, nguyên nhân rất đơn giản, lúc này sát thực thật rất thỏa nguyện, rất thoải mái, mà lại lúc này thật là nắm chắc thắng lợi trong tay, không tìm người thổ lộ hết một chút, há không lãng phí phen này mưu đồ, tựa như kiếp trước chơi game thời điểm, đoàn diệt đối phương, lại không muốn đẩy nhà mở dạng, loại này thoải mái cảm giác khó nói nên lời, lúc này, cái này tướng mạo kỳ dị nam tử chính là loại. Tâm tình này, hắn cười nhạt nói, cho dù đến bây giờ hoàn cảnh, ngươi hay là rất bình tĩnh, như ngươi loại này thiên kiêu liền đều có cái này tự đại ma bệnh. Lý Ngôn Sơ từ chối cho ý kiến. Tướng mạo kỳ dị nam tử mỉm cười nói, từ khi cảnh đi tới đến nơi đây, ta liền đem nó đoạt xá, chỉ là hắn giật mình chưa tỉnh, còn tưởng rằng là bằng vào bản lĩnh của mình học xong tiên thuật này. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, giả tự quyết. Tướng mạo kỳ dị nam tử mỉm cười nói, không sai, giả tự quyết tu nguyên thần, thần thông ảo diệu, như vậy đoạt xá, đem cả hai hòa làm một, tuyệt đối không có vết tích, cũng sẽ không bị người nhìn ra. Lý Ngôn Sơ cảm thấy đối với giả tự quyết lại xem trọng mấy phần, bây giờ mặc dù học được, nhưng lại chưa từng dùng qua. Tướng mạo kỳ dị nam tử thản nhiên nói, tiên thuật này ta khổ học trăm năm mới khó khăn lắm nhập môn, bằng hắn loại tư chất này, làm sao có thể học được nửa ngày liền học được. Nếu có người có thể dạng này, như vậy ta cái kia trăm năm chẳng phải là đang làm vô dụng công, chẳng phải là thiên hạ kẻ ngu lớn nhất. Nụ cười của hắn tùy ý, lại phát hiện Lý Ngôn Sơ ánh mắt có chút kỳ quái, nhìn hắn biểu lộ cũng có chút kỳ quái, bản năng để cái này tướng mạo kỳ dị nam tử cảm thấy có chút không thoải mái. Vừa rồi nam tử này là tại âm dương nhị khí trong mình, đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả, hắn không biết, Lý Ngôn Sơ cũng chỉ là đọc hiểu một lần liền học được trong đó tiên thuật. Tướng mạo kỳ dị nam tử bỗng nhiên mất đi kiên nhẫn, lạnh lùng nói, nên nói đều đã nói cho ngươi, ngươi như là đã lại tới đây, bộ thân thể này bản tọa liền thu nhận. Thoại âm rơi xuống, trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra từng đạo trận văn, đem Lý Ngôn Sơ bao phủ ở bên trong. Trận văn này phức tạp không gì sánh được, ẩn chứa âm dương ngũ hành biến hóa, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực, tương sinh tương khắc, tản mát ra hào quang năm màu, trong đó lại có hắc bạch nhị khí. Nơi này với ta mà nói đã là lồng giam, cũng là thiên địa của ta, ta âm dương ngũ hành trận như thế nào? Tướng mạo kỳ dị nam tử thần tình lạnh nhạt. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ trực tiếp bước ra một bước, giang giác. Một tiếng, âm dương ngũ hành đại trận phá diệt. Tướng mạo kỳ dị nam tử không khỏi sửng sốt, hắn vừa rồi tại Lý Ngôn Sơ trên thân cũng không có cảm giác đến cường hành khí tức ba động, đối phương tựa hồ là đạp ở sở hở của trận pháp phía trên, dẫn đến âm dương nghịch chuyển, ngũ hành tương khắc, từ đó làm cho đại trận phá diệt. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, chẳng ra sao cả, cực kỳ thô thiển. Giết người chu tâm. Tướng mạo kỳ dị nam tử thấy thế cũng không còn nói nhảm, có lẽ người này là hiếm thấy trận pháp thiên tài. Hắn gào thét một tiếng, một đạo đáng sợ phong bạo hướng ra phía ngoài quyết tán, lúc này là nguyên thần phương diện giao phong. Lý Ngôn Sơ nhẹ giọng quát, "Lâm." Thoại âm rơi xuống, từ nơi sâu xa có một nguồn lực lượng gia trì, thân thể như lồng lộng núi cao, phảng phất không ở giới này, không cách nào suy nghĩ. Chữ Lâm quyết cũng có thể bảo vệ nhục thân, nhưng trọng yếu nhất chính là nguyên thần phương diện, tướng mạo kỳ dị nam tử thần thông này cũng không có dung chuyển Lý Ngôn Sơ nguyên thần, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, "Chữ Lâm quyết? Vì cái gì ngươi sẽ chữ Lâm quyết?" Lý Ngôn Sơ cười nhạt nói, "Vừa học, cái đồ chơi này không phải có tay có mắt là được, nhìn một lần liền có thể học được." Tướng mạo kỳ dị nam tử cười lạnh, nói khoác mà không biết ngượng. Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Sau một khắc, thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa, giữa thiên địa hiện lên sát cơ đáng sợ, vài đạo kiếm khí từ trong hư không đâm ra, đâm về Lý Ngôn Sơ cái hốc. Lý Ngôn Sơ sau một khắc đồng dạng biến mất không thấy gì nữa, kiếm khí thất bại, một vòng sáng chói cực hạn đao quang hiện hiện, ầm ầm, kêu lên một tiếng đau đớn. Hai bóng người đồng thời nổi lên, tướng mạo kỳ dị nam tử trong mắt hiện hiện kinh ngạc, hắn phát hiện lưu ở nơi đây mấy môn thần thông, cái này trẻ tuổi đạo nhân vậy mà đều sẽ. Chẳng lẽ hắn thật là vừa rồi học được? Trong nháy mắt, hắn cảm giác chính mình nhận biết nhận lấy trùng kích. Tướng mạo kỳ dị nam tử điều động nơi đây lực lượng, trên mặt đất đột nhiên hiện ra ngọn lửa màu vàng, trong cả không gian trong nháy mắt biến thành một vùng biển lửa. Thế nhưng là có chút kỳ dị là, mấy bản này sổ lại lông tóc không thương, phản phất bị trống rỗng ngưng tụ ở nơi đó. Sổ này vốn cũng không là hắn lưu, mà là năm đó hắn bị người phong ấn nơi này, nơi đây liền tạo thành đặc thù quy tắc. Thật ở đáng sợ như vậy biển lửa, Lý Ngôn Sơ thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh, lấy hắn làm trung tâm, một đạo hỏa diễm đốt đi ra ngoài. Tam muội chân hỏa. Tam muội chân hỏa đốt cực kỳ mãnh liệt, chương 1000 giết không được. Không tồn tại, một, chương 1000 giết không được. Không tồn tại, một, trong một chớp mắt, trong không gian này hỏa diễm liền bị tam muội chân hỏa bức lui, ngược lại hướng về cái này tướng mạo kỳ dị nam tử chạy tới. Nam tử biến sắc, nhẹ giọng quát, "Lâm." Lúc này hắn cái bộ dáng này, đúng lúc là nguyên thần hình thái, chữ Lâm quyết tránh được cương phong chân hỏa, ở vào tam muội chân hỏa bên trong, vẫn như cũ lông tóc không thường, tay của hắn nhẹ nhàng hướng về sau một nắm, một thanh sáng chói đến cực hạn trường kiếm xuất hiện ở trong tay, kiếm này là do một loại cực kỳ sức mạnh huyền diệu tạo dựng mà thành, trường kiếm lắc một cái, trực tiếp thẳng hướng Lý Ngôn Sơ. Bang! Lý Ngôn Sơ đao quang lóe lên, trực tiếp đem khí kiếm chặt đứt, cùng lúc đó, một khuỷu tay đánh vào trên người hắn. Lúc này, tướng mạo kỳ dị nam tử thi triển chữ Lâm quyết, bị Lý Ngôn Sơ nhất khuỷu tay nện ở trên thân thể lại không nhúc nhích tí nào, trong tay của hắn lần nữa ngưng tụ một thanh trường kiếm, hướng Lý Ngôn Sơ quét ngang mà đến. Kiếm quang sáng chói, kiếm khí chiếu rọi toàn bộ không gian. Lý Ngôn Sơ trở tay một đao, trước đem kiếm khí này chặt đứt, lập tức thế đại lực trầm bổ về phía cái này tướng mạo kỳ dị nam tử cổ. Phanh phanh phanh. Trong lúc thoáng qua, hai người giao thủ mười mấy chiêu, tướng mạo kỳ dị nam tử càng đánh càng kinh hãi, ở chỗ này hắn vậy mà đều bắt không được cái này trẻ tuổi đạo nhân. Lúc này, trên bầu trời kiếm bắt quái đánh ra một vệt thần quang, cùng lúc trước chiếu yêu thần quang khác biệt, đạo này thần quang ẩn chứa diện hồn thần uy, chỉ bất quá đồng dạng bị chữ Lâm quyết ngăn cản. Lý Ngôn Sơ phát hiện dùng cái này chữ Lâm quyết ra chỉ nguyên thần, trong thời gian ngắn hoàn toàn chính xác có thể xưng phòng ngự cực hạn. Tướng mạo kỳ dị nam tử thản nhiên nói, coi như ngươi học được nơi đây công pháp thì như thế nào, ở chỗ này ta chính là vô địch. Lúc này, Lý Ngôn Sơ trên tay xuất hiện một ngụm trung nhỏ, Lạc Hồn Trung, ken một tiếng. Lạc Hồn Trung quanh ở trên người hắn. Đây mới thực là tiên khí, ẩn chứa uy năng lớn lao. Phản phất bát ngọc bình thường không gian rơi xuống từng nét phù văn, hiện lên ở cái này tướng mạo kỳ dị nam tử trên thân, lại thêm chữ Lâm quyết, Lạc Hồn Trung vậy mà cũng vô pháp có hiệu quả. Lúc trước ta đã biết ngươi có tiên khí nơi tay, chẳng lẽ còn sẽ không chuẩn bị. Tướng mạo kỳ dị nam tử cười lạnh một tiếng. Trong hai tay xuất hiện một ngụm sáng chói trường kiếm màu vàng, lơ lửng tại ngực, dẫn động tới nơi đây lực lượng, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Lý Ngôn Sơ vung đao chém xuống, một vòng hào quang rực rỡ trực tiếp đem kiếm khí đánh nát, sau một khắc, hắn trực tiếp bước ra một bước, hướng nam tử giết tới. Nam tử nhíu mày, tên này có chút khó chơi, ta mặc dù đứng ở thế bất bại, cần phải muốn giết hắn, tựa hồ có chút khó khăn. Lập tức thôi động trong không gian này phù văn này vốn là cầm tù hắn chi dụng, thế nhưng là hắn thiên tư kinh diễm, bị nốt sơ đã sớm phỏng đoán đưa ra bên trong một chút huyền bí, bằng không thì cũng sẽ không phá vỡ Lý Ngôn Sơ vĩnh chấn sơn hà bí thuật. Hắn hai con ngươi lập tức hiện ra màu vàng nóng, một cỗ như sơn tự nhạc giống như lực lượng rơi vào Lý Ngôn Sơ trên thân chân áp. Lý Ngôn Sơ nhục thân cường hành, giống như chưa tỉnh, trực tiếp một chân đá vào nam tử này ngực. Ken, lại là một tiếng hồng trung đại lữ. Chữ Lâm quyết gia trì, tướng mạo kỳ dị nam tử nguyên thần không sợ cương phong chân hỏa, nhưng hắn đối với loại này thuần túy lực lượng nhưng như cũng không cách nào triệt để hóa giải, thân thể không khỏi lui về phía sau nửa bước, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, ngươi chữ Lâm quyết luyện cũng không tới nơi tới chốn. Thoại âm rơi xuống, chạm dao đao hóa thành một đạo bạch quang, tại phía sau hắn lượn quanh một chút, mặc dù chưa phá mở chữ Lâm quyết, có thể cái này tướng mạo kỳ dị nam tử sợ hãi không thôi, trực tiếp dậm chân giết đi lên. Lý Ngôn Sơ quanh thân hiện hiện kim quang, cả người thân thể trở nên như là hoàng kim bình thường, sáng chói chói mắt, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Bất diệt kim thân. Tướng mạo kỳ dị nam tử nhận ra môn thần thông này, không khỏi kinh hô một tiếng, Lý Ngôn Sơ trực tiếp dậm chân giết đi lên, khí thế bá đạo, song quyền như nổi trống bình thường, trong nháy mắt liền oanh ra mấy chục quyền. Nam tử trên người phù văn càng ảm đạm, rốt cục chữ Lâm quyết bị phá, một quyền bị Lý Ngôn Sơ đánh vào trên trán, cả người bay ngược mà ra. Quyền này mặc dù chưa đem hắn cái trán đánh nát, thế nhưng là vẫn như cũ để nam tử này thống khổ không thôi. Hắn có chút chấn kinh, hắn vậy mà có thể lấy nục thân chi lực phá vỡ chữ Lâm quyết. Cái này cựu tự chân ngôn chính là vô thượng tuyệt học, cũng không phải là phổ thông đạo môn chân ngôn. Chữ Lâm quyết tại lúc giao thủ, cương phong chân hỏa không sợ. Lý Ngôn Sơ trong mắt chiến ý nghiêm nghị, hai chân hơi cong, cả người tựa như tia chớp giết đi lên, một quyền đánh tới hương cái này tướng mạo kỳ dị nam tử cái chắn. Nam tử thân hình biến mất không thấy gì nữa, thi triển ẩn thân chi thuật, đồng thời hướng một bên né tránh. Lý Ngôn Sơ trực tiếp quay người, chân sau bung lên, tựa như đại long bình thường, ầm ầm. Trên không trung một vòng lăng lệ phong mang hiện hiện, phản phất một cái cự phủ, đánh vào không trung. Phanh. Lý Ngôn Sơ bằng vào kinh người võ đạo trực giác, tại hắn ẩn thân trong nháy mắt, một cái lần sau chân, đã trúng lồng ngực của hắn. Nam tử ngực như bị sét đánh, khóe miệng không nhịn được tràn ra máu tươi, nguyên thần trạng thái vốn không sẽ đổ máu, những này máu chính là hắn lực lượng bản nguyên. Hắn thử nghiệm điều động bát ngọc kia phía trên phù văn chi lực, một đạo phù văn tựa như lợi kiếm bình thường, chém về phía Lý Ngôn Sơ thân thể. Đang đang đang, âm thanh chói tai vang lên, phản phất thiết truy đốt tại đỏ bừng khối sắt phía trên, tia lửa tung tóe. Mấy đạo có thể cầm cố lại sự cường đại của hắn phù văn, nhưng lại không phá nổi Lý Ngôn Sơ kim thân. Người quá yếu. Lý Ngôn Sơ thoại âm rơi xuống, đưa tay chống đỡ cái này tướng mạo kỳ dị nam tử cái trán, đột nhiên đem hắn nện ở trên tường. Trong lòng bàn tay khí huyết chi lực bộc phát, nam tử thân thể một trận hư ảo, đầu não trong nháy mắt trống rỗng, bị Lý Ngôn Sơ một trường này ẩn chứa thần thông chấn động không thôi. Phanh phanh phanh. Lý Ngôn Sơ đè lại đầu của hắn hướng trên mặt đất mà tới. Ở đây phương thiên địa bên trong, nguyên thần của hắn chính là tồn tại đặc thù, nhưng lúc này lại thất khiếu chảy máu, hắn há mồm phun ra một đạo sáng chói tiết khí, như trường kiếm bình thường, nhanh đến mức cực hạn, nhưng lại cũng không phá vỡ Lý Ngôn Sơ nhục thân. Đùng. Lý Ngôn Sơ nhất cái bạt thai quạt đi lên, lập tức đem hắn nhấc lên, lại là một quyền, trực tiếp đem hắn đập bay. Tướng mạo kỳ dị nam tử, vừa rồi hắn lại bị người tát một bạt thai. Bàn tay này đánh hắn có chút hoảng hốt, lúc trước nữ tử kia cũng chỉ là đem hắn giam cầm ở đây, không cách nào ma diệt nguyên thần của hắn, về sau ngược lại bị hắn ở chỗ này dòm ra phù văn chi bí, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, bây giờ đạo sĩ kia vì sao mạnh tới mức này? Ngươi đến tột cùng là ai? Cái này tướng mạo kỳ dị nam tử cả kinh nói. Có thể đáp lại hắn lại là Lý Ngôn Sơn lại một cái bàn tay. Đùng. Một trường trực tiếp đem hắn cả người đập vào trên tường. Nam tử mới vừa rồi không phải không muốn ngăn cản, có thể Lý Ngôn Sơn xuất thủ nhanh như thiểm điện, thần thông ẩn chứa vô tận biến hóa, chỉ là một trường liền đem hắn đánh bay. Ngươi không giết chết được ta, ta mặc dù ra không được, ngươi nhưng cũng không giết chết được ta. Hắn cùng nơi đây cấm chế liên lụy cực sâu, lúc trước mặc dù có một đạo thần hồn thoát đi, thế nhưng là căn nguyên hay là tại nơi đây. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, không giết được ngươi. Trong lòng bàn tay của hắn bỗng nhiên hiện hiện ngọn lửa màu tím, đạo hỏa diễm này xuất hiện, không gian chung quanh đều có chút bặm mẻo, nơi đây không gian cực kỳ kỳ lạ, cho dù lúc trước Lý Ngôn Sơ thi triển sức mạnh mạnh mẽ, nhưng như cũng không có dị tượng gì phát sinh, nhưng lúc này đạo hỏa diễm này xuất hiện đằng sau, không gian lại phản phất nhận lấy phá hư. Cái này tướng mạo kỳ dị nam tử nhìn xem ngọn lửa màu tím, kinh ngạc nói, "Huyễn Tật Thiên Hỏa, ngọn lửa này tại sao lại xuất hiện ở nhân gian?" Lý Ngôn Sơ ngón tay gảy nhẹ, một sợi ngọn lửa liền đốt tại trên người hắn. Cái này Huyễn Tật Thiên Hỏa cực kỳ bá đạo, nam tử lập tức kêu thảm một tiếng, hai con ngươi hiện lên kim quang, "Lâm." Hắn thi triển chữ Lâm Quyết, ý đồ ngăn cản Huyễn Tật Thiên Hỏa. Chữ Lâm Quyết thi triển đằng sau không e ngại cương phong chân hỏa, thế nhưng là Huyễn Tật Thiên Hỏa lại vừa vặn ngoại trừ. Ngọn lửa màu tím đốt ở trên người hắn, cho dù là cái này tướng mạo kỳ dị nam tử cũng không nhịn được kêu thảm. "A a a a." Thanh âm của hắn cực kỳ thê thảm, lấy hắn làm trung tâm, hiện hiện một cái thái cực bát quái hình vẽ, trong thoáng chốc, phía sau hắn phảng phất xuất hiện nước sông cuộn cuộn, nam tử thân ở tại trong nước sông, trên người ngọn lửa màu tím đã bị dập tắt, khí tức của hắn hùng vĩ thần thánh, quanh quẩn tại toàn bộ bát ngọc trong không gian, trời chu đất diệt. Thoại âm rơi xuống đằng sau, một cô khó nói nên lời lực lượng đáng sợ đánh phía Lý Ngôn Sơ thân thể. Lý Ngôn Sơ trên thân hiện hiện một kiện áo màu tím, tiên khí bao phủ, đem cỗ này lực lượng đáng sợ ngăn cản, nam tử ánh mắt động dung. Vừa rồi nam tử này tùy tiện chôn vùi huyễn cực thiên lửa, Lý Ngôn Sơ liền phát giác có chút không đúng, hắn tế ra như ý hồ lô. Như ý trong hồ lô phun ra ra ánh sáng, trực tiếp đem nam tử này bao phủ, nước sông quần quật biến mất, nam tử trên thân vẫn như cũ có ngọn lửa màu tím thiêu đốt, vừa rồi quả nhiên là một loại huyễn thuật. Trong ngay mắt, nam tử ngây người tại nguyên chỗ, trong ánh mắt xuất hiện phức tạp cảm xúc, sợ hãi, ảo não, hối hận, không cam lòng. Như ý hồ lô không chế tâm ma chi kiếp, đem hắn kéo vào tâm cảnh của mình bên trong, trước mắt hắn đạo sĩ tuổi trẻ biến mất, biến thành một cái nữ tử áo trắng, nữ tử mặc áo trắng này khí chất lạnh nhạt, xinh cực đẹp, đứng đó bên trong, phảng phất thân ở một bức tranh sơn thủy bên trong, tại nhìn thấy nữ tử trẻ tuổi này sau, cái này tướng mạo kỳ dị nam tử càng thấp thỏm lo âu, Bạch Thu Hành. Hắn hô lên cái tên này, lúc trước mặc dù tự tin bị nữ tử này vây ở nơi đây, không cách nào ma diệt nguyên thần của hắn, thế nhưng là gặp lại nữ tử này vẫn như cũ để hắn sợ hãi không thôi. Nữ tử trước mặt nhẹ nhàng trong nháy mắt, bát ngọc bên trong phủ văn hết sức mất khống chế, lít nha lít nhít phủ văn bắt đầu nghịch hướng vận chuyển lại, cái này tướng mạo kỳ dị nam tử lực lượng trong cơ thể nhanh chóng biến mất. Hắn có chút thấp thỏm lo âu, không có khả năng. Ta đã lĩnh hội nơi này bí mật, ngươi tuyệt không có khả năng tùy tiện nắm giữ. Chương 1000 giết không được. Không tồn tại. 2 Chưa 1000 giết không được, không tồn tại. 2. Hắn phảng phất quên đi Lý Ngôn Sơ tồn tại, trong mắt chỉ có nữ tử mặc áo trắng này. Nơi này lực lượng vốn là dùng để giam cầm hắn, có thể về sau bị hắn đánh cắp một bộ phận. Bây giờ gặp được lúc trước chấn áp hắn nữ tử, hắn bản năng cho là mình sở nộ không bằng nữ tử thấu triệt, bởi vậy lực lượng trong cơ thể cấp tốc vỡ đê. Lý Ngôn Sơ ở một bên thờ ơ lạnh nhạt, đây là như ý hồ lô không chế tâm ma, gia chỉ tiên vẽ thuộc tính đằng sau, như ý hồ lô uy năng càng thêm huyền diệu. Lý Ngôn Sơ khi nhìn rõ sở nữ tử này tướng mạo đằng sau, cũng không nhịn được nhíu mày, Bạch Thu Hành, như thế nào là nàng? Lý Ngôn Sơ không nghĩ tới đem nam tử này giam cầm ở chỗ này lại là Bạch Thu Hành, đại hạ thời kỳ bị lục địa thần tiên vây công, phong ấn tại cao phụ thôn bên trong, bị thăng tiên phủ người trông giữ, trên người nàng đến tột cùng có bí mật gì? Lý Ngôn Sơ trong lòng sinh ra rất nhiều hiếu kỳ, cao phụ thôn bên trong chấn áp chỉ là Bạch Thu Hành một phách, liền vận dụng hai tôn tam cảnh đỉnh phong cao thủ thay phiên đổi cương vị, còn có một đạo tiên nhân pháp chỉ. Bây giờ, lại đem sự thần bí khó lường này nam tử chấn áp ở chỗ này. Lúc này, nam tử khí tức trên thân sườn đổi thức hạ xuống, trong lòng của hắn sâu nhất sợ hãi cũng không phải là bị hắn hại chết người, mà là lúc trước phong ấn hắn nữ tử, hắn kinh tài tuyệt diễm, thiên phú cực cao, thế nhưng là đụng tới nữ tử này vẫn như cũng bị phong ấn, đây là hắn những năm gần đây chấp nghiệm. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ nhìn thấy, nam tử trước người lại hiện lên một tôn đạo nhân tuổi trẻ thân ảnh, đạo nhân tuổi trẻ cầm trong tay một ngụm phong cách cổ xưa trường đao, quanh thân lơ lửng một viên vàng nóng tấm gương, quanh thân tản ra kim quang áo ánh. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy đằng sau, nhịn không được cười lên, hôm nay cho dù chính mình rời đi, ngày sau cũng sẽ trở thành nam tử này tâm ma. Tà ma ngoại đạo, cũng làm có một sợ. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, một đao đem nam tử này chém vỡ, thân thể của hắn trong nháy mắt tại đao quang phía dưới chôn bụi, ngay cả kêu thảm đều không có phát ra tới. Nam tử này lực lượng dù sao cũng là không trung lâu cát, nhận như ý hồ lô ảnh hưởng, tâm cảnh bị hao tổn, có thể triệt để chôn bụi đằng sau. Lý Ngôn Sơ cũng không thu đến công đức nhắc nhở, sau một khắc, hắn liền nhìn thấy nam tử này thân hình dần dần ngưng tụ, chỉ là lúc này nam tử khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn. Hảo thủ đoạn, như năm đó gặp phải là ngươi, chỉ sợ lúc này đã chôn bụi. Tướng mạo kỳ dị nam tử nói ra, những năm này, ta lĩnh ngộ hiểu thấu đáo hảo diệu trong đó, cùng nơi đây xen lẫn tại một chỗ, ngươi giết không được ta. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nơi đây cấm chế cường hành, tựa như bát ngọc bình thường, cực kỳ giống một kiện cường đại chí bảo. Nam tử này là đem chính mình đã luyện thành khí linh. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh lùng, nắm trong tay của hắn át chủ bài rất nhiều, cho dù vu thần phân thân bất tử bất diệt, vẫn như cũng bị hắn thu nhập thành tịnh bình lưu ly bên trong. Nam tử này bởi vì tu luyện cửu tự chân ôn, nguyên thần trở nên cực kỳ cứng cỏi, đồng thời nắm giữ lấy thần thông bất khả tư nghị, cùng nơi đây xen lẫn tại một chỗ, nhưng vẫn như cũ thua xa vu thần phân thân loại kia bất diệt thân thể, chỉ cần đem nơi đây cấm chế phá vỡ liền có thể. Lý Ngôn Sơ trong tay có liệt quyết câu, đó là cổ tiên lưu lại binh khí, không có gì không chém, muốn phá cấm chế cũng không phải là việc khó. Nam tử thân thể một lần nữa ngưng tụ đằng sau, phản phất lạnh nhạt rất nhiều, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt, mặc dù có mấy phần kinh ngạc, lại so lúc trước chấn định, bùi quy thường, đất về với đất, người ta vốn không thù hận, đạo hữu không bằng cứ vậy rời đi. Tội gì ở đây lãng phí sức lực? Lý Ngôn Sơ cười lạnh, tại như thế một cái địa phương rách nát sừng bường sừng bá, bất diệt hai chữ, nói sớm chút. Lý Ngôn Sơ trong tay thanh quang lóe lên, một viên màu xanh tiểu kỳ hiện lên ở trong tay hắn, thanh liên bảo sắc kỳ. Cái này cờ cũng không triệt để giải khai cấm chế, có thể lúc trước hắn từ bà chủ trong miệng cũng học qua một chút thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ trưởng trong lòng hiện lên màu tím huyễn tật thiên hỏa đốt cháy cái này thanh liên bảo sắc kỳ, huyễn tật thiên hỏa bá đạo đến cực điểm, cái này thanh liên bảo sắc kỳ đột nhiên lộ ra đạo đạo thần quang, tướng mạo kỳ dị nam tử có chút kinh ngạc, không rõ Lý Ngôn Sơ tại sao muốn dùng thiên hỏa đốt cháy trong tay cái này tiểu kỳ màu xanh. Theo hai đạo lực lượng xen lẫn, hư không chấn động, một cỗ uy năng đáng sợ lộ ra. Lý Ngôn Sơ bằng vào huyễn cực thiên lửa bá đạo, triệt để phá vỡ thanh liên bảo sắc kỳ bên trên cấm chế, nhẹ nhàng giương lên, trong tay tiểu kỳ màu xanh hóa thành một cây cờ lớn, so với thượng cổ vu thần loại kia bất diệt thân thể, như ngươi loại này bất tử bất diệt, quả thực là người si nói mộng. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, lắc lư trong tay đại kỳ, một cỗ lực lượng đáng sợ hướng ra phía ngoài quyết tán toàn bộ không gian chấn động không thôi, tất cả phù văn đều ảm đạm. Tướng mạo kỳ dị nam tử kinh hô một tiếng, không cần. Chỉ là mấy hơi thở, hắn liền bị trên đại kỳ truyền ra lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh chết. Thứ nơi sâu xa có đại đạo công đức giáng lâm. Ý vị này, vị thần này bí khó lường, bị trấn áp ở chỗ này cao thủ hoàn toàn chết đi. Lý Ngôn Sơ thể nội pháp lực tiêu hao rất kịch, mười không còn một, chỉ là đung đưa đại kỳ mấy lần, vậy mà cơ hồ đem pháp lực hao hết. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, cái này thanh liên bảo sắc kỳ uy năng viễn siêu tưởng tượng của hắn, mà lại vừa rồi hắn cảm nhận được một cỗ lực lượng đáng sợ chấn động đục thể của hắn, nếu không phải hắn có phù giáp cùng tử thụ tiên ý liễu, nhục thân cường hành đến tận đây, chỉ sợ cái này lắc lư đại kỳ, hắn sẽ cùng nam tử này cùng nhau chôn bụi. Cái này thanh liên bảo sắc kỳ uy lực lớn, ngày sau có thể làm một kiện át chủ bài. Lý Ngôn Sơ đem thanh liên bảo sắc kỳ thu hồi, bát ngọc bình thường không gian bắt đầu xuất hiện cực hạn trống không, phản phất chống rông phá toái bình thường. Nơi này vốn chính là vì trấn áp nam tử này thành lập, bây giờ nam tử này trước một bước phá diệt, không gian này tự nhiên cũng vô pháp bảo tồn, mà vài cuốn sách kia tịch bị ngay cả Lý Ngôn Sơ trộm trong tay, cũng triệt để chôn bụi, hắn cũng đã học được trong đó cấm pháp, hành động này bất quá là muốn nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Lúc trước Bạch Thu Hành cùng nam tử này quyết đấu, có lẽ đã là lục địa thần tiên cảnh giới. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, nam tử này mượn tới lực lượng như không bên trong lầu cát, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, lấy lai lịch của hắn cùng hắn nguyên thần trình độ bền bỉ, tuyệt không phải bình thường tam cảnh cao thủ. Xuân Thu Lâm lão tổ cùng Thanh Khâu Hồ Tiên đều đã chết, rơi xuống cảnh giới lục địa tiên bất quá cũng như vậy. Lý Ngôn Sơ nghĩ đến liền tế lên Như Ý Hồ Lô phá vỡ không gian, rời đi nơi đây. Như Ý Hồ Lô có được tâm ma kiếp, cũng có phá vỡ không gian hiệu quả, tâm thủy ý động, hoàn toàn chính xác xứng đáng cái tên này. Rời đi nơi đây đằng sau, Lý Ngôn Sơ phát hiện khối kia vách đá bỗng nhiên phong hóa, trở nên rách nát không chịu nổi, phía trên dây leo, nhưng như cũng như vừa rồi bình thường, ngọn núi lầm vang tịch diệt, đại khái chìm xuống mấy mét, mới lộ ra bên trong ngọn núi. Như vậy phong ấn thủ đoạn, thật sự là kinh người. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn thăm dò nơi đây bí cảnh không chỉ thu hoạch 100,000 công đức, mà lại học tập mấy môn cường đại thần thông, có thể xưng tiên thuật, nhất là trong đó tam môn chân ngôn chú quyết, uy lực cường hành, bao hàm toàn diện, có thể cảm giác được rõ ràng hạn mức cao nhất cực cao. Đại hạ thời kỳ truyền thừa quả nhiên có chỗ độc đáo, chỉ là cái này ở thân, liễm ký hai môn pháp thuật, liền siêu việt bây giờ pháp thuật không biết bao nhiêu. Xử lý xong chuyện nơi đây, Lý Ngôn Sơ giá vân rời đi, về tới trong đạo quan, hắn vừa đến Lưu Vân Quan chi bên trong, Mặc Tà bảo kiếm liền chấn động không thôi, bay thẳng đến trong tay hắn, lộ ra một cỗ mừng rỡ cảm xúc. Đây là một thanh chân chính tiên kiếm, sắc bén không gì sánh được. Thiếu niên đạo sĩ Cảnh Hiên nhìn thấy Lý Ngôn Sơ trở về, lập tức tiến lên hành lễ, "Tần đạo trưởng." Lý Ngôn Sơ khẽ bước cảm, hắn không có lập tức rời đi, mà là tại nơi đây chờ đợi đại lý tự phái người đến đây, triệt để giao tiếp hoàn tất đằng sau, mới rời khỏi Lưu Vân Quan. Đến tận đây, đại lý tự lại nhiều một đám luyện khí thiên tài. Những này Lưu Vân xem đệ tử mặc dù một mực không có ngưng tụ âm thần, thế nhưng là thiên phú lại cực giai, cũng không biết có cái gì đặc thù kiểm tra đo lường thủ đoạn, nếu như có thể phát triển ra đến, thế gian người tu hành lại sẽ thêm ra không ít. Ngụy Thành, Thanh Vân Quan, Lý Ngôn Sơ nhất cá nhân tại trong đạo quan luyện quyền. Trước đó tại Bát Ngọc kia giống như trong không gian cùng cái kia tướng mạo kỳ dị nam tử một trận chiến, đối phương lấy nguyên thần tư thái xuất chiến, thế nhưng là thi triển chữ Lâm quyết đằng sau, nguyên thần khó mà ma diện, Lý Ngôn Sơ ở trong đó thi triển võ đạo thủ đoạn, lòng có cảm ngộ. Từ Vu Sơn sau khi trở về, hắn liền một mực lưu tại trong quan luyện quyền, quyền pháp của hắn đại khai đại hợp, chí cương chí dương, một quyền một chân, ẩn chứa trong đó xảo diệu biến hóa, đáng sợ biến hóa. Gần đây, Lý Ngôn Sơ ẩn ẩn có cảm giác, võ thánh tự viết bên trong ghi lại ngưng tụ chân lý võ đạo, tựa hồ ẩn ẩn chạm đến một chút bậc cửa. Cái gọi là chân lý võ đạo, vốn là hư vô mở mịt đồ vật, cũng cùng bản nhân tâm cảnh có quan hệ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, nho gia tu hành giảng lập mệnh, Phật môn nói muốn phát hành nguyện, chân lý võ đạo liền có chút ý tứ này. Lý Ngôn Sơ quyền cước bên trong ẩn chứa đỉnh phong tiên cương tay, hôn nguyên công, lục dương đao pháp, thiên hoàng tám thức, mỗi một chiêu tựa hồ bao hàm rất nhiều thần thông, thế nhưng là đảo mắt xem xét, nhưng lại tựa hồ có chỗ khác biệt. Đem nhục thân thôi diễn đến tối cao tầng thứ, nhục thân thành thánh, như lại ngưng tụ không đến chân ý, chỉ sợ uy năng càng hơn. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, những ngày này hắn một mực tại tu đạo của chính mình, đi con đường của mình. Bất diệt kim thân càng luyện càng mạnh, lĩnh hội chạm giao trong đao ẩn chứa thần bí rung động, phong thần trong cung võ đạo thần thông, nhục thể của hắn cũng tại từng bước mạnh lên. Ngay hôm đó, hắn tại trong đạo quan cũng không luyện quyền nhập kinh, chuẩn bị sắp phong chạm giao đao theo hắn thời gian dài nhất, phong mang không gì sánh được, bây giờ lại phát hiện có chút không chém nổi người. Bình thường tam cảnh cao thủ phất tay có thể giết, có thể gần nhất gặp phải nhưng đều là một chút quái thai, rơi xuống cảnh giới lục địa tiên. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, mặc dù hắn đã có được một thanh chân chính tiên kiếm, nhưng hắn vẫn như cũ ưa thích chạm giao đao loại này đại khai đại hợp trường đao. Sắp phong, cho đến tận này, tiêu hao nhiều nhất công đức một lần sắp phong, tiêu hao 1,6 triệu công đức. Và anh, một vệ thần quang đánh vào tiên thiên nguyên tử phía trên đại trận, tiên thiên nguyên tử đại trận cơ hồ phá diện, cơ hồ là trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ liền thi triển thần thông gia cố, tiên đạo chấn ma phủ văn một phát, lít nha lít nhít tiên đạo phủ văn bao phủ tại thanh vân quan trên không, chạm giao đao tại thanh vân quan bên trong bay, như điện quang bình thường, khó mà nắm lấy. Lý Ngôn Sơ lấy tay đem nó nắm trong tay, cơ hồ trong nháy mắt, có đáng sợ rung động liền gột rửa tại ngũ tạng lục phủ của hắn, ngực như bị sét đánh. Thật mạnh rung động. Trong nháy mắt, Lý Ngôn Sơ trên người phù giáp cùng tử thụ tiên y liền bị kích phát, lôi hỏa khí tức cùng tiên khí màu tím hướng ra phía ngoài khuếch tán. Chương 1001 cổ chiến trường. 1. Chương 1001 cổ chiến trường. 1. Toàn bộ thanh vân quan bên trong bao phủ một cỗ lực lượng đáng sợ, đây là chạm giao đao vừa mới sắp phong hoàn thành mang tới khí tức biến hóa, cây đao này khí tức 10 phần nội liễm. Lý Ngôn Sơ quan sát một chút, hình dạng và cấu tạo cũng không có phát sinh quá lớn cải biến, vẫn như cũng là đường đao bộ dáng, nhưng cho người cảm giác lại càng thêm tao nhã, thân đao như một dòng thu thủy, sáng chói chói mắt. Lý Ngôn Sơ trên người phù giáp cùng tử thụ tiên y đều bị kích phát, trợ hắn ngăn cản được chạm giao đao cỗ này đáng sợ rung động. Sau đó, Lý Ngôn Sơ cũng không tiếp tục lựa chọn sát phòng, mà là lựa chọn trước ôn dưỡng chạm giao đao. Chạm giao đao là hắn tùy thân binh khí, chẳng qua hiện nay chạm giao trong đao đạo vận trở nên cực mạnh, trong lúc nhất thời khó mà khống chế mà thôi. Liên tiếp mấy ngày, Lý Ngôn Sơ đều tại Thanh Vân Quan bên trong tu hành lĩnh hội, nắm giữ chạm giao đao. Bà chủ những ngày này thành công nghiên cứu ra ngàn dặm phụ truyền tin vượt giới vận dụng, nàng đi vào trong đạo quan, tìm tới Lý Ngôn Sơ nói cho hắn biết chuyện này. Lý Ngôn Sơ hỏi, tiến vào bí cảnh đằng sau cũng có thể dùng. Bà chủ nhẹ gật đầu, trên lý luận là có thể. Lý Ngôn Sơ nói cái gì gọi là trên lý luận? Bà chủ mỉm cười nói, cái này còn không dễ lý giải, không có khảo nghiệm qua thôi. Thoại âm rơi xuống, nàng ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ nói cũng không thể vì khảo thí, cố ý tìm một chỗ bí cảnh đi. Bà chủ suy nghĩ một chút, nói nghiêm túc, ta cảm thấy có thể. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, Lý Ngôn Sơ đề nghị, bằng không, tiến vào hồ thiên thử một chút. Bà chủ hai mắt tỏa sáng, biện pháp này tốt. Thoại âm rơi xuống, Lý Ngôn Sơ liền bung ra hồ thiên không gian, bà chủ nhẹ nhàng nhảy lên đi vào trong đó. Hồ thiên bên trong có bà chủ nguyên bản trồng trọt tiên dược, tiên khí còn đằng, màu tím cùng màu vàng tiền chu tản mát ra nhàn nhạt thần quang. Một lát sau, Lý Ngôn Sơ liền cảm giác được bà chủ vừa nghiên cứu ra được ngàn dặm phụ truyền tin một trận chấn động, đưa vào cú pháp lực đằng sau, xuất hiện trước mặt một màn ánh sáng. Trong màn sáng là một cái nghiêng nước nghiêng thành vũ mị nữ nhân, phía sau là một tím một kim hai đạo tiên quang, có một đầu tiểu kim ố ở trong đó bay lượn, quanh thân tiên khí còn đằng, phản phất thân ở tại trong tiên giới tiên nữ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nói thật có thể. Bà chủ ngóc lên cái cằm hừ một tiếng, đó là đương nhiên. Trong khoảng thời gian này ta cũng không có nhà rỗi, một mực tại nghiên cứu phụ truyền tin này. Ở trong đó giao lưu một lát, Lý Ngôn Sơ mở ra hồ thiên môn bảo, bà chủ từ trong đó rời đi. Nàng chậm rãi đi ra, phong thái hiểu điệu. Bà chủ nói, thanh lam trong tay phụ truyền tin còn không có cho nàng cải biến, nha đầu này gần nhất không biết chết ở đâu rồi. Lý Ngôn Sơ nói hỏi nàng một chút. Bà chủ nhẹ gật đầu, hướng ngàn dặm phụ truyền tin bên trong đưa vào cú pháp lực. Không giống với lần trước nàng kêu gọi không có trả lời, Lý Ngôn Sơ kêu gọi liền lập tức tiếp. Lần này Phương Thanh Lam rất nhanh liền nhận, chỉ thấy màn sáng bên trong có một cái băng lãnh thiên tử, dưới chân một thanh phi kiếm, tựa hồ thân ở tại vạn mét trong trời cao, hai bên hình ảnh cấp tốc lui lại. Bà chủ sửng sốt một chút, ngươi ở đâu? Phương Thanh Lam thản nhiên nói, ta tại Tái Bắc, nơi đây có người ý đồ khôi phục tà thần, đã bị ta phá diệt. Tà thần? Bà chủ cùng Lý Ngôn Sơ liếc nhau, bà chủ tiếp tục nói, vậy ngươi bây giờ đang làm cái gì? Phương Thanh Lam bình tĩnh nói, rất rõ ràng, ngay tại truy sát tên chó chết này. Bà chủ, Lý Ngôn Sơ, Phương Thanh Lam nói không có việc gì liền treo. Bà chủ đội vàng mở miệng, ta đem cái này ngàn dặm phù truyền tin đã thăng cấp đến vượt giới cũng có thể sử dụng, có thời gian về nhà, cho ngươi đổi một chút. Phương Thanh Lam hai mắt tỏa sáng, nói tốt. Thoại âm rơi xuống, nàng liền cắt đứt truyền tin. Lý Ngôn Sơ nói tại sao lại giết tới tái bắt đi? Bà chủ suy nghĩ một chút, có lẽ cùng chỗ kia bắt tự không hợp đi. Trên biển mây, Phương Thanh Lam ngự kiếm mà đi, trước mặt là một đạo hồng quang, trong hồng quang là một đoàn nguyên thần. Tái Bắc cung phụng tôn này tà thần, cũng không phải là thần linh, mà là một tôn cao thủ ma đạo, thành lập một mình tụ lại hương hỏa, dự định tu hành thần đạo kim thân, không nghĩ tới bởi vì làm việc quá mức tàn khốc, bị Phương Thanh Lam phát hiện, khắp thế giới bị đuổi giết. Trong hồng quang thân ảnh quát lạnh nói, ngươi nữ tử này không cần không dung tha, bản tọa chỉ là không muốn cùng ngươi không duyên cớ tiêu hao khí lực. Phương Thanh Lam thản nhiên nói, còn chăng đâu? Ngữ khí mặc dù không nặng, tuy nhiên lại giống trọng truy bình thường đập vào hồng quang này bên trong bóng người trên thân, hết lần này tới lần khác hắn lại đánh không lại phía sau cô gái này kiếm tiên. Hắn hít một hơi thật sâu, tốc độ lại nhanh hơn mấy phần. Thang Thiên phủ, trong đại điện, 36 tôn cổ lão tượng thần lạnh nhạt uy nghiêm quan sát phía dưới, trên trán có xuyên qua thương nam tử trung niên khoanh tay đứng ở trong đó, thanh âm hùng vĩ vang lên, nhao nhao hỗn loạn, lao nhao, là tại dân dạy cái này Thang Thiên phủ chủ hành sự bất lực, nhất là lần trước hạ phàm mượn một bộ nhục thân tôn kia thiên nhân, không có bất kỳ cái gì làm liền bị người bức về thiên giới, chỉ để đem nộ khí rơi tại Thang Thiên phủ chủ trên thân. Thang Thiên phủ chủ khí độ bất phàm, nhưng lúc này tại một đám cổ lão thần linh trước mặt lại có vẻ có chút nhỏ bé, hắn không có giải thích. Dù sao lúc này một đám thần linh lao nhau, pháp chỉ mất đi sự tình một mực chưa có trở về văn, cao phụ thôn sự tình cũng không có giải quyết, ngươi cái này Thăng Tiên phủ chủ là thế nào làm? Theo ta thấy, đội con chó đều so với hắn làm tốt, phàm nhân thật sự là không còn dùng được. Thiên địa quy tắc biến hóa, thiên nhân có thể cấp độ càng sâu nhúng tay nhân gian, thế nhưng là lần trước hợp lực giáng lâm một tôn thiên nhân, lại không công mà lui, sau khi trở về này thiên nhân không biết nói như thế nào, một đám thiên nhân đem nộ khí đều rơi tại trung niên mặc tử bào trên thân. Thăng Tiên phủ chủ trên trán tuy có xuyên qua thường, có thể nhìn thấy sau đầu ánh sáng, nhưng trong lòng giống gương sáng bình thường, tất nhiên là cái thằng kia bức nổi cho ta. Thăng Thiên phủ chủ thần sắc không thay đổi. Bọn này cổ lão thần linh càng nói càng sinh khí, bây giờ thiên địa đều biến, đúng là bọn họ đại triển quyền cước thời điểm, có thể vùng thiên địa này cục diện rối rắm lại liên tiếp xảy ra chuyện. Trong cả đại điện bao phủ một áp lực đáng sợ. Lúc này một đạo cực kỳ cổ lão thanh âm vang lên, phản phất không thuộc về cái này 36 pho tượng thần bên trong bất luận cái gì một tôn, lập tức, trong toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ, sau đó chính là đáng sợ yên tĩnh. Yên tĩnh như chết. Thăng Thiên phủ chủ thân ở vào trong đó, cảm nhận được cỗ uy áp đáng sợ kia, chỉ là đạo này cổ lão thần linh thanh âm ban sơ chỉ nhàn nhạt hừ lạnh một tiếng, hắn liền cũng không nghe được còn lại nói, nhưng là những này cổ lão thần linh đã giao phó xong thành. Lần trước hạ phàm vị thần này kỳ chậm rãi mở miệng, lại đi tìm một bộ nhục thân, lần này, bản tôn muốn đích thân giải quyết hết nhân gian tai họa. Hắn chính miệng phân phó tiếp xuống an bài, Thăng Thiên phủ chủ ở một bên nghe. Này thiên nhân trở về báo cáo đằng sau, tiên giới cũng không trở về văn, đại ngụy thế lực này cực kỳ thần bí, phái hai người hạ giới cướp đoạt kim giao tiễn, chuyện này, tiên giới có thể mặc kệ, có thể thiên nhân không được. Nên làm sự tỉnh thiên lôi đánh xuống cũng muốn đi xử lý. Không phải vậy bên trên trách tội, ai cũng gánh không được tội lỗi này. Lần này Vân Mộng Trạch sắp mở ra, lần này số tôn thiên nhân hợp lực, dự định muốn để tôn này thiên nhân hạ phàm, đem Vân Mộng Trạch trùng cửu long thần hỏa che đậy lấy đến, trong đó còn có làm cho người động dung tiên đạo truyền thừa, cho dù là thiên nhân cũng vô pháp coi nhẹ. Rời đi đại điện đằng sau, Thang Thiên phủ chủ ánh mắt tiến tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã rời sông lớp biển, Vân Mộng Trạch muốn mở ra. Đối với cái này Vân Mộng Trạch, hắn ngược lại là có hiểu biết, kỳ thật đây cũng không phải là cả nguyên một phương bí cảnh. Vân Mộng Trạch ẩn chứa cổ lao bí mật, tại trong dòng sông lịch sử xuất hiện qua mấy lần, đều như phủ dung sớm nở tối tàn giống như. Có thể trung niên áo tím này biết, Vân Mộng Trạch chính là một chỗ cổ chiến trường. Nghe nói năm đó ở bên trong bạo phát cực kỳ đáng sợ chiến đấu, có nhân gian cao thủ, còn có rất nhiều chư thiên dị vực cao thủ đều chạy tới Vân Mộng Trạch. Lại kỹ càng Thăng Tiên phủ chủ cũng không rõ ràng. Thăng Tiên phủ đã dung nạp không ít tu hành cao thủ, bằng vào tiên kinh đắp lên ra rất nhiều tam cảnh cao thủ, có thể Thăng Tiên phủ chủ đối với người trong phủ viên cũng không hoàn toàn giải, hắn thần niệm truyền âm gọi Vương Phủ Phong. Một cái vai rộng eo nhỏ thanh niên tuấn lãng xuất hiện, phủ chủ. Thăng Tiên phủ chủ đem vừa rồi tại trong thần điện sự tình nói ra. Chương 1001 cổ chiến trường. 2, chương 1001 cổ chiến trường. 2, Vương Phủ Phong đạo, nhục thân muốn cường hành, có thể gánh chịu thiên nhân chi lực, yêu tộc thân thể kỳ thật càng thêm phù hợp. Thăng Tiên phủ chủ thản nhiên nói, ngươi có nhân tuyển. Vương Phủ Phong lập tức nói, có hai người, Hoàng Tại Thiên, tam cảnh trung kỳ hộ tộc yêu vương, tu luyện ngọc tuyển ẩn cảnh công, mặc dù không hơn cổ huyết mạch, thế nhưng là gân cốt cường hành. Thiên Quỷ bản thể là một gốc ngàn năm hoại mục, cực kỳ âm tà, bây giờ là tam cảnh sơ kỳ, chỉ bất quá thể nội còn xuất lại lôi pháp, đã từng bị thiên lôi đập tới, chẳng biết tại sao lôi pháp này ngược lại có thể vì hắn sử dụng. Thăng Thiên phủ chủ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Phủ Phong, như vậy phức tạp trong phủ tưởng tình, còn phải là tiểu tử này đến. Chỉ là hắn cũng không có cho ra đáp lại, mà là thản nhiên nói, ngươi cho là nên dùng của ai nhục thân. Hai người thuận miệng nói chính là một tôn tam cảnh cao thủ sinh tử. Vương Phủ Phong có chút suy nghĩ một lát, nhân tiện nói, nếu là muốn từ trên thực tế tới nói, khi dùng Hoàng Tại Thiên, yêu tộc gân cốt cường hành, nhưng tại bên dưới cho là nên dùng Thiên Quỷ. Thăng Thiên phủ chủ nói vì cái gì? Vương Phủ Phong bình tĩnh nói, Thiên Quỷ thể nội thuần dương lôi pháp cho hắn tăng lên rất nhiều sát phạt thần thông, nhưng nếu gặp gỡ chân chính biết được lôi pháp, chính là mầm tai họa. Thoại âm rơi xuống, liền không còn giải thích. Thăng Thiên phủ chủ nhìn thật sâu Vương Phủ Phong một chút, chuyện này ngươi đi làm, muốn những này là cấp trên tận tâm làm việc. Vương Phủ Phong chắp tay rời đi. Thang Tiên phủ phủ chủ nhìn xem Vương Phủ Phong bóng lưng, ánh mắt tiến tĩnh, khỏe miệng nhịn không được nhất câu, hắn việc này làm khá lắm, Minh Lý không có khả năng thưởng hắn, vụ trộm lại nghĩ biện pháp thưởng hắn chút gì. Thang Tiên phủ phủ chủ tương đương với nơi đây người tổng phụ trách, chư hầu một phương, dưới tay có Thang Tiên phủ thế lực to lớn này. Bản thân lại là nửa bước tiên cảnh, tiên nhân không ra, hắn chính là khinh thường thế gian quái vật khổng lồ. Trừ Càn Quốc trấn quốc võ thánh, không người để hắn kiêng kỵ, hắn như thế nào lại muốn cho một đám tiên nhân đi vào địa bàn của mình khoa tay múa chân? Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Thang Tiên phủ phủ chủ thầm nghĩ. La Phủ Sơn, nơi đây vốn là kiếm đạo tông môn thánh địa, khối kia bia cổ bên trong càng là ẩn chứa các loại đại đạo kiếm ý lý ngôn sơ bản tại Ngụy Thành tiềm tu, nhớ lại việc này, liền đi một chuyến La Phủ Sơn, bằng vào tấm lệnh bài kia nhẹ nhõm liền mở ra La Phủ Sơn cửa vào. Hắn hướng La Phủ Sơn thánh địa tiến đến. Khí chất kia lạnh nhạt tuổi trẻ trưởng giáo Tiết Khánh Quán, còn có một cái tóc hai bù xù tiểu sư thúc Chu Huyền, lúc trước Chu Huyền tựa hồ bị vực ngoại thiên ma ô nhiễm, bằng vào trôi kia tổ sư bội kiếm mới lấy trấn áp. Lý Ngôn Sơ nhất bước vào La Phủ Sơn tông môn chỗ, trên bầu trời bỗng nhiên giơ lên vô số trôi lợi kiếm, lít nhá lít nhít, trùng trùng điệp điệp. Lọt vào trong tầm mắt, chính là từng trôi hình dạng và cấu tạo khác nhau trường kiếm sắc bén, một tên khí chất lạnh nhạt, ánh mắt yên tĩnh nữ tử xuất hiện, chính là La Phủ Sơn trưởng giáo Tiết Khánh Quán, nàng chỉ thấy được Lý Ngôn Sơ đằng sau, rõ ràng sửng sốt một chút, Lý đạo hữu. Lý Ngôn Sơ nói vì sao như Lâm đại địch bình thường. Tiết Khánh Quán trong hai con ngươi phảng phất có một thanh kiếm quang hiện lên, nhìn thật sâu một chút Lý Ngôn Sơ, xác định thân phận của hắn, lúc này mới thu kiếm trận. Tiết Khánh Quán rơi xuống đất, bay tới Lý Ngôn Sơ bên người, trầm giọng nói, có thần bí cao thủ âm thầm thăm dò mấy lần, đều bị ta phát hiện không biết ý muốn như thế nào. Ta ở chỗ này bố trí xuống Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận, chưa từng nghĩ Lý đạo hữu đến đây. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, có người có thể tùy ý xuất nhập La Phủ Sơn. Hắn bén nhạy bắt được điểm mấu chốt này. Tiết Khánh Quán nói không sai, đây cũng là ta địa phương kỳ quái, không trưởng giáo lệnh bài, vốn không nên tìm được nơi đây. Lý Ngôn Sơ nói có thể từng cùng hắn giao thủ. Tiết Khánh Quán lắc đầu, không có, người kia vừa chạm vào tức đi, hành tung không cách nào suy nghĩ, ngay cả người này là nam hay là nữ cũng không biết. Lý Ngôn Sơ nói người này hành động như vậy bí ẩn, có thể đã đến chỗ này, hắn tại kiêng kỵ cái gì? Có thể len lén lẻn vào La Phủ Sơn, người này tu vi chỉ sợ cũng không yếu tại Tiết Khánh Quán, không nên kiêng kỵ Tiết Khánh Quán mới đối. Tiết Khánh Quán nói tổ sư bội kiếm gần đây thường thường vụ vụ không chỉ, tựa hồ không muốn đợi tại trên vách núi đá, có lẽ người kia là kiêng kỵ tổ sư bội kiếm. Lý Ngôn Sơ giật mình. Chôi kia tổ sư bội kiếm mặc dù thoạt nhìn là một thanh vết dị loang lộ thiết kiếm, trên thực tế cũng thật sự là như vậy. Nhưng là dù sao cũng là La Phủ Sơn tổ sư sử dụng, ẩn chứa trong đó kiếm khí cường đại, bản thân tựa như là một tôn cường đại kiếm tu, chẳng qua là đang ngủ say mà thôi. Lý Ngôn Sơ nói ngươi tiểu sư thúc Chu Huyền như thế nào? Tiết Khánh Quán trên trán có vẻ lo âu, tiểu sư thúc tình huống lúc tốt lúc xấu, đã tự phòng, tổ sư bội kiếm không thể giải quyết triệt để trong thần hồn ô nhiễm. Lý Ngôn Sơ gật đầu, đi, mang ta đi nhìn xem. Hai người tới khôi vách núi kia trước đó, tổ sư bội kiếm sớm đã chấn động không thôi, phát ra bù bù, bay thẳng nhập Lý Ngôn Sơ trong tay. Lý Ngôn Sơ bên hông một đạo bạch quang bay lên, thương lãng một tiếng, tựa như long ngâm. Đem người tổ sư này bội kiếm đụng sau khi trở về, lóe bạch quang trở lại trong vỏ, lần nữa bình tĩnh lại. Tổ sư bội kiếm vụ vụ không chỉ, Tiết Khánh Quán trên mặt thần sắc có chút kinh ngạc, Lý Ngôn Sơ giải thích nói, ta đem đao này lại tế luyện, còn chưa triệt để nắm giữ, nhuệ khí có chút nặng. Tiết Khánh Quán giật mình, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ bên hông chạm dao đao. Có thể cùng tổ sư bội kiếm giao thủ một kích, đao này so với lần trước cường đại rất nhiều. Trôi này thiết kiếm vết gì loang lổ, thế nhưng là kiếm khí cực thịnh, mới vừa rồi bị tiểu lão đệ khiêu khích một chút, lúc này lần nữa bay lên, mũi kiếm trực chỉ chạm dao đao. Chạm dao đao rung động, dự định xuất thủ lần nữa giáo huấn một chút cái này yêu diễm kiếm hàng. Lý Ngôn Sơ ho khan một tiếng, không cần thiết, không cần thiết. Chính chủ đều lên tiếng, một đao một kiếm lập tức yên tĩnh xuống dưới, vô cùng khéo léo. Tiết Khánh Quán gặp Lý Ngôn Sơ tùy tiện hàng phục tổ sư bội kiếm, nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn so ta càng giống là La Phủ Sơn trưởng giáo. Nàng không khỏi có chút bi ai. La Phủ Sơn cuối cùng một đời trưởng giáo, vậy mà cầm không được tổ sư bội kiếm. Bất quá Tiết Khánh Quán nghĩ lại, trừ sơ đại tổ sư bên ngoài, tựa hồ cũng không có một vị tổ sư có thể có được sơ đại tổ sư bội kiếm tán thành. Nghĩ như vậy, Tiết Khánh Quán tâm tình tươi đẹp rất nhiều. Lý Ngôn Sơ nhìn xem tự phong Chu Huyền, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn có thể dùng linh quang bảo vệ Chu Huyền nguyên thần, bất quá Chu Huyền tự phong, như nhận ngoại giới kích thích, rất dễ dàng tỉnh lại, không có niềm tin tuyệt đối, hay là không cần bừng tỉnh hắn. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Tiết Khánh Quán, ta cũng có chút hiếu kỳ, cao thủ kia đến tuột cùng là người phương nào, có mục đích gì? Tiết Khánh Quán nói đạo hữu đã giúp ta La Phủ Sơn rất nhiều, chuyện này ta có thể xử lý. Nàng có lực lượng này, không phải vậy nàng cũng sẽ không bố trí xuống Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Lý Ngôn Sơ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tiết Khánh Quán, thầm nghĩ, không hổ là trưởng giáo chí tôn, đích thật là có chút khí độ. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ tại kiếm bia bên trong nộ được cái kia thần bí đao quyết, mặc dù đến nay cũng không nắm giữ, vẫn như trước có thể cảm nhận được đao quyết bất phàm, còn có đạt được cái kia đạo kiếm vận vừa to vừa dài, thử hỏi người nam nhân nào sẽ không thích. Bởi vậy Lý Ngôn Sơ đối với La Phủ Sơn từ đầu đến cuối có mấy phần hảo cảm. Đêm xuống, một gian trong đại điện, hương khí lượn lờ, trong này thờ phụng La Phủ Sơn lịch đại tổ sư chân dung. Chu Huyền bàn đầu gối ngồi ở chỗ này, đã tự phong linh thức che đậy, không tiếp thu được tin tức của ngoại giới, cần nhờ người tổ sư này bội kiếm trấn áp. Tổ sư bội kiếm nguyên bản cực kỳ cao ngạo, tùy tiện không chuyển, có thể Lý Ngôn Sơ sau khi đến, tổ sư bội kiếm tựa như ảnh tùy hình. Bởi vậy liền đem Chu Huyền cũng chuyển vào người tổ sư này trong đường. Còn lại hai cái trên bồ đoàn phân biệt ngồi Tiết Khanh Quán cùng Lý Ngôn Sơ, thời gian như là nước chảy, chậm rãi mất đi. La Phủ Sơn trong bí cảnh cũng có nhật nguyệt biến hóa, cùng ngoại giới giống nhau. Trên gối đang nằm lấy một thanh trường kiếm, Tiết Khanh Quán đống nhiên mở mắt, tới. Lý Ngôn Sơ nhìn Tiết Khanh Quán, lập tức triển khai thần thức, nhưng lại cũng không cảm nhận được bất kỳ khí tức. Chẳng lẽ thần thức của ta không bằng Tiết Khanh Quán lợi hại? Chợt Lý Ngôn Sơ phản ứng lại, nơi đây chính là người ta La Phủ Sơn thánh địa, Tiết Khanh Quán làm trưởng giáo, tự nhiên nắm giữ một chút hạch tâm. Trên bầu trời, trăng sáng sao thưa, ngôi sao đầy trời bỗng nhiên vận chuyển, hóa thành từng sợi kiếm quang chiếu rọi toàn bộ La Phủ Sơn. Tiết Khanh Quán vươn người đứng dậy, bay vút ra ngoài, đạo hữu ở đây sau đó, ta làm thịt ma đầu này liền trở về. Tay áo dài bồng bềnh, Tiết Khanh Quán mặc dù không gọi được tuyệt sắc, có thể tôn sư một giáo khí độ, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Tiết Khanh Quán đã như vậy có tự tin, Lý Ngôn Sơ liền tới đến đại điện cửa ra vào, nhìn qua cái này đầy trời tinh thần, hóa thành kiếm khí, Chu Thiên tinh thần kiếm trận, La Phủ Sơn quả nhiên là kiếm đạo thánh địa. Lý Ngôn Sơ tu hành cựu tự chân ngôn chữ trận quyết, đối với trận pháp nhất pháp thông, vạn pháp minh, lúc này quan sát cái này Chu Thiên tinh thần đại trận, lòng có cảm giác. Trên thực tế kiếm đạo thiên phú của hắn có thể xưng khủng bố, bất quá hắn cũng không thường dùng kiếm mà thôi, chỉ là thể nội cái kia đạo kiếm vận, liền đủ để cho bất kỳ một cái nào đối với kiếm pháp rốt đặc cán mai tầm thường, trong thời gian ngắn biến thành cử thế vô song kiếm đạo cao thủ. Chỉ bất quá, bình thường tới nói, kiếm vận cũng sẽ không lựa chọn kiếm đạo tư chất người bình thường. Chương 1002 cao thủ thần bí. 1. Chương 1002 cao thủ thần bí. 1. Lý Ngôn Sơ đứng ở đây lĩnh hội Chu Thiên tinh thần kiếm trận, lọt vào trong tầm mắt, ngôi sao đầy thiên đô là kiếm khí. Chỉ là trước mắt La Phủ Sơn có đại địch đột kích, Lý Ngôn Sơ cũng không đem tâm tư toàn đặt ở lĩnh hội kiếm trận bên trên, lúc này toàn bộ La Phủ Sơn kiếm đạo thánh địa đều bị bao phủ ở bên trong đại trận, Tiết Khanh Quán tay áo dài bồng bềnh, trong lòng bàn tay có một ngụm phong cách cổ xưa trường kiếm, kiếm này chính là 6 đời tổ sư bộ kiếm, tên là Thanh Nhu kiếm. Trên thực tế, trừ sơ đại tổ sư bộ kiếm không có danh tự, lịch đại tổ sư bộ kiếm đều có danh tự. Thì như đời thứ 2 tổ sư bộ kiếm danh tự liền tiếng kêu âm thanh chậm, là một cái tên điệu tên. Đời thứ 3 tổ sư bộ kiếm tên là Tây Giang Nguyệt. Thói quen này một mực tiếp tục đến 6 đời tổ sư, 6 đời tổ sư chính là giang hồ lùm cỏ xuất thân, trong nhà vốn là mở tiêu cục, 5 đời tổ sư du lịch thiên hạ, coi trọng hắn linh quang bốn phía, mặc dù dùng chính là trên giang hồ kiếm chiêu, tuy nhiên lại có một cố kiếm ý nhàn nhạt, liền lập tức sinh ra lòng yêu tài. Vị này 6 đời tổ sư cũng không phụ kỳ vọng, trong thời gian ngắn đã trưởng thành làm một vị đỉnh tiêm kiếm tu, là La Phủ Sơn xông ra tên tuổi lớn như vậy. Tại vì bộ kiếm đặt tên thời điểm, 6 đời tổ sư biểu hiện ra không giống với tiền bối học đòi văn vẻ diễn xuất, trực tiếp lấy Thanh Nhu làm tên. Lúc này mới dẫn đến hậu đại La Phủ Sơn bội kiếm danh tự trở nên đủ loại đứng lên. Lúc này, Tiết Khanh Quán cầm trong tay Thanh Nhu kiếm, hướng lên trời một chỉ, ngôi sao đầy trời lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói, một bóng người bị ép đi ra. Đạo nhân ảnh này bao phủ tại nhàn nhạt trong thần quang, khuôn mặt mơ hồ, như nhìn kỹ phảng phất là một tên nam tử. Người này thanh âm phiêu miểu, Chu Thiên tinh thần kiếm trận, La Phủ Sơn đến cùng vẫn có chút đồ vật chuyển xuống. Tiết Khanh Quán ánh mắt tiến tĩnh, các hạ nhiều lần xông ta sơn môn, đến tột cùng ý muốn như thế nào? Bao phủ tại trong thần quang bóng người thản nhiên nói, to như vậy một sơn môn, chỉ có một nữ tử kế thừa trưởng giáo tôn sư, ta nhiều lần xông sơn môn, còn có thể là vì cái gì? Tự nhiên là vì ngươi. Người này cảnh giới cực cao, không nghĩ tới mở miệng gảy nhẹ. Tiết Khanh Quán thần tình lạnh nhạt, vì ta. Các hạ dù sao cũng là tu tiên cao thủ, như vậy nói năng lô mãng, sợ làm mất thân phận. Ở trong kim quang bóng người cười nói, La Phủ Sơn hậu đại lại ra ngươi dạng này một nhân vật. Thoại âm rơi xuống, hắn muốn thi triển độn thuật rời đi. Nhưng lúc này toàn bộ La Phủ Sơn đều bị Chu Thiên tinh thần đại trận bây khốn, bóng người này cười nhạt nói, xem ra hôm nay ngươi ta nhất định phải phân cái thắng bại. Tiết Khanh Quán ánh mắt tiến tĩnh, tật. Nàng nói đánh là đánh, động thủ cực kỳ dứt khoát, ngôi sao đầy trời hóa thành trường kiếm rơi xuống. Trung trung điệp điệp, thân ở trong đó, tránh cũng không thể tránh, đồng nhiên. Người này thân hình tăng gọn, kim quang sáng chói, sau lưng vậy mà xuất hiện một tôn trang nghiêm tự thần, một tay cầm bảo bình, một tay cầm bảo châu, thân thể phóng đại, có chừng 100 mét. Trong bảo bình phun ra nước sông cuồn cuộn, đón nhận cái này đầy trời giống như tinh thần kiếm quang, bảo châu rơi xuống, thần quang giống một màn ánh sáng bình thường đem hắn bao phủ. Nếu như thế, liền bồi nễ tiểu nữ hoa này hoạt động bên dưới gân cốt. Ầm ầm, ầm ầm. Một đạo thần thông tại La Phủ Sơn trong bí cảnh sáng lên, tôn này hùng vi tượng thần trong bảo bình nước sông ẩn chứa thực cốt tiêu hồn chi lực, kiếm khí gặp gỡ đằng sau lập tức tiêu vong, chỉ bất qua cái này Chu Thiên tinh thần đại trận phát động đằng sau, kiếm khí như mưa rơi xuống, tựa hồ có vô cùng vô tận chi lực. Đinh 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 đinh. Từng đạo kiếm khí xuyên thấu qua nước sông quần quật đánh vào bảo châu rơi xuống trên thần quang mới đầu còn cao ngất bất động, hình như có vạn pháp bất xâm cảm giác, chỉ là theo cái này Chu Thiên tinh thần đại trận vận chuyển, cả mảnh trời màn đều thấp xuống mấy phần, kiếm khí càng sắc bén sáng chói, mảnh này thần quang tạo thành màn sáng bắt đầu rung chuyển bất an. Hai người giao thủ, thần thông quảng đại, thanh thế kinh người, ngắn ngủi mấy cái hô hấp thời gian, loại này đáng sợ thần thông va chạm ra, chói lọi không gì sánh được. Đạo này vây quanh ở kim quang bên trong bóng người thi triển pháp tướng phòng ngự vô song, chỉ là tựa hồ ý tại tự vệ. Tiết Khanh Quán chủ trì Chu Thiên tinh thần đại trận, chú ý tới điểm này, lạnh lùng nói, các hạ dám một mình sông sơn, chẳng lẽ chỉ có chút bản lĩnh này? Bao phủ ở trong kim quang bóng người, có thai như điếc, nước sông từ trong bảo bình liên tục không ngừng vươn ra, tựa hồ muốn nước khắp La Phủ Sơn. Tiết Khanh Quán trong tay thanh lưu kiếm vung lên, một đạo cực kỳ sáng chói kiếm khí rơi xuống, trực tiếp đem cái này đại giang bổ ra, vô số kiếm khí xuyên qua trong đó, đột nhiên biến nóng rực không gì sánh được, trong nháy mắt liền hình thành sương lớn. Nóng rực kiếm quang vậy mà đem những này lũ lụt hao khô, trong một chớp mắt, kiếm quang cùng nước sông quần quần hình thành va chạm, từng đạo đáng sợ gợn sóng hướng ra phía ngoài quyết tán. Người này tại La Phủ Sơn xuất thủ, không hề cố kỵ, tựa hồ muốn đem mảnh này kiếm đạo thánh địa đánh thành phế tích. Tiết Khanh Quán vậy mà cũng không chút nào bận tâm, cũng không có sợ ném chuột vỡ bình, nàng biết, càng là loại tình huống này, lại không thể bị đối phương bắt lấy nhược điểm. Hai người đấu pháp một mực rằng co không xong, chỉ bất quá rõ ràng hay là Tiết Khanh Quán chiếm tại thượng phong, Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận vì nàng tăng cường cực mạnh thực lực, kiếm khí như giải lụa trực tiếp phá vỡ bóng người này vào bình. Giang giác một tiếng, đầy trời nước sông biến mất không thấy gì nữa. Tiết Khanh Quán ánh mắt thiên tĩnh, bóng người chợt phát ra một trận ý cười, thân ở tại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận phía dưới, ta muốn bắt giữ ngươi quả nhiên không dễ dàng. Chỉ bất quá Tiết Khanh Quán thản nhiên nói, chỉ bất quá cái gì? Lúc này có thể từ trong thanh âm cảm ứng được người này đắc ý, ngươi tiểu sư thúc sợ là muốn giữ không được. Tiết Khanh Quán nhíu mày, La Phủ Sơn có được kiếm đạo bí tàng, đồng thời lại có cái kia thần bí kiếm đạo truyền thừa bia đá, không nghĩ tới đối phương lại là hướng về phía tiểu sư thúc tới. Nàng muốn lách mình rời đi, cái kia bao phủ ở trong kim quang bóng người lại đem bảo châu hướng trên trời quăng ra, hào quang vạn trượng, đem hai người bao phủ ở bên trong, hiện tại mới phản ứng được, đã chậm, lúc trước ta kiêng kỵ bất quá là người tổ sư kia bội kiếm, hôm nay nếu không có chuẩn bị, ta liền sẽ không tới này. Kim quang rủ xuống, tựa như một màn ánh sáng, vậy mà không cách nào thi triển thần thông rời đi, Tiết Khanh Quán thôi động Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận oanh kích mảnh kim quang này. Bóng người này cười nhạt nói, chỉ cần vây khốn ngươi một lát liền có thể, ngươi tiểu sư thúc ta mang đi, ngươi như muốn theo ta rời đi, cho ta làm cái lô đỉnh cũng không tệ. Tiết Khanh Quán cầm trong tay thanh lưu kiếm, phía sau tỏa ra tinh thần kiếm khí. Đối phương lớn lối như thế, tinh thông tính toán, hết lần này tới lần khác còn tại lúc này trào phúng. Có thể Tiết Khanh Quán chợt cười nhạt một tiếng, ngươi thật là biết chọn thời điểm. Bao phủ ở trong kim quang bóng người thần bí ánh mắt nhìn về phía chỗ kia tổ sư đường, kinh nghi bất định. Người tổ sư này đường cũng quá mức an tĩnh chút. Vừa rồi Lý Ngôn Sơ nhất thẳng đứng tại cửa ra vào cảm nộ cái này Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận, học cái kia liễm tức thuật sau càng là tức giận hơi thở liền giống như người bình thường. Lúc này đứng tại cửa đại điện, tựa như là một người dáng dấp cực kỳ anh tuấn đạo sĩ bình thường, trừ đẹp trai, tựa hồ cũng không có cái gì đặc điểm. Tổ sư đường bên trong, đem thần thức của mình lục cảm phong ấn La Phủ Sơn tiểu sư thúc Chu Huyền hay là ngồi tại trên bồ đoàn, bỗng nhiên, một bóng người hiện hiện. Người này tiêu sái lỗi lạc, người mặc trường sam màu xanh nhạt, sinh cực kỳ tuấn mỹ, thư hùng chớ phân biệt, trong tay nắm một khối thanh đồng lệnh bài phía sau điêu khắc một tòa thần sơn, mặc dù chỉ là đơn giản đồ án, lại cho người ta một loại cực kỳ bắt ngát cảm giác, cổ lão mênh mông, phía trên vẽ đó là Bất Chu Sơn, đây là một kiện cực kỳ cổ lão pháp khí, chuyên môn dùng để đối phó La Phủ Sơn tổ sư bội kiếm. Tên nam tử này trống rỗng xuất hiện tại tổ sư đường bên trong, chỉ quét qua, liền phát hiện tổ sư bội kiếm treo ở không trung, trừ từng tôn tổ sư chân dung ẩn chứa nhàn nhạt thần tính bên ngoài, trong góc liền chỉ có một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Hắn lấy tay hướng Chu Huyền chụp tới, đồng thời tế khởi thanh đồng lệnh bài, cái này vết dỉ loang lộ thiết kiếm run sợ một hồi, liền muốn phát tác, có thể nam tử tuấn mỹ kia cổ đống nhiên bị người ta tóm lấy. Một đạo thanh âm băng lánh ghé vào lỗ tai hắn băng lên, ngươi làm gì đâu? Nam tử tuấn mỹ kinh hãi, vừa rồi trong nháy mắt hắn bị người ta tóm lấy, vậy mà không có chút nào phát giác, mà lại trên tay người này ẩn chứa lực lượng đáng sợ, hắn dùng ánh mắt còn lại hướng một bên nhìn lại, phát hiện là vừa rồi đứng ở nơi đó đạo sĩ tuổi trẻ kia. La Phủ Sơn truyền thừa chỉ còn Tiết Khanh Quán một người, người này chẳng lẽ là Tiết Khanh Quán đệ tử mới thu? Lý Ngôn Sơ trên người có che đậy nhật thần thông, vừa học mới liễm tức thuật, cảm giác tồn tại cứ thấp. Nam tử trong lòng giật mình, trực tiếp tế lên thanh đồng lệnh bài, một đạo tối tăm mở mịt quang mang bao phủ toàn thân của hắn, thế nhưng là thanh đồng lệnh bài còn chưa bị hắn tế lên, cánh tay của hắn chợt bị người vặn gãy, răng rác. Mặt nam tử sắc tái nhợt, vừa định bộc phát ra thần thông đối địch, nhưng trên cổ đại thủ này ẩn chứa vô tận lực lượng, bị cái này trẻ tuổi đạo sĩ nhấc trong tay, vậy mà không có sức phản kháng. Chương 1002 cao thủ thần bí. 2, chương 1002 cao thủ thần bí. 2, đáng chết. Cho dù là La Phủ Sơn tổ sư cũng không nên có được loại lực lượng này. Tên nam tử này trong lòng kinh hãi, La Phủ Sơn tổ sư một kiếm đánh chết hắn cũng không tính là việc khó, thế nhưng là một bàn tay liền đem hắn nhấc trong tay, cái này khó tránh khỏi có chút thật đáng sợ. Đồng nhiên, phía sau đạo sĩ tuổi trẻ bung ra đại thủ, vị nam tử này sắc mặt đột biến, muốn hỏi thăm đối phương cử động lần này đến tột cùng ý muốn như thế nào, có thể trong lúc nhất thời lại không biết nên như thế nào ứng đối. Hắn hãi nhiên quay người, nhìn xem cái kia phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân, các hạ là ai? Vì sao muốn quản chuyện nơi đây? Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, ngươi cùng người bên ngoài là cùng một bọn. Hắn cũng không để ý tới nam tử tuấn mỹ này lời nói. Nam tử ánh mắt kinh nghi bất định, cánh tay vô lực rủ xuống, vừa rồi trong nháy mắt bị vặn gãy, hộ thể công pháp căn bản là không có cách vận dụng. Thanh đồng lệnh bài đã rơi xuống trên mặt đất, cái này khắc họa lấy Bất Chu Sơn thần bài vậy mà cũng không có đưa đến mảy may tác dụng. Vị nam tử này cũng là người tầm cao khí ngạo, trong nháy mắt, hắn liền từ tốn nói, không sai, thiếu nữ kia tuyệt không phải bằng hữu của ta đối thủ, các hạ không cần thiết cuốn vào việc này, núi không chuyển nước chuyển, ngày sau có lẽ còn hữu dụng đến lấy địa phương. Hắn lúc đầu nói cực kỳ có khí phách, thế nhưng là nhìn thấy Lý Ngôn Sơ cặp kia bình tĩnh ánh mắt, cùng đối phương lúc này đống nhiên buông hắn ra loại kia chấn định khí độ. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, ngữ khí cũng càng nói càng mềm, nói có chút dở dở ương ương. Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, các ngươi là ai? Tên nam tử này ánh mắt lộ ra vẻ chần chờ, thầm nghĩ, cứ như vậy hỏi, ai sẽ nói cho người chân tướng? Chỉ bất quá hắn vẫn như cũ rất từ tâm nói, tại hạ thân đồ Minh Ngọc, bên ngoài vị kia là sư minh của ta Thẩm Thiên Quân. Không có chút nào chần chờ, thân đồ Minh Ngọc trực tiếp đem bên ngoài cái kia bao phủ ở trong kim quang nam tử thần bí cho bắn đi. Thẩm Thiên Quân. Cái tên này, Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn cùng La Phủ Sơn đời trước trưởng giáo Thẩm Thiên Thu quan hệ thế nào? Thân Đồ Minh Ngọc giải thích nói, Thẩm Thiên Thu là sư minh của ta huynh trưởng. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, vậy các ngươi lần này tới là làm cái gì? Thân Đồ Minh Ngọc lúc đầu muốn tiếp tục trả lời Lý Ngôn Sơ lời nói, có thể nghĩ lại, như vậy thật sự là quá mức mất mặt. Cho dù là không địch lại, chìm đắm vào địch thủ, cũng nên biểu hiện ra khí khái, dạng này mới có thể bị đối thủ tôn trọng. Có thể lời đến khoe miệng, Thân Đồ Minh Ngọc lại nói, ta lần này là bị sư minh mời mà đến, trợ hắn tìm một cái gọi Chu Huyền nam tử. Hắn chỉ một chút đem thần thức tự phong Chu Huyền. Ân, cũng chính là hắn. Hắn có thể nói trả lời cực kỳ kỹ càng. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, nói cách khác ngươi chuyện này cũng không hiểu rõ tình hình. Chẳng biết tại sao, Thân Đồ Minh Ngọc nghe được đối phương, trong lòng không khỏi lột bột một tiếng, tựa hồ câu trả lời của mình sẽ quyết định nhân sinh của mình quy tích. Ai, ta cũng rất là hối hận, đạo trưởng phong quang tế nguyệt, nghiễm nhiên như tiên nhân, nếu đạo trưởng tọa trấn nơi đây, ta vốn không nên đến, tới cũng không nên xuất thủ. Ta tốt ảo não. Lý Ngôn Sơ ánh mắt đống nhiên trở nên lạnh, thầm nghĩ, người này chẳng lẽ là Quỳnh Giao xuyên qua tới. Thân Đồ Minh Ngọc trong lòng run lên, không biết cái này trẻ tuổi đạo nhân vì sao đống nhiên trở mặt. Vừa rồi đối phương tùy tiện liền chế trụ hắn, mà lại tùy tiện bung ra, hiển nhiên có nắm chắc trong nháy mắt giết mình. Thân Đồ Minh Ngọc mặc nhìn thoáng qua bên ngoài cái kia bao phủ ở trong kim quang thân ảnh, hình tượng cũng nhìn không ra, duy trì thần bí. Chỉ là Thẩm Tiên Quân không biết, chính mình vị này hảo sư đệ đã đem hắn bán cái đáy rơi. Thân Đồ Minh Ngọc đề nghị, đạo hữu như muốn biết, không bằng đến hỏi sư minh của ta, kỳ thật ta cùng hắn tình cảm cũng vô cùng bình thường, ân, mấy chục năm cũng gặp không được một lần, lần này cũng là trùng hợp. Lý Ngôn Sơ ánh mắt nhìn chăm chú nam tử tuấn mỹ này, cười nhạt nói, ngươi ngược lại là thức thời. Tiết Khanh Quán lúc này cũng không bại trận, cho nên Lý Ngôn Sơ cũng không có ý xuất thủ, ra hiệu nam tử tuấn mỹ này cùng hắn đứng song vai, đi vào ngoài đại điện. Thân Đồ Minh Ngọc suy nghĩ một chút, đối phương mới vừa xuất thủ đống chốc kia, mình nếu là dùng thuật độ thổ, hoặc là phân thân, phải chăng có thể phá giải, chỉ bất quá trải qua thôi diễn, phát hiện đối phương vừa rồi một chiêu kia nhìn như thường thường không có gì lạ, có thể lại đến thêm 100 lần chính mình cũng hẳn là tránh không khỏi. Thế là Thân Đồ Minh Ngọc liền rất từ tâm đi tới trong đại điện, Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn về phía hắn, các ngươi sẽ không còn có chuẩn bị ở sau đi, ngươi thất thủ không thành, lại có một người tới trộm. Thân Đồ Minh Ngọc lắc đầu, sư minh của ta cái này người phẩm cực kém, không có cái gì bằng hữu, ta cũng là trở ngại sư môn thể diện bị hắn kéo tới, sẽ không còn có chuẩn bị ở sau. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng giật một cái, mắt nhìn Thân Đồ Minh Ngọc, thầm nghĩ đây cũng là một nhân tài. Trên bầu trời bao phủ ở trong kim quang bóng người thần bí, đang cùng Tiết Khanh Quán đấu pháp, cái kia đạo kim quang bị Chu Thiên Tinh Thần Kiếm trận phá giải, trong ngoài giao hợp, chẳng tại cái kia bao phủ trong kim quang bóng người thần bí phía trên. Tôn kia hùng vĩ cổ lão tượng thần biến mất, tựa hồ cấp tốc thu nhỏ đến trong cơ thể của hắn, trong cơ thể hắn vậy mà phát ra kim thạch thanh âm, một chút liền ngăn cản Tiết Khanh Quán Chu Thiên Tinh Thần Kiếm khí. Thân Đồ Minh Ngọc lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, thầm nghĩ, đối với cứ như vậy, sư minh trước bắt giữ nữ tử này, lại đối phó cái này trẻ tuổi đạo sĩ. Hắn yên lặng là Thẩm Thiên Quân động viên. Thế nhưng là Thẩm Thiên Quân lúc trước nhìn thấy Tiết Khanh Quán khác thường dáng tươi cười, tổ sư đường lại cũng không truyền ra khí tức gì ba động về sau. Lúc này ánh mắt nhìn về phía tổ sư đường bên ngoài, một tuấn mỹ nam tử, bên người còn có một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân, hai người tựa hồ ngay tại nói chuyện với nhau, cũng không ý tứ động thủ. Thẩm Thiên Quân ngây người một lúc công phu, bị một đạo tinh thần kiếm khí đánh vào trên thân. Thẩm Thiên Quân tiếng như tiếng sấm, còn chưa động thủ, chờ đến khi nào? Ai ngờ đứng tại Lý Ngôn Sơ bên người Thân Đồ Minh Ngọc không nhúc nhích tí nào, phản phất không có nghe được Thẩm Thiên Quân quát lạnh bình thường. Lý Ngôn Sơ nhắc nhở, sư minh của ngươi đang kêu ngươi. Thân Đồ Minh Ngọc nghiêm mặt nói, tối nay sự tình ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ, tuyệt không sẽ cùng sư minh thông đồng làm vậy. Vừa rồi Thẩm Thiên Quân cũng không chú ý, về sau chú ý tới hai người này xuất hiện tại tổ sư đường, đem thần thức quét tới. Lúc này nghe được Thân Đồ Minh Ngọc lời nói, Thẩm Thiên Quân sắc mặt lập tức phức tạp, trong lòng giật mình. Không tốt, gặp tiểu tử này tính toán. Hắn cùng nữ tử này còn có đạo sĩ kia là cùng một bọn. Trên người hắn kim quang dung chuyển bất an, mời đến vị sư đệ này, để hắn bằng vào Bất Chu Sơn thần bài ngăn cản tổ sư bội kiếm bắt Chu Huyền. Lúc này Thẩm Thiên Quân trong đầu còn có đi mời Thân Đồ Minh Ngọc lúc người sư đệ này cùng hắn có kẻ mặc cả lúc sắc mặt. Không nhìn ra, người này tâm cơ càng như thế thâm trầm. Đột nhiên, Thân Đồ Minh Ngọc cảm nhận được một cỗ ánh mắt băng lãnh, là tới từ sư minh Thẩm Thiên Quân. Chỉ là hắn lúc này cũng không có biện pháp, bên cạnh cái này trẻ tuổi đạo sĩ một chiêu liền có thể bắt giữ hắn, lúc này đạo hưu chết còn hơn bần đạo chết, yên lặng thu hồi ánh mắt. Thẩm Thiên Quân trong cơn giận dữ, trực tiếp đem đỉnh đầu bảo châu nuốt vào trong bụng, một vệt kim quang từ bụng nhỏ nơi đó thấu thể mà ra, sáng chói chói mắt, lập tức, hắn liền huy quyền lên đi lên. Tiết Khanh Quán kiếm khí tung hành, Chu Thiên Tinh Thần kiếm khí vô cùng sắc bén, có thể kết giao tay mấy lần, một bóng người bị phá tan, lại là Tiết Khanh Quán. Tiết Khanh Quán nhíu mày, trên người ngươi có ta là phủ sơn tín vật. Bao phủ ở trong kim quang Thẩm Thiên Quân không biết mình đã bị Thân Đồ Minh Ngọc nói toạc ra hành tung, cười lạnh, mặc dù không đủ để khống chế kiếm trận này, có thể để kiếm trận vận chuyển đình trệ, vẫn còn làm được. Thoại âm rơi xuống, hắn bóp nát trong tay một vật. Chu Thiên Tinh Thần kiếm trận đột nhiên đình chỉ, vô số đạo kiếm khí sắc bén lơ lửng trên không trung, đem hai người vây quanh ở bên trong. Tiết Khanh Quán nhíu mày, loại đẳng cấp này tín vật không phải trưởng giáo không có khả năng có được, người này tiếp xúc chính là La Phủ Sơn hạch tâm cơ mật. Ngươi đến tụt cùng người nào? Cái này bao phủ ở trong kim quang bóng người thần bí khuôn mặt mơ hồ, căn bản thấy không rõ, mà lại coi công pháp cũng vô pháp phán đoán. Nghe được Tiết Khanh Quán lời nói, Lý Ngôn Sơ nhàn nhạt ra hiệu Thân Đồ Minh Ngọc, Thân Đồ Minh Ngọc lập tức hiểu ý, cất cao giọng nói, hắn cứ gọi Thẩm Thiên Quân, là La Phủ Sơn đời trước trưởng giáo Thẩm Thiên Thu huynh trưởng. Thoại âm rơi xuống, Tiết Khanh Quán liền minh ngộ trong đó mấu chốt. Sư tôn Thẩm Thiên Thu tự nhiên có loại đẳng cấp này tín vật, chỉ bất quá không nghĩ tới người này lại là sư tôn huynh trưởng, mà lại nàng nhìn thoáng qua nam tử tuấn mỹ kia, người này là ai, chẳng lẽ là bạn không phải địch. Thẩm Thiên Quân không dám tin nhìn về phía Thân Đồ Minh Ngọc, trong chấp nhóm này, tất cả hoài nghi toàn bộ làm thực. Không cần phán đoán, Thân Đồ Minh Ngọc chính là chó phản đồ. Thẩm Thiên Quân lạnh lùng nói, tốt, vốn cho rằng ngươi là thích việc lớn hám công to, ngươi không biết mực ra hỏa, Thân Đồ Minh Ngọc, không nhìn ra ngươi còn có như vậy tâm cơ. Thân Đồ Minh Ngọc, hiển nhiên, giờ phút này đối với sư minh đệ hiểu lầm cực sâu. Tiết Khanh quán Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận phong ấn toàn bộ La Phù Sơn, lúc này Thẩm Thiên Quân mặc dù đem nó trở ngại, thế nhưng là trong lúc nhất thời cũng không thể thoát thân, hắn nhìn về phía Tiết Khanh quán nói để cho ta nhìn xem ngươi tiểu bối này tại La Phù Sơn, đến tuột cùng học được thứ gì. Tiết Khanh quán cũng không nói chuyện, hóa thành một đạo kiếm quang đi vào Lý Ngôn Sơ bên người, có chút hành lễ, hay là xin mời đạo hữu xuất thủ hàng phục tật này. Nàng cùng người này giao thủ mấy chiêu, chính nàng thực lực kém hơn này nam tử, bây giờ tự nhiên minh bạch là Lý Ngôn Sơ xuất thủ trấn trụ nam tử tuấn mỹ này. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, cái này cũng không giống như là kiếm tu tác phong. Tiết Khanh quán lắc đầu, sáu đời tổ sư nói qua, kiếm tu cũng không thể chỉ là thẳng tiến không lùi. Nàng đưa tay dương lên trong tay thanh lưu kiếm. Chương 1003 xã tử hiện trường, 1, chương 1003 xã tử hiện trường, 1, chiếu bảo kim quang bên trong Thẩm Thiên Quân nuốt vào bảo châu đằng sau, trên người lực lượng tăng vọt, khí tức trở nên hùng vĩ không gì sánh được. Lúc này, Tiết Khanh quán lui về phía sau, đồng thời nghe được hai người đối thoại, Thẩm Thiên Quân giận quá thành cười, khi bản tọa là ai? Hai người này nói chuyện cũng quá mức cho đùa, hoàn toàn không có đem hắn để ở trong mắt. Trước mặt hắn hiện hiện một tôn cháy hừng hực hỏa lô. Hỏa lô này tạo hình phong cách cổ xưa, ẩn chứa trong đó đáng sợ chân hỏa, vừa phù hiện đi ra, bao phủ ở bên cạnh hắn tinh thần kiếm khí liền nhao nhao bị chôn bụi. Thân Đồ Minh Ngọc ở một bên nói ra, đây là sư minh của ta tu luyện thần thông, đạo trưởng ngàn vạn không thể khinh thường. Hắn nói xong, trong lòng thì tại nghĩ đến, đợi chút nữa hai người đánh nhau, chính mình liền lập tức nghĩ biện pháp thoát thân, trước né tránh kẻ sát thần này lại nói. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, tốt, đà tạ nhắc nhở. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp bấm tay điểm nhẹ, tường đạo tiên đạo phù văn bao phủ tại Thân Đồ Minh Ngọc bên người. Thân Đồ Minh Ngọc cũng không có nghĩ đến, cái này trẻ tuổi đạo sĩ nói trở mặt liền trở mặt. Mới vừa cùng chi giao thủ thời gian mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn một chiêu liền bị Lý Ngôn Sơ bắt, trong lòng đã mất mấy phần dũng khí, lúc này gặp tiên đạo phù văn chiếu ở trên người hắn, Thân Đồ Minh Ngọc trong lòng run lên, liền muốn tránh thoát, Lý Ngôn Sơ trong tay có một vệt kim quang bay ra, đem Thân Đồ Minh Ngọc một mực trói lại, khốn tiên tác. Thân Đồ Minh Ngọc lập tức bị trói lại, tiên đạo phù văn rơi vào trên người hắn, vĩnh trấn sơn hà bí thuật, triệt để phong ấn trong cơ thể hắn lực lượng. Lý Ngôn Sơ đối với Tiết Khanh quán nói ra, xem trọng hắn, nếu có gì động, giết. Tiết Khanh quán thản nhiên nói, tốt. Thân Đồ Minh Ngọc lập tức, Lý Ngôn Sơ liền bay lên không, chỉ là phóng ra một bước, liền cảm giác được cái kia cô bá tuyệt thiên hạ khí thế. Bành, bàng bạc huyết khí bao phủ thiên địa, khí huyết giống như đại dương, hắn quanh thân bao phủ sáng chói kim quang, tựa như thiên đỉnh thần thánh. Thân Đồ Minh Ngọc thấy thế lập tức thu hồi ánh mắt nhẹ nhàng thở ra, hắn dù sao còn không có giết ta, sự tình còn có đàm luận. Lý Ngôn Sơ nhất bước ra đằng sau, trực tiếp một trường khắc ở cái này cổ lao trên lò lửa, ầm ầm, hỏa lô đột nhiên nổ nát vụn, lực lượng đáng sợ trên không trung hình thành một đạo khí lãng khổng lồ. Trong nháy mắt lan tràn toàn bộ La Phù Sơn bầu trời, chỉ là một trường, liền phá Thẩm Thiên Quân thần thông. Thẩm Thiên Quân ngực như bị sét đánh, ánh mắt kinh ngạc nhìn đạo sĩ tuổi trẻ này, hai tay của hắn kết ấn, một tấm vô hình lưới lớn ngăn ở trước người hắn, cái lưới lớn này phô thiên cái địa, hiện ra màu lam nhạt, cực kỳ cứng cỏi, cho người ta một loại không chỗ có thể trốn cảm giác, trong nháy mắt, liền hướng Lý Ngôn Sơ ấn đi qua. Thân Đồ Minh Ngọc thấy thế, trong lòng nhịn không được kinh ngạc, sư minh thần thông này luyện xuất thần nhập hóa, viễn siêu tại ta. Hắn không khỏi âm thầm kinh hãi. Sau một khắc, Lý Ngôn Sơ hai tay xé ra, lại trực tiếp đem cái lưới lớn này xé mở, lập tức một quyền đánh vào Thẩm Thiên Quân trước người. Thẩm Thiên Quân cảm nhận được trên nắm đấm này mang tới loại kia đáng sợ uy thế, thân thủ một vùng, phản phất vân thủ bình thường, nuốt bảo châu đằng sau, hắn lực lượng của thân thể tăng gọn, lại dung hợp vị thần này chi lực lượng. Có thể Lý Ngôn Sơ lực lượng quá mạnh, trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn, Thẩm Thiên Quân trên thân thể kim quang triệt để bị đánh tan, ngực răng rắc một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, đây là ở đâu ra ẩn thế lão quái? Chỉ là vừa mới giao thủ, Thẩm Thiên Quân liền trong lòng biết không địch lại, liền trực tiếp dự định bỏ chạy. La Phủ Sơn bí cảnh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, lúc này tuyệt không thể tiếp tục cùng cái này trẻ tuổi đạo nhân cận thân vật lộn. Lưu lại cho ta. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, lấy tay trộn vào Thẩm Thiên Quân ngực, bàng bạc huyết khí trong nháy mắt quán chú đến Thẩm Thiên Quân thể nội, Thẩm Thiên Quân thể nội trở nên nóng rực không gì sánh được, khí cơ vận hành bị cố khí huyết này xáo trộn. Lý Ngôn Sơ trên tay hiện hiện đạo đạo kim quang, vĩnh trấn sơn hà bí thuật trực tiếp đem Thẩm Thiên Quân cầm cố lại, xách ở trong tay, bay về tổ sư đường. Chấn định như Tiết Khanh quán cũng không nhịn được động dùng, đối chiến thời điểm, Lý Ngôn Sơ lại không có sử dụng bất kỳ pháp bảo nào, chỉ mấy chiêu liền bắt giữ người thần bí này. Hắn so với lần trước cường đại rất nhiều. Tiết Khanh quán một đôi thu thủy giống như trong con ngươi hiện hiện kinh ngạc, Thân Đồ Minh Ngọc càng là câm như hến. Vừa rồi sư huynh toàn lực xuất thủ, có thể đạo nhân trẻ tuổi kia tựa hồ vẫn như cũ thành thạo yêu luyện, hắn đến cùng người nào? Chẳng lẽ là một tôn ẩn thế lục địa thần tiên? Lúc này Thân Đồ Minh Ngọc mặt xám như tro. Thẩm Thiên Quân bị Lý Ngôn Sơ nhất chiêu bắt, trên thân kim quang bị đánh tan, lộ ra chân dung, đây là một cái khuôn mặt thanh giật nam tử, mặc trên người một thân tê dại áo, khí chất xuất trần, đúng là cùng lúc trước bao phủ tại kim quang bên trong miệng này Tiết Khanh quán hoàn toàn khác biệt hình tượng. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi lấp lóe pháp quang, vận dụng linh mục thuật xem xét, kết quả giống nhau là cùng Thân Đồ Minh Ngọc mở dạng, trên thân cũng không máu sắc khí, oan hồn cuốn thân. ngược lại ẩn ẩn có công đức linh quang, phúc duyên thâm hậu. Thẩm Thiên Quân không nghĩ tới một thân pháp lực bị phong bế, ngược còn bị người đánh gãy hai cây xương sườn, đau sắc mặt hắn trắng bệnh, lúc này ngẩng đầu một cái, nhìn thấy bị trói lại thân Đồ Minh Ngọc, nhịn không được cả giận nói, "Cậu phản đồ." Thân Đồ Minh Ngọc khẽ miệng giật một cái, yên lặng cúi đầu xuống, cái này có chút lúng túng, không nghĩ tới trong nháy mắt sư mình cũng bị bắt giữ. Thân Đồ Minh Ngọc mặc mặc nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, thầm nghĩ, ai, đem hắn đánh chết cũng được à. Chỉ bất quá Thẩm Thiên Quân một mực tức giận mắng không ngừng, Thân Đồ Minh Ngọc không thể nhịn được nữa, ngươi là vị nào? Thẩm Thiên Quân, thật sao? Hắn trước kia ngược lại là xem thường người sư đệ này độ dày ra mặt. Đôi sư minh đệ này hiểu lầm cực sâu, lúc này đã có dần dần mở đối xu thế, Lý Ngôn Sơ cũng không để ý tới, mà là lấy ra kiếm bắt quái, kiếm bắt quái bên trong soi sáng ra kết quả giống nhau cùng hắn dùng thiên nhãn quan sát giống nhau, trên thân hai người cũng không có oan hồn của thân, không có huyết sát chi khí, không phải tà tu. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn tại Thẩm Thiên Quân trên thân lấy ra một khối cốt phiến màu trắng, lập tức thôi động, đưa vào cú pháp lực, cốt phiến màu trắng bên trên liền hiện ra khí tức cực kỳ tà ác, thấu xương lạnh buốt. Tiết Khanh Quán lập tức nói, chính là loại khí tức này, mấy ngày trước đây ta cảm nhận được chính là khí tức này. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thiên Quân, này sao lại thế này? Thẩm Thiên Quân thần sắc nghiêm nghị, thản nhiên nói, muốn giết cứ giết, bản tọa tuyệt không một chút nhíu mày. Tên này ngược lại là có khí phách không gì sánh được, ngược lại làm nổi bật bên cạnh thân Đồ Minh Ngọc không có cốt khí. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, nhiều lần xông La Phủ Sơn sơn môn, ý đồ cướp đoạt Tiết trưởng giáo làm lô đỉnh, hiện tại lại giả bộ lên ngành hắn, tả hữu bất quá là một cái ma đạo yêu nhân thôi. Thẩm Thiên Quân lúc này tán đi mặt ngoài thân thể kim quang, nghe được Lý Ngôn Sơ nói như thế, thần sắc hơi có chút mất tự nhiên, ánh mắt không dám nhìn hướng Tiết Khanh Quán, chỉ là lúc trước cái kia câu nghiêm nghị khí thế yếu đi mấy phần. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, tên này chuyện gì xảy ra? Trong nháy mắt, hắn liền cảm giác được đối phương tâm cảnh ba động, như thế muốn mặt. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, đối với Tiết Khanh Quán nói ra, người này tội ác cùng cực, mà lại cùng sư tôn của ngươi Thẩm Thiên Thu là huynh đệ, cũng chính là trưởng bối của ngươi, lại đối với nệ ý đồ bất chính, ta đem hắn sự tình lan truyền ra ngoài, để tu hành giới xem thật kỹ một chút người này sắc mặt. Thẩm Thiên Quân trong nháy mắt tựa như hóa đá bình thường. Tiết Khanh Quán có chút chán ghét nói ra, không sai, đơn giản không có chút nào phong phạm cao thủ, hẳn là chuyến đi để thiên hạ người tu hành lấy đó mà làm gương. Thẩm Thiên Quân trầm giọng nói, các ngươi đủ, muốn giết cứ giết, cho bản tọa một thông khoái. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, vì sao muốn xông sân môn, vì sao muốn tìm La Phủ Sơn tiểu sư thúc Chu Huyền? Thẩm Thiên Quân hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý tới. Thân Đồ Minh Ngọc chen miệng nói, sư minh, ngươi đã nói đi, Lý đạo trưởng chính là người trong chốn thần tiên, nếu không có đặc biệt ác liệt tình tiết, sẽ thả ngươi ta rời đi. Ngươi nói ra tình hình thực tế, chúng ta liền sẽ bình an vô sự. Chương 1003 xã tử hiện trường 2, chương 1003 xã tử hiện trường 2, Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh nhạt nhìn hắn một cái, tiểu lão đệ này nói thật mật. Thẩm Thiên Quân nhìn hằm hằm hắn, ý miệng, ta không có ngươi dạng này sư đệ, không còn dùng được đồ vật, ngươi lúc đó là thế nào ứng ta? Hắn lúc trước đi tìm thân Đồ Minh Ngọc làm người giúp đỡ, thân Đồ Minh Ngọc để rất nhiều yêu cầu, không nghĩ tới đi vào liền bị người bắt, ghê tởm nhất chính là trực tiếp phản bội. Thân Đồ Minh Ngọc giải thích, ta thấy một lần Lý đạo trưởng liền lòng sinh tình ngộ, ngươi nhanh lên đem sự tình bằng giao, thẳng thắn sẽ khoan hồng, không cần liên lụy ta. Một câu cuối cùng mới nói ra thân Đồ Minh Ngọc tiếng lòng. Thẩm Thiên Quân giận mắng, bùn nhão không dính lên tường được. Thân Đồ Minh Ngọc thở dài, chết đầu óc. Nếu là bình thường, hắn đã sớm cùng Thẩm Thiên Quân đổi, chỉ là chuyện này thật là có chút ám muội, liền không có cái lại, trên khí thế có chút yếu. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, nhưng lại tại lúc này, trong đại điện bỗng nhiên truyền tới một thanh âm, "Lão Thẩm, ngươi còn chưa có chết." Đám người bỗng nhiên quay đầu, phát hiện tóc thai bù xù, dâu ria xồm xoàm La Phủ Sơn tiểu sư thúc Chu Huyền đã đứng lên, nhìn xem Thẩm Thiên Quân trong ánh mắt lộ ra nét mừng. Hai người bọn họ nhận biết, Lý Ngôn Sơ cùng Tiết Khanh Quán liếc nhau. Tiết Khanh Quán nhìn thấy tiểu sư thúc thức tỉnh, ánh mắt lộ ra vui mừng, liền vội vàng tiến lên, "Tiểu sư thúc, ngươi đã tỉnh." Chu Huyền thanh âm có chút trầm thấp, "Ta đem thần thức tự phòng, vừa rồi chẳng biết tại sao, bị một nguồn lực lượng chấn động, vừa tỉnh lại, mà lại thể nội cái kia của ô nhiễm vậy mà ẩn ẩn bị áp chế lại." Tiết Khanh Quán sững sờ, chẳng lẽ là lúc trước Lý Ngôn Sơ xuất thủ, khí huyết quá mức cường đại, thanh thế kinh người, này mới khiến tiểu sư thúc thức tỉnh. Lý Ngôn Sơ nói, các ngươi nhận biết. Chu Huyền nói ra, không sai, nhiều năm trước du lịch thiên hạ, Lao Thẩm chính là ta bạn tri kỷ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, trầm giọng nói, những ngày này hắn mấy lần chui vào La Phù Sơn, muốn đưa ngươi trộm đi, lúc trước càng là cùng Tiết Khanh Quán độc thủ, muốn bắt nàng làm lô đỉnh, chuyện này ngươi biết. Chu Huyền trên mặt hiện hiện kinh ngạc, đem ta trộm đi, còn muốn đem Khanh Quán bắt đi làm lô đỉnh. Hắn hồ nghi nhìn về phía Thẩm Thiên Quân, Thẩm Thiên Quân có chút xá tử, nhìn xem lão hữu hồ nghi ánh mắt, lúc này hắn rất muốn tìm cái địa phương chui vào, khu cụ, không phải như vậy. Lý Ngôn Sơ lập tức chém đinh chặt sắt, nói vậy, vừa rồi ngươi rõ ràng nói qua muốn đem Tiết Khanh Quán bắt đi. Tiết Khanh Quán gật gật đầu, đích thật là nói như vậy. Thân Đồ Minh Ngọc ở một bên nói bổ sung, không sai, tuổi đã cao còn muốn bắt người làm lô đỉnh, phi, ta xấu hổ chi cùng làm bạn. Thẩm Thiên Quân, Chu Huyền lúc này ánh mắt cực kỳ thanh minh, nhìn về phía Thẩm Thiên Quân nói khẽ, Lao Thẩm, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Ta không tin ngươi sẽ làm ra việc này. Đạt được đến từ bạn thân tán thành, để Thẩm Thiên Quân có chút kích động, hắn thật dài thở ra một hơi, thế nhưng là lời đến khỏe miệng lại nuốt xuống. Lý Ngôn Sơ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, người này đến tột cùng La Phủ Sơn có gì nguồn gốc? Nhìn ngược lại không giống như là đại gian đại ác hạng người, tối thiểu biết muốn mặt. Một lát sau, Thẩm Thiên Quân mới chậm rãi thở ra một hơi, đem chuyện đã xảy ra nói thẳng ra. Lúc trước hắn du lịch nơi đây phát hiện La Phủ Sơn tông môn đã mở ra, liền bằng vào trưởng giáo tín vật len lén lẻn vào, không nghĩ tới phát hiện Chu Huyền xảy ra chuyện, liền muốn đem Chu Huyền mang đi, có thể tổ sư bội kiếm lại dùng không được hắn, nói đúng ra là dùng không được ngoại nhân. Hắn không có cách nào, chỉ có thể rút đi, tìm được thân đồ Minh Ngọc làm giúp đỡ. Thân đồ Minh Ngọc trong tay có khối kia khắc họa lấy Bất Chu Sơn thần bài, có thể ngăn cản tổ sư bội kiếm một kích, bởi vậy hắn xuất thủ kiểm chế Tiết Khánh Quán, để thân đồ Minh Ngọc xuất thủ mang đi Chu Huyền. Chu Huyền nhẹ gật đầu, thì ra là như vậy. Lý Ngôn Sơ hồ nghi nhìn về phía Thẩm Thiên Quân, Lô Đỉnh lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi coi trọng Tiết Khánh Quán? Thẩm Thiên Quân khẽ miệng giật một cái, thở dài, ta không nguyện ý bại lộ thân phận chân thật, liền dẫn một mảnh ẩn chứa thượng cổ khí thế hung ác ma long cốt phiến, lại lấy kim quang phụ thể, không lấy chân diện mục gặp người, Lô Đỉnh sự tình là ta tín khẩu nói vậy. Tiết Khánh Quán đông nhiên nói, ta cảm giác được cái kia khí tức tà ác thời điểm, đó cũng không phải ngươi lần thứ nhất tiến vào. Thẩm Thiên Quân khẽ giật mình, nhẹ gật đầu, không sai, đó là ta lần thứ hai đến, không nghĩ biến khéo thành vụng, sơ đại tổ sư bội kiếm vậy mà đối với khí tức này cực kỳ mẫn cảm. Tiết Khánh Quán yên lặng gật đầu, đối phương vừa rồi mặc dù mở miệng kinh bạc, thế nhưng là ngay từ đầu xuất thủ cũng không định phân sinh tử, thậm chí chỉ thủ không công, nhìn hắn về sau cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ loại thanh thế kia, cùng mình giao thủ thời điểm, rõ ràng là lưu thủ. Mà Thẩm Thiên Thu cùng Thẩm Thiên Quân, hai người mặc dù là huynh đệ, thế nhưng là thế như nước với lửa, thường hay bất hòa, cũng không tình cảm. Thẩm Thiên Thu bái nhập La Phù Sơn, lấy cực cao thiên phú một đường trở thành trưởng giáo đệ tử, về sau chấp trưởng La Phù Sơn, về sau lại bước vào ma đạo. Thẩm Thiên Quân thì là có cơ duyên của mình, bái nhập Côn Lôn một vị tán tu môn hạ, một mực tại bế quan tiềm tu, thẳng đến cảm giác gần đây đến thiên địa biến đổi lớn, vừa rồi xuống núi. Bạn cũ trùng phùng tự nhiên cảm khái rất nhiều, Chu Huyền đối với Thẩm Thiên Quân nhân phẩm cực kỳ tán thành, hai người lúc tuổi còn trẻ du tẩu thiên hạ, mấy lần kinh lịch sinh tử, có thể nói là đánh ra tới giao tình. Lý Ngôn Sơ nhìn thật sâu một chút La Phù Sơn tiểu sư thúc Chu Huyền, thản nhiên nói, ngươi thật tin được hắn? Chu Huyền đạo, không sai, ta cùng sư minh Thẩm Thiên Thu có tình đồng môn, nhưng ta cùng lão Thẩm thì là quá mệnh huynh đệ, ai hại ta lão Thẩm cũng sẽ không hại ta. Lý Ngôn Sơ nói, nếu là hảo hữu, vì sao không chịu nói rõ bẩm báo, lại muốn len lén lẻn vào La Phù Sơn? Thiết Khanh Quán cũng có sự nghi ngờ này. Chu Huyền đạo, việc này ta biết, nhiều năm trước xuống núi thu đồ đệ thời điểm, tại hai huynh đệ hắn bên trong chỉ tuyển một người, từ khi đó, lão Thẩm liền thề, kiếp này không vào La Phù Sơn, về sau biết thân phận ta, còn suýt nữa bởi vậy cùng ta mỗi người đi một ngả. Lý Ngôn Sơ sửng sốt một chút, đây là cái gì tương ái tương sát cố sự? Bất quá nếu người trong cuộc đều nói như vậy, trên người hắn lại có công đức linh quang, không máu sát khí, Lý Ngôn Sơ liền buông hắn ra, giải khai trên thân người này cấm chế. Chỉ bất quá cứ như vậy, thân đồ Minh Ngọc lập trường cũng có chút lúng túng, vốn cho là sư minh cùng La Phù Sơn cùng Chu Huyền có thủ, không nghĩ tới náo loạn đường này, người ta còn có nguồn gốc cực sâu, hơn nữa nhìn bộ dáng giao tình còn đặc sâu. Thân đồ Minh Ngọc cảm thấy rất cam. Thẩm Thiên Quân lúc này trên thân khí tức đã khôi phục, nhìn thoáng qua thân đồ Minh Ngọc, thản nhiên nói, hảo sư đệ, ta thật sự là không có nhìn lầm ngươi. Thân đồ Minh Ngọc trong nháy mắt trong đầu lóe lên vô số cái suy nghĩ, thành khẩn nói ra, sư minh, ta hiện tại nhận lầm còn kịp sao? Thẩm Thiên Quân thản nhiên nói, ngươi cứ nói đi. Thẩm Thiên Quân hôm nay kinh lịch mấy lần sát tử, vấn đề căn nguyên liền tới từ ở người sư đệ này, đương nhiên, về sau Chu Huyền thức tỉnh cũng sẽ phát hiện. Mà lúc trước hắn tao thao tác là vì che giấu thân phận, bất quá tựa hồ lên phản hiệu quả, cũng không giảm mất một chút chính mình xã tử trình độ, có thể Thẩm Thiên Quân vẫn như cũ đối với người sư đệ này có nộ khí. Thân đồ Minh Ngọc giải thích nói, hôm nay ta vừa vào điện, liền bị cái này Lý đạo trưởng bắt, ngươi cũng nhìn thấy thủ đoạn của hắn, ta cũng không phải là địch thủ của hắn, một cánh tay còn bị bật gãy. Lúc này cánh tay của hắn không bình thường bật mèo lên, lúc này mặc dù bị trói tiên tác trói lại, vẫn như cũ đó có thể thấy được đã gây mất. Thân đồ Minh Ngọc một mặt nặng nề, sư minh, ta xưa nay kính ngưỡng cách làm người của ngươi, đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn bình thường, lúc trước nói như vậy cũng bất quá là vì ngươi ta huynh đệ lưu lại một người. Sư minh, cuối cùng một tiếng sư minh kêu tình chân ý thiết, lệ nóng doanh trọng. Thẩm Thiên Quân kiến thức đến Lý Ngôn Sơ thủ đoạn đằng sau, liền biết vừa rồi thân đồ Minh Ngọc cũng không phải là cố ý làm phản, chỉ bất quá về sau tên này để lộ nội tình của hắn, bản mặt nhọn kia thật sự là làm cho người sinh khí. Thẩm Thiên Quân ra vẻ kinh ngạc nói, tay bị người đánh gãy. Thân đồ Minh Ngọc không nghĩ tới mình nói một đồng lớn, sư minh chỉ nghe được câu nói này, chỉ là không biết Thẩm Thiên Quân lời ấy ý gì, vẫn như cũ bi thường nói, đúng thế, sư minh, ngươi nhìn nhà, trực tiếp gây mất. Nếu là lúc trước hắn tuyệt đối không dám nói lời nói này, nhưng lúc này Thẩm Thiên Quân là chủ mưu, hiểu lầm đều đã hóa giải, hắn nói thêm gì nữa cũng không sợ bị Lý Ngôn Sơ nhất trưởng trục chết, trước mắt phương châm chính chính là một cái cầu sinh. Thẩm Thiên Quân nhẹ gật đầu, ngươi thật đúng là sư đệ tốt của ta. Lập tức đem thân đồ Minh Ngọc kéo tới góc tường, một trận quấn chân. Cũng không vận dụng thần thông, vẫn như trước đem thân đồ Minh Ngọc đánh mặt mũi bầm dập, một tấm tuấn mỹ gương mặt lại xanh lại tím, xương giống như đầu heo. A a a a, thân đồ Minh Ngọc phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt, rất khó tưởng tượng, đây là một vị tam cảnh cao thủ. Có lẽ là Côn Lôn Sơn phương pháp tu hành tương đối đặc thủ, người này tâm cảnh có chút tiếp địa khí. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hiểu lầm nếu nói ra, Lý Ngôn Sơ liền cũng bung ra người này, đem khốn tiên tác thu hồi. Đôi sư huynh đệ này, một người gây mất mấy chiếc xương sườn, một người bị đánh gãy cánh tay, nhìn bộ dáng có chút thê thảm. Nhất là thân đồ Minh Ngọc, nguyên bản cực kỳ tuấn mỹ, thư hùng chớ phân biệt, lúc này lại hoàn toàn khó coi. Đơn giản nói chuyện với nhau đằng sau, Chu Huyền bỗng nhiên nói ra, vừa rồi ta thức tỉnh đằng sau liền có điều cảm giác, vân mộng trạch muốn mở ra. Đám người bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Chu Huyền. Chu Huyền giải thích nói, lúc trước ta vào mây mộng trạch, phát hiện một chỗ có một bộ cổ thi này ẩn chứa uy năng lớn lao, tiên khí vần quanh, ta sau khi đến gần liền cảm giác trong đầu vạn niệm mọc thành bụi, trong thức hải ô nhiễm ứng chính là từ cổ thi kia mà đến. Lúc này Chu Huyền ngoại ý muốn ngăn chặn trong đầu nguyên thần ô nhiễm, nhớ lại rất nhiều chuyện. Chương 1004 kiếm tu phong lưu, 1, chương 1004 kiếm tu phong lưu, 1, Lý Ngôn Sơ xem xét Chu Huyền tình huống, phát hiện Chu Huyền trong thức hải bị ô nhiễm địa phương dần dần lui lại, co quắp tại một chỗ, lúc này mới khiến cho Chu Huyền ý thức thanh tỉnh rất nhiều. Lý Ngôn Sơ có cái này hiếu kỳ, ngay cả tổ sư bội kiếm đều chỉ có thể áp chế, lại không cách nào triệt để trừ tận gốc Chu Huyền thức hải bên trong ô nhiễm, là lực lượng gì dẫn đến Chu Huyền đột nhiên thanh tỉnh. Tiết Khanh Quán có chút hiếu kỳ, đám người nhao nhao xem xét, Thẩm Thiên Quân bỗng nhiên nói, theo ta thấy, hẳn là vị này Lý đạo trưởng công lao. Đám người đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thiên Quân, Thẩm Thiên Quân nói nếu như ta không nhìn lầm, vị này Lý đạo trưởng đi là võ đạo nhân tiên tử đường, nhục thân cường hành, khí huyết như biển, mà lại hắn võ đạo đã tu đến cảnh giới cực cao, vừa vặn có thể khắc chế loại này ô nhiễm. Thẩm Thiên Quân phương tài mặc dù bại bởi Lý Ngôn Sơ, nhưng cũng là đương đại đỉnh phong cao thủ, chỉ bất quá gặp Lý Ngôn Sơ cái này cùng Abi, mà lại hắn là đến từ Côn Lôn Sơn, kiến thức phi phàm. Thân Đồ Minh Ngọc nhìn Thẩm Thiên Quân một chút, sư minh ngươi thay đổi. Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ, lúc trước ta dùng các loại phương pháp đều không thể khu trừ hắn ô nhiễm, bây giờ lại có thể, mà lại cũng không phải là trực tiếp xuất thủ, chẳng lẽ là bởi vì cảnh giới đề cao. Hắn nhìn về phía La Phủ Sơn tiểu sư thúc Chu Huyền, Chu tiền bối, ta lại vì ngươi đếm thử khu trừ một chút những này ô nhiễm. Chu Huyền chắp tay, đạo trưởng ân cứu mạng, xưng ta đạo hữu liền có thể. Lý Ngôn Sơ khoát tay áo, ta cùng Khanh Quán nếu xưng đạo hữu, Chu tiền bối tự nhiên là tiền bối. Nghe vậy, trong ngay mắt, Thẩm Thiên Quân cùng Thân Đồ Minh Ngọc liền không tự giác thẳng sống lưng. Tính như vậy, bọn hắn cũng coi là Lý Ngôn Sơ tiền bối, chỉ là hai người huynh đệ liếc nhau, lại cùng nhau quay đầu đi, thử lạnh một tiếng. Hai người bọn họ khó chịu không có ảnh hưởng đến Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ đưa tay, võ đạo thần thông vận chuyển, ý đồ đem những này ô nhiễm cho hút ra. Hắn gần đây một mực tại Thanh Vân Quan bên trong tụng kinh tàn bộ, sau đó liền luyện quyền, quyền đả vạn lần, nó nghĩa từ gặp, hắn cũng không biết đã đánh qua bao nhiêu lần, sớm đã đem một thân võ đạo thần thông hòa làm một thể. Lúc này vận chuyển thần thông, trong lòng bàn tay lực lượng trong nháy mắt liền đem ô nhiễm ngăn chặn, cũng không phải là e ngại khí huyết chi lực, mà là e ngại võ đạo thần thông. Lý Ngôn Sơ nhất trong nháy mắt liền có phán đoán, lập tức tiếp tục vận chuyển thần thông. Võ phu đem tinh khí thần hòa làm một thể, tự thành thiên địa, vốn là cực kỳ bá đạo hệ thống, thế nhưng là thiên địa vô biên rộng rãi, chư thiên bên ngoài cũng có tiên giới, bởi vậy võ phu chi lộ mới có hơi ngắn, mặc kệ là Thúy Nham động chủ nhân hay là Bạch Dương chân nhân, đều nói võ phu chỉ có thể luyện đến lục địa tiên cảnh giới, đằng sau đường liền gãy mất, bất quá, tại lục địa tiên cảnh giới này, võ phu vẫn như cũng là hoàn toàn xứng đáng sát phạt thứ nhất, Lý Ngôn Sơ bây giờ đi chính là con đường, mà lại hắn không riêng gì chuẩn bị ngưng tụ chân lý võ đạo, còn dự định nhục thân thành thánh, bởi vậy như hắn một khi thành tựu võ đạo nhân tiên cảnh giới, chỉ sợ so phổ thông võ đạo nhân tiên còn cường đại hơn. Lúc này thần thông của hắn cực kỳ bá đạo, tại Chu Huyền trong thức hải, không ngừng chôn vùi những này ô nhiễm, Chu Huyền trên mặt lộ ra vẻ nhẹ nhàng, tâm thần chấn động, Lý đạo hữu võ đạo thần thông có thể tại thức hải cấp độ làm văn chương, vị đạo hữu này đích thật là hạng người kinh tài tuyệt diễm. La Phủ Sơn tiểu sư thúc chính là kiếm đạo thiên tiêu, đỉnh cấp kiếm tu, tự nhiên đối với đồng dạng người kinh tài tuyệt diễm cực kỳ tán thành. Thẩm Thiên Quân đến từ Côn Lôn Sơn, lúc trước chính là hắn nhìn ra trong này kỳ quặc, lúc này gặp Lý Ngôn Sơ thi triển thần thông đằng sau, Chu Huyền Mi Vũ bên trong loại kia tối nghĩa chi khí giảm đi, đồng dạng lòng sinh sợ hãi thán phục. Lúc trước mấy chiêu liền bại vào trong tay người này, như vậy xem ra cũng không tính oan uổng. Một nén hương qua đi, Chu Huyền nguyên thần ô nhiễm bị áp chế rất nhiều, phá diệt hơn phân nửa. Lý Ngôn Sơ có thể thấy rõ ràng Chu Huyền ở thức hải bên trong ngồi xếp bằng một tôn nguyên thần, chính là Chu Huyền bộ dáng. Chỉ bất quá cùng lúc này lôi thôi lết thiết hình tượng khác biệt, nguyên thần trạng thái Chu Huyền tiêu sái tùy ý, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đích thật là đương đại tiêu sái nhất kiếm tu bộ dáng. Hắn ngồi xếp bằng, tựa như hóa đá bình thường. Lý Ngôn Sơ vừa mới tới gần liền có thể cảm nhận được hắn cái kia cỗ sắc bén kiếm khí, cũng chính là bằng vào cỗ kiếm khí này mới có thể ngăn cản được nguyên thần chỗ sâu ô nhiễm, khiến cho hắn không có triệt để biến thành quái vật. Chu Huyền kiếm đạo thiên tư cử thế vô song, vốn là nhất định chấn áp một thời đại kiếm tu. Chỉ tiếc tại Vân Mộng Trạch gặp phải cỗ kia cổ quái thi thể, dẫn đến điên điên khủng khủng đến nay. Bất quá cái này cũng có thể thể hiện ra Chu Huyền cường đại. Loại này nguyên thần ô nhiễm cùng bực ngoại thiên ma ô nhiễm cực kỳ tương tự, nói cách khác, bộ thi thể kia chủ nhân rất có thể chính là thiên nhân. Tin tức này Lý Ngôn Sơ nhất trong nháy mắt ra kết luận. Vân Mộng Trạch Trung có thiên nhân chết ở trong đó, thi thể cũng vô pháp thu hồi, đồng thời đã hình thành ô nhiễm. Đương nhiên, thiên nhân xưng hô thế này Lý Ngôn Sơ cũng không vui, hắn càng muốn xưng là bực ngoại thiên ma. Chu Huyền thức hải chỗ sâu nguyên thần kia hình tượng cảm giác được ngoại giới lực lượng cường đại, đột nhiên mở hai mắt ra, người có tam hồn thất phách, hắn tu luyện kiếm đạo, bản mệnh kiếm cực kỳ sắc bén. Lúc này mở mắt ra, kiếm khí lập tức che kín toàn bộ thức hải, trong nháy mắt, vậy mà đem ô nhiễm áp chế, chỉ bất quá hắn kiếm khí không cách nào trừ tận gốc loại này ô nhiễm, tuy nhiên lại cũng có thể trợ giúp Lý Ngôn Sơ để loại này ô nhiễm thu nhỏ đến phạm vi nhất định. Lý Ngôn Sơ khống chế võ đạo thần thông từng cái chôn bụi. Hồi lâu, toàn bộ tổ sư đường chấn động. Từng tấm La Phủ Sơn tổ sư chân dung chấn động không thôi, chống rông trôi lơ lửng. Tiết Khanh Quán có chút kích động, nhìn xem một màn này, hết sức kinh ngạc, sau một khắc, một đạo ngút trời kiếm khí từ Chu Huyền thể nội xung ra, La Phủ Sơn bên trong, vạn kiếm tế minh. Thẩm Thiên Quân chấn động vô cùng, vạn kiếm tế minh, có vô thượng kiếm đạo như thế. Tiết Khanh Quán là La Phủ Sơn trưởng giáo, trong lòng bàn tay thanh lưu kiếm lúc này cũng chấn động không thôi, có thể cảm nhận được tiểu sư thúc Chu Huyền cái kia cỗ sắc bén không gì sánh được kiếm khí. Tiết Khanh Quán có chút kích động, từ nhỏ nàng chính là nghe tiểu sư thúc truyền thuyết lớn lên, La Phủ Sơn tiểu sư thúc Chu Huyền chính là tu hành giới khoáng cổ thức kim kiếm tu, bây giờ tiểu sư thúc sắp thoát khốn, triệt để khôi phục, Tiết Khanh Quán hết sức kích động, rốt cục có thể gặp đến tiểu sư thúc năm đó phong thái rồi. Chấn động kéo dài mạnh lên, La Phủ Sơn đều chấn động, vạn kiếm thế minh. Chu Huyền đôi mắt bỗng nhiên mở ra, trong hai con ngươi phảng phất có hai đạo lợi kiếm xẹt qua, tựa hồ có thể xé rách tầng tầng màn đêm. Hắn lĩnh ngộ vô thượng kiếm đạo, nguyên thần bên trong ô nhiễm đã triệt để bị khu trừ, khí tức trên thân trong nháy mắt mạnh lên, nguyên bản hắn chính là thế gian này đứng đầu nhất kiếm tu, điên những năm này, tu vi mặc dù rơi xuống, nhưng kiếm ý lại càng sắc bén. La Phủ Sơn vạn kiếm thế minh, tổ sư Đường Tượng thần chấn động, thân đồ Minh Ngọc cùng Thẩm Thiên Quân hai cái này Côn Lôn Sơn sư minh đệ trực tiếp cảm nhận được La Phủ Sơn cường đại nội tình, nhất là thân đồ Minh Ngọc. Người này kiếm đạo thiên phú đơn giản đáng sợ. Chu Huyền lúc này mặc dù bất hiểu, tóc hai bù xù, thế nhưng là hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền cảm giác có thể hiệu lệnh thiên hạ và kiếm, giống như là một thanh ra khỏi vỏ vô song bảo kiếm, kiếm khí sắc bén. Lý Ngôn Sơ thu tay lại thu hồi lại, nhìn thấy Chu Huyền lúc này mang tới thiên địa dị tượng, cũng yên lặng gật đầu. Kiếm tu quả nhiên tiêu sái, vạn kiếm thế minh, hoàn toàn chính xác có chút bài diện. Chu Huyền đối với Lý Ngôn Sơ hành lễ, đa tạ Lý đạo hữu thành toàn, đại ân đại đức vĩnh thế khó quên. Lần này không riêng gì cứu được tính mạng của hắn, càng là thành tựu cảnh giới của hắn. Lý Ngôn Sơ mỉm cười, lúc này là Chu Huyền cao quang thời khắc. Chu Huyền lĩnh ngộ huyền diệu kiếm ý, bước ra một bước, đi thẳng tới trước điện, từng trôi phi kiếm bay ra, đây là La Phủ Sơn tổ tiên bội kiếm, người chết, kiếm về núi cửa. Những kiếm này là rất nhiều La Phủ Sơn đệ tử tín niệm, đương nhiên, La Phủ Sơn cơ nghiệp đã bị ở Thẩm Thiên Tu trong tay. Lúc này, những này bội kiếm phát ra huyết dài, phản phất từng vị cường đại kiếm tu rút kiếm hướng thiên địa, Chu Huyền lúc này đứng ở trong hư không, tóc dài bay múa, phong thái vô song. Lý Ngôn Sơ đám người đi tới ngoài đại điện quan sát, Chu Huyền thể nội kiếm khí lăng lệ, quay chung quanh hắn hình thành từng đạo như du long kiếm quang, La Phủ Sơn vạn kiếm cùng bay, tổ sư Đường Tượng thần nhao nhao bay ra, hơn 10 vị phong lưu tiêu sái La Phủ Sơn tổ sư. Bọn hắn tượng thần treo ở không trung. Ánh mắt mọi người bỗng nhiên ngưng tụ. Lúc này trùng trùng điệp điệp phi kiếm cũng không bay về phía Chu Huyền, mà là lại cùng nhau bay về phía La Phủ Sơn tổ sư Đường. Bá. Phi kiếm trùng trùng điệp điệp, như dòng lũ sắt thép bình thường đến Lý Ngôn Sơ trước mặt, cùng nhau rơi xuống, lít nha lít nhít như một mảnh kiếm lâm. Trường kiếm vụ vụ không chỉ, lấy đó thân phục, La Phủ Sơn lịch đại tổ sư tượng thần đứng ở Lý Ngôn Sơ sau lưng, hưu. Trôi kia vết dị loang lổ sơ đại tổ sư bội kiếm hóa thành một đạo lưu quang, bay tới Lý Ngôn Sơ trong tay, chương 1004 kiếm tu phong lưu, 2, chương 1004 kiếm tu phong lưu, 2, La Phủ Sơn quang mang đại tác, kiếm bia bên trong cũng có một vệt thần quang phóng lên tận trời, tựa hồ đang cùng lúc này chẳng cảnh xa xa hô ứng. Chu Huyền, Lý Ngôn Sơ, Tiết Khánh Quán, Thẩm Thiên Quân, thân đồ Minh Ngọc, chẳng ai ngờ rằng, tại Chu Huyền kiếm đạo đại thành giờ khắc này, La Phủ Sơn vạn kiếm cùng bay, cuối cùng vậy mà vạn kiếm cộng tôn Lý Ngôn Sơ. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là, lịch đại tổ sư Chân Dung cũng đứng tại Lý Ngôn Sơ phía sau, cùng trôi kia trong thiên hạ kiêu ngạo nhất sơ đại tổ sư bội kiếm cũng cam tâm tình nguyện bị giữ tại Lý Ngôn Sơ trong tay. Giờ khắc này, Lý Ngôn Sơ khí chất xuất trần, phản phất di thế độc lập. Quanh thân mặc dù không có kiếm khí vần quanh, có thể tự có một cỗ cường đại uy thế toát ra đến. Dù sao lịch đại tổ sư Chân Dung ngay tại sau lưng của hắn, lúc này vạn kiếm cộng tôn, còn có trôi kia sơ đại tổ sư bội kiếm, tự nhiên rất dễ dàng để cho người ta sinh ra loại ảo giác này. Chu Huyền lúc này kiếm tâm thông minh, cảm nhận được Lý Ngôn Sơ thể nội cái kia cỗ khổng lồ kiếm vận ra thân, vị này Lý đạo hưu đến tột cùng người nào? Đương nhiên, hắn nghĩ tới một cái khả năng, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc, để vị này đã từng thế gian đỉnh tiêm kiếm tu, mười phần động dung. Vị này Lý đạo hưu, không phải là ta sơ đại tổ sư chuyển thế đi? Trong nháy mắt, vị này thiên hạ đỉnh tiêm kiếm tu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ ánh mắt sốt ruột. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy một màn này, chính mình cũng rất mập bức. La Phủ Sơn đối với mình tựa hồ luôn luôn tại phóng thích lớn nhất thiện ý trong lòng của hắn yên lặng thở dài một hơi, ta là dùng đao, chẳng lẽ không nên ép ta đi đến kiếm tu đường đi? Đi kiếm tu đường, để kiếm tu không đường có thể đi. Lý Ngôn Sơ từ La Phủ Sơn rời đi, đối với Vân Mộng Trạch cũng có một chút hiểu rõ, đây là một chỗ cực kỳ hung hiểm chi địa, cực kỳ bao la, có cổ lão cự nhân ẩn hiện ở trong đó, đầu rồng thân người, còn có một số đáng sợ quái vật khổng lồ. Lúc trước lấy Chu Huyền tu vi tiến vào, cũng không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Đầu rồng thân người thần. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, lúc trước hắn tại Cửu Phong Sơn phụ cận ngộ nhập qua một chỗ bí cảnh, gặp được một tôn đầu rồng thân người cổ lão cự nhân, cùng một tôn sáu mắt cự quy đấu pháp. Về sau hắn từ hai tôn tồn tại cường đại trong tay cướp đi đại kích, hơn nữa còn báo ra U Minh Sơn danh hiệu. Lý Ngôn Sơ về sau từ đại lý tự thiếu khanh từ Thiên Nam trong miệng biết được, U Minh Sơn tựa hồ chính là bị cái này hai tôn tồn tại cổ lão đả diệt. Sẽ không trùng hợp như vậy, chẳng lẽ nơi đó chính là Vân Mộng Trạch? Lúc trước hắn đi bên trong chiến trường kia có không ít lưu lại pháp khí, rất nhiều đều tương đương với 7-8 lần sắc phong pháp khí. Chỉ bất quá, bây giờ Cựu Phong Sơn đã bị triệt để phong ấn, không cách nào dò xét. Lý Ngôn Sơ giá vân trở về Ngụy Thành, La Phủ Sơn tổ sư sơ đại tổ sư bội kiếm theo hắn cùng nhau rời đi, lần trước cùng Lý Ngôn Sơ thất chi này bay cởi bay, trôi này cổ kiếm vô luận như thế nào cũng không nguyện ý lưu tại trong núi. Lý Ngôn Sơ đành phải đưa nó thu nhập tấm thiên chi bên trong. Bây giờ, La Phủ Sơn tiểu sư thúc Chu Huyền thành trừ trong thức hải ô nhiễm, khôi phục cảnh giới, lại đối với kiếm đạo lĩnh ngộ cực sâu, Tiết Khanh Quán cũng thực lực phi phàm. La Phủ Sơn hưng thịnh đứng lên ở trong tầm tay. Trở lại Ngụy Thành, Lý Ngôn Sơ đối với bà chủ nói lên việc này, bà chủ cũng là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Võ đạo thần thông có thể áp chế thiên nhân tạo thành ô nhiễm. bà chủ một đôi cực kỳ đẹp mắt đôi mi thanh tú nhăn đứng lên, tựa hồ lâm vào trầm tư. Lý Ngôn Sơ cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, rất nhiều người đối với võ đạo nhân tiên địch ý cực lớn, chẳng lẽ lại cũng cùng việc này có quan hệ. Chu Huyền chỉ là ẩn ẩn cảm giác được Vân Mộng Trạch sắp lần nữa mở ra, nhưng cụ thể mở ra thời gian cùng vị trí Chu Huyền không được biết, thế gian bí cảnh mở ra phương thức đủ loại, chỉ bất quá Vân Mộng Trạch thần bí như vậy cổ lão, một khi mở ra, tất nhiên sẽ không có chút nào tin tức. Lý Ngôn Sơ liền an tâm lưu tại Ngụy Thành tụng kinh luyện quyền, giải tỏa võ đạo thần thông tư thế mới, hắn đối với tu luyện quyền cước càng cảm thấy hứng thú, đợi cho đêm xuống liền lưu tại Thái Bình khách sạn bên trong cùng bà chủ song tu. Bà chủ hai chân thon dài rắn chắc, làn da bóng loáng như ngọc, có thể giải khóa rất nhiều tư thế, mà lại biết luyện khí, nghiên cứu ra rất nhiều mới làn da. Đêm xuống, Lý Ngôn Sơ đối với tu hành nhiệt tình đều cực kỳ tăng vọt. Ngay hôm đó, Lý Ngôn Sơ ngồi tại bên giường, bà chủ chính ngồi xổm ở hắn song, chân ở giữa, cong 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 cong. Ngàn dặm phù truyền tin bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động, ngàn dặm phù truyền tin trước mắt chỉ có Lý Ngôn Sơ, Phương Thanh Lam cùng bà chủ ba người có được, lúc này truyền đến chấn động, nhất định là Phương Thanh Lam. Phương Thanh Lam cực ít chủ động liên hệ, bởi vậy cho dù là lúc này ngay tại khẩn yếu con đầu, bà chủ cũng đem thân thể lui về phía sau, chậm rãi đứng dậy, "Tiếp à, canh đồng Lam có chuyện gì?" Lúc này đã vào đêm, bà chủ có chút hiếu kỳ. Nàng nhẹ nhàng lau khóe miệng, động tác này càng lộ ra vũ mị đa tình, phong tình bản chủng. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, đưa vào cú pháp lực, ngàn dặm phù truyền tin nổi lên hiện một mảnh quang mang, bên kia là Phương Thanh Lam thanh lãnh bộ dáng, bên hông treo đeo cổ kiếm, trước mặt có một đống lửa, trên lửa nướng một con thỏ, ánh lửa chiếu rọi tại Phương Thanh Lam thanh lãnh trên khuôn mặt, lộ ra cực kỳ động lòng người. Lý Ngôn Sơ bên này thì là hắn nửa thân thể, Phương Thanh Lam nói ra, "Thời gian này liên hệ ngươi, không có quấy rầy các ngươi đi." Lý Ngôn Sơ cười cười, "Ngươi cứ nói đi, xảy ra chuyện gì?" Phương Thanh Lam tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, "Ta tại điểm Thường Sơn phát xuống hiện một kiện quái sự." Lý Ngôn Sơ kỳ đạo, "Cái gì quái sự?" Phương Thanh Lam thản nhiên nói, "Điểm Thường Sơn phụ cận có hài nhi mất tích, ta truy tra việc này phát hiện manh mối đến tiểu án tự, trong chùa nổi danh lão tăng cực kỳ cổ quái, rõ ràng là người bình thường, nhưng ta nhưng từ trên người hắn cảm nhận được một cỗ hùng vị khí tức." Lý Ngôn Sơ nhất giật mình, có loại sự tình này. Phương Thanh Lam đi là kiếm tiên từ đường, chỉ là không biết cùng La Phủ Sơn tiểu sư thúc Chu Huyền kiếm đạo thiên phú ai cao ai thấp, mà lại Lao Thiên sư đã từng nói, Phương Thanh Lam thần thánh khí nhẹ, là du lịch thần tán tiên. Cùng bà chủ một dạng, trên thân cũng ẩn giấu đi bí mật. Nếu nàng cảm thấy không có việc gì, lấy nàng tính cách trực tiếp xuất thủ chính là, có thể là thăm dò, sẽ không cố ý đưa tin tới. Phương Thanh Lam nói Lao Tăng rất là cổ quái, ngươi hay là đến một chuyến, điểm Thương Sơn phụ cận hải nhi mất tích, bắt thành cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Lý Ngôn Sơ nhẹ gật đầu, ngươi bây giờ ở nơi nào? Phương Thanh Lam nói điểm Thương Sơn tây nam 80 dặm chỗ, đến bên này liền có thể tìm được ta. Kết thúc thông tin đằng sau, Lý Ngôn Sơ cao mày nói, trên thân người kia khí tức để Thanh Lam đều có chỗ kiêng kỵ. Bà chủ trầm ngâm nói, lấy nàng tính cách, nếu có thể đi tìm đến, chuyện này chỉ sợ so với nàng nói còn nghiêm trọng hơn chút. Bà chủ chuyện lại nhất chuyện, tức giận nói, chỉ bất quá nghiêm trọng như vậy, nàng còn có tâm tình nướng thọ ăn, ta nghiêm trọng hoài nghi nàng có phải là cố ý hay không. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên, có lẽ là còn không có ăn cơm. Bà chủ nhàn nhạt liếc mắt Lý Ngôn Sơ hạ thần, một câu hai ý nghĩa nói hẳn là còn không có ăn no. Nói tới nói lui, chỉ bất quá muội muội thật vất vả chủ động liên hệ, thỉnh cầu trợ giúp. Bà chủ thúc giục Lý Ngôn Sơ mau mau đi ra ngoài, Lý Ngôn Sơ mặc chỉnh tề đằng sau, bà chủ nhân tiện nói, đi thôi, ngươi cùng với nàng rất nhiều thời gian không thấy, lần này nhiều theo nàng chút thời gian. Lý Ngôn Sơ quay đầu cười nói, hiện tại ngươi làm sao không ăn nàng dấm? Bà chủ ung dung thở dài, nhiều ít vẫn là có một ít, chỉ bất quá bây giờ bằng vào ta một người thật sự là ứng phó không được, nhiều cái người chia sẻ chút cũng là tốt. Đúng rồi, đợi đến Thúy Hoa nắm giữ thần thông, triệt để hóa hình, không bằng đưa nàng cũng thu đến trong phòng. Lý Ngôn Sơ khỏe miệng co quắp một chút, lúc này cũng đừng quản những thứ này. Bà chủ đề nghị, thật sự không tệ, Thúy Hoa hóa hình đằng sau dáng người lồi về trước, sau về lên, mà lại ngươi không phải nói cái này gọi. Miêu Nhĩ Nương. Đối với Miêu Nhĩ Nương, Lý Ngôn Sơ có đôi khi cùng bà chủ giao lưu những chuyện này nhiều, cũng không phải chuyện gì tốt, bà chủ đã có trở thành lão tài xế xu thế. Lý Ngôn Sơ trực tiếp lấy ra Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma Thần Toa, bay lên không, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Cửu Thiên Thập Địa Hắc Ma Thần Toa lên trời xuống đất, độ tốc cực nhanh, là một kiện cực mạnh phi hành pháp bảo. Khi Lý Ngôn Sơ đổi tới thời điểm, Phương Thanh Lam vừa giơ tay lên bên trong con thỏ, vừa mới bắt đầu ăn, con thỏ nướng màu sắc kim hoàng, phía trên còn vung lấy một chút hương liệu, nghe đứng lên để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Lý Ngôn Sơ nhìn nàng một cái, thầm nghĩ, dã ngoại thịt nướng hẳn là nhân vật chính thiết yếu thủ đoạn, không nghĩ tới ngươi chơi như thế trượt. Phương Thanh Lam nhìn thấy hắn tới, liền cười nhạt một tiếng, nhanh như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn ngày mai. Lý Ngôn Sơ cười nói, ngươi nói sự tình có chút cổ quái, ta không yên lòng ngươi. Phương Thanh Lam thanh lãnh trên khuôn mặt nổi lên một vòng đỏ ửng, khóe miệng hơi bật lên, lập tức liền áp chế xuống, hôm nay quấy rầy chuyện tốt của ngươi, này thời gian ha không chính là song tu thời điểm. Lý Ngôn Sơ không có tiếp cái đề tài này, mà là dò hỏi, lão tăng kia nhìn từ bề ngoài như phạm nhân bình thường, có lẽ là ẩn thế cao thủ cũng có nói. Phương Thanh Lam bị Lý Ngôn Sơ mang theo tiết tấu, giải thích nói, người kia khí tức hết sức kỳ lạ, là một loại nói không ra cảm giác, không giống như là phổ thông người tu hành, giống như là thiên nhân. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, thiên nhân? Thế đạo này thật là muốn loạn sao? Chương 1005 vậy nước quét nhà lao tăng, 1, chương 1005 vậy nước quét nhà lao tăng, 1, đêm lạnh như nước, tiểu an tự hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều chùa miếu đạo quán đêm xuống cho người cảm giác có chút âm trầm, nhất là cung phụng tượng thần trong đại điện. Phương Thanh Lam nói tới lao tăng kia không đáng chú ý, ở tại nhất cư hậu một gian đơn giản tăng xá bên trong. Địa vị hắn cứ thấp, ngày bình thường chỉ làm chút vậy nước quét nhà việc vặt mà thôi. Hai bóng người xuất hiện tại tiểu an tự bên trong, một tên phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân cùng một tên thanh lãnh bội kiếm nữ tử, hai người chính là Lý Ngôn Sơ cùng Phương Thanh Lam, bọn hắn đi vào trong chùa, thần thức quét qua liền khóa chặt Phương Thanh Lam nói tới lao tăng kia, lúc này, lao tăng chính hợp áo nằm ngang trên giường, hô hấp đều đặn. Lý Ngôn Sơ cùng Phương Thanh Lam đi vào cửa phòng trước đó, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, cửa phòng từ từ mở ra, cũng không một tiếng động, hai người tới trong phòng, lao tăng giống như chưa tỉnh, hô hấp cực kỳ bình ổn kéo dài. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía Phương Thanh Lam, chính là hắn. Phương Thanh Lam nhẹ gật đầu, không sai. Lao tăng đi ngủ rất nhẹ, nghe tiếng liền tỉnh lại, nhìn thấy trong phòng đống nhiên xuất hiện một nam một nữ, không khỏi kinh hô một tiếng, các ngươi là ai? Lý Ngôn Sơ cũng không nói chuyện, trong hai con ngươi lấp lóe pháp quang nhìn về phía lấy lao tăng, thế nhưng là lao tăng này từ trong ra ngoài hoàn toàn liền giống như người bình thường, không chỉ có không phải yêu ma biến hóa, thậm chí ngay cả một tia khí tức đặc biệt đều không có. Điểm Thương Sơn bên dưới Hải Nhi mất tích, là ngươi làm? Lý Ngôn Sơ trầm giọng nói. Lao tăng này lúc này cực kỳ sợ hãi, vội vàng cầu khẩn nói, ta chỉ là tiểu an tự một cái bình thường tăng nhân, hai vị rốt cuộc muốn làm gì? Lý Ngôn Sơ tế ra kiếm bắt quái, kiếm bắt quái bên trong hiện lên lão tăng hình tượng, một đạo bạch quang bao phủ lại hắn. Kiếm bắt quái có chiếu yêu phá vọng hiệu quả. Phương Thanh Lam hô Lý Ngôn Sơ đến, cũng là có để hắn vận dụng kiếm bắt quái chiếu một chút ý tứ, chỉ là lúc này, kiếm bắt quái bên trong lão tăng cùng mắt thường thấy không khác nhiều, trên thân cũng không có cái gì kỳ quái chỗ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, kiếm bắt quái cũng chiếu không ra vấn đề. Lúc trước Vu Sơn trong đập phủ, vị kia đoạt xá cảnh làm được cao thủ, người tinh thông tự quyết, có thể đối mặt kiếm bắt quái, vẫn như cũng bị soi đi ra. Lúc này, lão tăng bỗng nhiên lớn tiếng kêu gọi, "Cứu mạng a!" Tiên tặc. Trong chùa tiên tặc. Chỉ là thanh âm hắn cũng không truyền ra, bị Lý Ngôn Sơ lấy pháp lực ngăn cách, hắn nhìn thoáng qua Phương Thanh Lam, để cho ta tới tựa hồ tác dụng không lớn. Phương Thanh Lam im lặng. Lần trước thất bảo kim chàng bên trong quỷ dị tiếng cầu cứu đều bị tỷ tỷ cho tìm đi ra, tự nhiên là nên tìm tỷ tỷ đến càng thêm đáng tin cậy. Phương Thanh Lam nói làm sao bây giờ? Lý Ngôn Sơ có chút suy nghĩ một lát, nhìn về phía Lao Tăng, trầm giọng nói, không có ý tứ a tiền bối, chúng ta là trừ yêu mà đến, tìm nhầm người. Thoại âm rơi xuống, hắn lôi kéo Phương Thanh Lam tay đi ra ngoài. Phương Thanh Lam mặc dù không hiểu, nhưng lại cũng không nói cái gì, tùy ý Lý Ngôn Sơ giữ chặt chính mình đi ra ngoài, lưu lại trong phòng lão tăng ánh mắt kinh nghi bất định, tựa hồ là bị dọa phát sợ. Phương Thanh Lam nói ra, người này tất nhiên có vấn đề, buộc hắn động thủ liền biết rốt cuộc. Lý Ngôn Sơ nói ra, không thích hợp, lão tăng này cùng ngươi lần đầu gặp gỡ có thay đổi gì sao? Phương Thanh Lam sững sờ, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, trên thân mùi vị đó tựa hồ phai nhạt chút. Lý Ngôn Sơ nhìn nàng một cái, nghe nói chính là tiên nhân hương vị. Phương Thanh Lam gật gật đầu, không sai. Trên thực tế, Lý Ngôn Sơ mặc dù rời đi, thế nhưng là thần thức lại một mực tập trung vào lao tăng kia. Sau khi bọn hắn rời đi, lao tăng mỗi tiếng nói cử động, tùy thời biến hóa đều hiện lên ở trong đầu hắn, vẫn như trước cũng không có nhìn ra vấn đề gì. Hắn đã tại nhà kia chung quanh bố trí xuống một cái nhỏ chướng nhãn pháp, lao tăng nếu chỉ là một người bình thường, tối nay liền đi không ra phòng kia. Lý Ngôn Sơ nói ra, tiên nhân kia chưa hẳn một mực tại trên người hắn. Thoại âm rơi xuống, hắn liền tế lên kiếm bắt quái, kiếm bắt quái hóa thành một trượng lớn nhỏ gương đồng, trong mặt kính ánh sáng lưu chuyển. Bảo kính này dùng cho tìm người cũng là cực kỳ lợi hại. Lý Ngôn Sơ đem thần thức triển khai, trong nháy mắt bao phủ cả tòa tiểu an tự, chụp loại bỏ. Đồng thời, kiếm bắt quái bên trong ánh sáng lưu chuyển, cảm ứng nơi đây đặc thù khí tức, vô hình cấm chế bao phủ toàn bộ tiểu an tự. Tiểu an tự trong đại điện, một cái tượng thần bên trong có một tên lão tăng ngồi xếp bằng, lúc này chậm rãi mở mắt, không nghĩ tới nữ tử này cùng người này đúng là quen biết cũ, sớm biết liền nên sớm đi rời đi. Lão tăng cùng bên ngoài trong nhà gỗ kia lão tăng sinh giống nhau như lúc, chính là tại tiểu an tự bên trong phụ trách vẩy nước quét nhà cấp thấp nhất tăng nhân, lúc này thân ở tại trong tượng thần, trung quanh tựa hồ có cường đại cấm chế ngăn cách khí tức. Đúng là tặc tử này, bất quá nuốt mấy cái hài nhi, không nghĩ tới vậy mà dẫn tới trận này tai họa. Tên lão tăng này chính là Bạch Dương chân nhân, tôn tượng thần này phân thân bị Lý Ngôn Sơ chém giết, cái này một bộ thì một mực tại trong chùa an tâm khôi phục, trước đó vài ngày tìm mấy cái hài nhi, hấp thụ thuần túy tinh huyết. Vốn cho rằng việc này làm không chê vào đâu được, không nghĩ tới vừa bạn gặp được Phương Thanh Lam đến chỗ này, bị nàng nhìn ra mấy quẻ. Lão tăng mới đầu cũng không có để ở trong lòng, Phương Thanh Lam chỉ là một cái kiếm tu mà thôi, mà hắn nhưng là thượng giới tiên nhân. Bởi vậy mượn cớ một bộ thân ngoại hóa thân tiếp tục ở bên ngoài hoạt động, mà bản thân hắn thì chui vào Phật tượng này bên trong, mượn hương hỏa chi khí che đậy thăm dò. Vốn cho rằng dạng này liền có thể vạn vô nhất thất, hắn đối với mình tiên thuật vô cùng có lòng tin, nhưng hôm nay nữ tử này lại cùng chém chết hắn một bộ phân thân tuổi trẻ đạo nhân quen biết, cứ như vậy, hắn liền triệt để thu liễm khí tức. Lúc này ra ngoài tuyệt không phải đạo sĩ kia đối thủ, nếu ta lại bị hắn chém giết một lần, coi như mất mặt ném về tận nhà. Bạch Dương chân nhân thầm nghĩ, chỉ là không nghĩ tới, cái này trẻ tuổi đạo nhân cẩn thận như vậy, một không có đánh thương cố kia thân ngoại hóa thân, hai cũng không có rời đi, ngược lại đem toàn bộ tiểu an tự bao phủ lại, cẩn thận điều tra. Lý Ngôn Sơ lặng lặng nhìn kiếm bát quái kính phi trên không trung đống nhiên dừng lại, ông tác hưởng, từng đạo bảo quang từ kiếm bát quái chung quanh lóe ra đến, hướng ra phía ngoài quyết tán, tìm được. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, có kiếm bát quái dò xét, hắn cùng Phương Thanh Lam cùng nhau hướng đại điện lao đi, mà lúc này, thân ở tại trong đại điện Bạch Dương chân nhân nhịn không được sững sờ, bị phát hiện, hắn cảm ứng được từ nơi sâu xa cái kia vàng nóng bảo kính khóa chặt chính mình, đáng chết. Như khôi phục lại một chút thực lực, cái này tấm gương nát nếu là dám chiếu bản tọa, chỉ một chút liền để nó phá diện. Bạch Dương chân nhân khôi phục thực lực quá ít, như lấy hắn lúc đầu cảnh giới, tiếng bắt quái căn bản dò xét không đến, chỉ có thể nói đụng tới Phương Thanh Lam chuyện này thực sự là quá khéo, như đổi lại bất kỳ một cái nào kiếm tu, đều khó có khả năng nhìn thấu hắn huyền cơ. Bạch Dương chân nhân không chần chờ chút nào, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang từ Phật tượng bên trong liền xông ra ngoài, hướng chân trời bỏ chạy. Lưu quang bay ra, Lý Ngôn Sơ cùng Phương Thanh Lam đồng thời chú ý tới, riêng phần mình thi triển thần thông liền đuổi theo, mà lúc này, bị Lý Ngôn Sơ lấy chướng nhãn pháp vây ở tăng xá bên trong lao tăng, đi một chút, hóa thành một đạo khói xanh phá diện, đây vốn là Bạch Dương chân nhân một đạo thân ngoại hóa thân, chỉ bất quá nếu là vừa rồi Lý Ngôn Sơ cùng Phương Thanh Lam đích thực đem nó chém giết, hoặc là đem nó mang đi, không có thủ đoạn đặc thủ, thật đúng là khó mà phân rõ. Chỉ có thể chờ đợi đến cố này thân ngoại hóa thân lực lượng hao hết, mới có thể triệt để tiêu tán. Lúc này Bạch Dương chân nhân toàn lực thôi động thần thông, thu hồi tất cả lực lượng, chỉ là sau lưng hai người, một cái là lục địa tiên phía dưới gần như vô địch đạo sĩ, một cái là thân có du lịch thần tán tiên tư chất nữ kiếm tiên, hai người độn thuật cũng cực nhanh, trong thời gian rất ngắn liền đuổi đi theo. Lúc này Bạch Dương chân nhân thân thể hóa thành một đạo ánh sáng cầu đồng, lại thoát khỏi không ra hai người, trong một chớp mắt, liền hóa thành mấy đạo phân thân, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, mỗi một cái hình tượng đều cực kỳ chân thực, mặc dù không phải thân ngoại hóa thân, nhưng cũng là cực kỳ cao minh huyền thuật. Phương Thanh Lam trong nháy mắt, từng đạo kiếm khí đánh đi lên, sắc bén không gì sánh được, trực tiếp đem cái này mấy đạo phân thân đều chém vỡ, trong đó hóng ánh nhất một đạo trực tiếp đánh vào Bạch Dương chân nhân trên thân. Bạch Dương chân nhân không nghĩ tới nữ tử này kiếm khí càng như thế sắc bén. Chương 1005 vậy nước quét nhà lao tăng 2, chương 1005 vậy nước quét nhà lao tăng 2, ba đạo lưu quang trên bầu trời truy đuổi, tốc độ cực nhanh, thi triển thần thông, trên không trung bắt đi, rất nhanh liền tới đến náo nhiệt thành lớn phồn hoa bên trong, chỉ bất quá nơi đây vào đêm sau có chút tiêu điều, trừ pháo hoa câu lan chi địa, cũng không lửa đèn, có vẻ hơi yên tĩnh. Bạch Dương chân nhân hiện hóa ra thân hình, một tên lão tăng thân thể, cùng lúc trước Lý Ngôn Sơ bọn hắn thấy lao tăng sinh giống nhau như lúc, chỉ là lúc này khí tức cực kỳ hùng hậu, mà lại cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Lý Ngôn Sơ cùng Phương Thanh Lam hai người cảnh giới cực cao, lúc này bọn hắn còn có thể lại cảm nhận được cảm giác áp bách khí tức cũng chỉ có thể là đến từ lục địa thần tiên. Lao tăng thần sắc lạnh nhạt, chuyện này còn có thể đàm luận sao? Phương Thanh Lam lạnh lùng nói, cướp đoạt hài nhi tu luyện ma công, ngươi cảm thấy có thể đàm luận? Bạch Dương chân nhân lắc đầu, cũng không phải là ma công, ngươi nữ tử này kiến thức quá mức nông cạn, còn nữa, thế gian chết yểu chi hài nhi đến cũng hết, còn kém mấy cái này. Phương Thanh Lam bị chọc giận quá mà cười lên, lạnh lùng nói, chiếu ngươi thuyết pháp này, mỗi ngày trên đời đều tại người chết, cái kia tùy tiện giết người cũng không có ảnh hưởng gì. Lao tăng tử tốn nói, đều tu hành đến cảnh giới này, vì sao coi trọng như thế phàm nhân tính mệnh? Lý Ngôn Sơ nghe lời này, không hiểu cảm thấy có chút quen thuộc. Phương Thanh Lam lạnh lùng nói, xem nhân mạng như cỏ rác, đều là ma đạo, đáng chém. Lao tăng thở dài, ngu muội, lúc này như giao thủ, trong khoảnh khắc liền sẽ đem một tòa đại thành hóa thành phế tích, bất quá chết đến mấy cái hài nhi liền biến thành kết quả như thế, cái gì nhẹ cái gì nặng, các ngươi chẳng lẽ không phân rõ? Hắn đây là lấy một tòa thành trì bách tính sinh mệnh làm uy hiếp, bước bách Lý Ngôn Sơ cùng Phương Thanh Lam lùi bước. Người này thần thông thuật pháp cực kỳ tinh diệu, cảnh giới cao lạ thường, hết lần này tới lần khác còn như vậy không biết xấu hổ, thật sự là cực kỳ khó chơi. Phương Thanh Lam nhíu mày, Lý Ngôn Sơ lại cười lạnh, nguyên lai là ngươi. Vừa rồi hắn một mực tại dùng linh mục thuật, thiên nhãn quan sát lao tăng này, nghe được người này quen thuộc khẩu khí, coi sinh linh như con kiến hôi, xem nhân mạng như cỏ rác, đang thôi động thành tâm ngọc bội đằng sau, thiên nhãn uy lực tầng tầng nhập ra, rốt cục nhìn thấu người này là người nào. Bạch Dương chân nhân nhíu mày, nhìn thoáng qua Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, Bạch Dương chân nhân, ngươi vậy mà giấu ở một gian trong chùa miếu làm tăng nhân quét rác, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Phương Thanh Lam quay đầu nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, ngươi biết hắn? Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, một cái tự xưng đến từ tiên giới Sa Điêu, là của ta bại tướng dưới tay, bị ta giết qua hai lần. Lý Ngôn Sơ nói bổ sung, đánh như chó. Lúc này lão tăng kìm nén không được hỏa khí, lạnh lùng nói, thằng ngại danh, ngươi cũng quá mức cuồng vọng, không sợ chọc giận bản tọa, đem nơi đây một thành bách tính cởi nước. Lý Ngôn Sơ sắc mặt lạnh lùng, theo lại nói của ngươi, nhân mạng như cỏ rác, thương sinh như sâu kiến, chết thì chết thôi. Bạch Dương chân nhân, hắn đem khí tức trên thân tăng lên, trong nháy mắt từ một vị lao tăng biến thành một cái trung niên đạo nhân, ánh sáng lưu chuyển, tiên khí bốn phía, trên người uy thế cũng cực kỳ đáng sợ. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, chém giết một cái tàn sát một thành ma đầu, việc này qua đi, nhất định có thể danh dương thiên hạ. Bạch Dương giả tặc còn chưa động thủ. Bạch Dương chân nhân, ánh mắt của hắn kinh nghi bất định, trong lúc nhất thời không nắm chắc được cái này trẻ tuổi đạo sĩ nói thật hay giả. Có thể sau một khắc, một đạo bạch quang từ đạo nhân tuổi trẻ bên hông xung ra, thương lãng một tiếng long ngâm, đinh thai nhức óc. Bạch Dương chân nhân đôi mắt trầm xuống, lúc này cảnh giới lại toàn hoàn toàn không có khả năng ngăn cản, bạch quang đi vào Bạch Dương chân nhân sau đầu, lượn quanh một chút, Bạch Dương chân nhân lúc này đầu người rơi xuống đất. Lý Ngôn Sơ biết loại cảnh giới này cao thủ đầu người bị chém, chưa chắc sẽ chết, trong nháy mắt liền tế ra kim giao tiễn, đây là một kiện cực kỳ bá đạo đại sát khí, hai đầu màu vàng giao long trên không trùng một kéo, Bạch Dương chân nhân thân thể lập tức phá thoái. Hắn phát ra gầm lên giận dữ, trên thân khí tức bộc phát, chỉ là lúc này Lý Ngôn Sơ trong tay hiện hiện một lam một tím hai đạo quang hoàn, liệt quyết câu, không có gì không chém. Trong một chớp mắt, Bạch Dương chân nhân thân thể liền bị chém nát bét, cái kia hùng vi khí tức căn bản không có phát huy tác dụng, từ Lý Ngôn Sơ tế ra chém giao đao, đến hắn lại tế ra hai kiện tiên khí, chỉ bất quá phát sinh ở trong chớp mắt, trước mặt tuyên bố muốn lấy một thành bách tính sinh mệnh làm uy hiếp Bạch Dương chân nhân đã thân thể phá diện. Hô, Lý Ngôn Sơ trong miệng phun ra tam muội chân hỏa, trong nháy mắt đem đoàn kia thịt nát bao phủ lại, không chỉ có như vậy, trong mảnh biển lửa này còn có địa phế chi hỏa, Thái Dương chân hỏa, tâm hỏa, cùng bá đạo nhất huyền tật tiên hỏa. Lợi khí chém vỡ nhục thân nguyên thần, chân hỏa đốt cháy hết thảy, trong lúc thoáng qua, dê trắng này chân nhân phân thân liền bị xóa đi, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Phương Thanh Lam, nàng có chút ngạc nhiên nhìn xem Lý Ngôn Sơ, vừa rồi nàng đã chuẩn bị động thủ, muốn cùng Lý Ngôn Sơ hai người liên thủ đem tổn thất xuống đến thấp nhất, chém giết người này, không nghĩ tới chỉ chớp mắt dê trắng này chân nhân đã không thấy tăm hơi, triệt để chôn bụi. Quả nhiên là đến từ thượng giới. Sa Diêu. Phương Thanh Lam trong đầu hiện hiện ý nghĩ này, loại cảm giác này để nàng cực kỳ kinh ngạc, đối phương lời thề son sắt lấy một thành bách tính mấy chục vạn sinh linh làm uy hiếp, ngay tại đặt xuống ngoan thoại, lúc đầu coi là sẽ có một phen cổ chiến, nhưng bây giờ, không có cũng quá nhanh chút. Nhìn thấy Phương Thanh Lam ngạc nhiên ánh mắt, Lý Ngôn Sơ nhún nhún vai, bỉm cười nói, ta còn không có phát lực, hắn liền ngã hạ. Phương Thanh Lam khỏe miệng có chút co lại. Tây vực một tòa cổ thành, nơi đây chính là Hoan Hỷ Tông phạm vi thế lực, Hoan Hỷ Tông tại Tây vực thế lực rất lớn, chính đạo tông môn thâm thụ nó khổ, chỉ là năm gần đây, Hoan Hỷ Tông cao thủ một cái tiếp một cái chết tại Trung Nguyên, khi tin tức truyền về Tây vực đằng sau, Tây vực những cái kia chính đạo tông môn cùng với khác cùng Hoan Hỷ Tông không cùng một phái, tỉ như Kim Cương Tông, liền bắt đầu quy mô công kích Hoan Hỷ Tông, dẫn đến cái này cực thịnh một thời tông môn lấy cực nhanh tốc độ phá diệt. Bây giờ, Hoan Hỷ Tông cao tầng cơ hồ đều chôn bụi, mà lại luôn luôn cung phụng vui vẻ thần cũng không có thần dụ hạ xuống, phản phất không ở nhân gian hiện thánh bình thường. Lúc này trong một tòa cung điện khói hương lượn lờ, ca múa êm hai, hơn 10 người nữ tử ở trong đó lấy biển chuyển dáng múa lấy lòng ở giữa tên kia hai to mặt lớn tăng nhân. Tăng nhân này mập mạp như heo, là Hoan Hỷ Tông một tên trưởng lão, địa vị tại Hoan Hỷ Tông chỉ có thể nói là trung tầng, chỉ bất quá theo rất nhiều đại lao vất lạc, mập mạp này bây giờ ngược lại trở thành Hoan Hỷ Tông cao tầng, chính hắn cũng biết tính mệnh nguy cơ sớm tối, tên của hắn tại rất nhiều môn phái đều treo hảo, cho tới bây giờ loại hoàn cảnh này, muốn kết thúc yên lành cũng là khó khăn. Hắn hình thể cực kỳ mập mạp, ở trong đám người như là một tòa núi thịt bình thường, đặc biệt dễ thấy, muốn ẩn tàng cũng vô pháp ẩn tàng, tự biết tử kỳ sắp tới, liền đặc biệt điên cuồng, bên cạnh những nữ tử này phong tình bạt trùng, tóc vàng mắt xanh, quần áo trên người không đủ lớn chừng bàn tay, cái này mập tăng nhân bên cạnh, một trái một phải có hai cái dáng người tinh tế uyển chuyển nữ tử, trên mặt mang theo thật mỏng lụa mỏng, trên đầu mang theo phồn quý đồ trang sức, lộ ra tinh tế bình. Thản bụng dưới cùng thon dài song, chân, ngay tại thân mật phụng dưỡng, ở bên cạnh hắn, hai nữ tử này lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Một người đem rượu nho đổ vào hổ phách trong chén, một người đem bổ đảo để vào cái này si phì tăng nhân trong miệng, trái ôm phải ấp rất khoái hoạt. Sau cùng thời gian, người này qua cực kỳ điên cuồng thủy, một lát sau, đang đang đang, một tên đệ tử thương hoàng chạy đến, không xong, Kim Cương Tông người giết tới cửa. Đây là Hoan Hỷ Tông Dương Nghiệt, mi thanh mục tú, tinh thông thải bổ chi thuật, chỉ là người này thương hoàng chạy đến, si phì tăng nhân tựa hồ đã sớm ngờ tới, đem trong tay cái chén nắm chặt, đột nhiên thẳng hướng hắn đập tới, phanh. Nho nhỏ một cái hổ phách chén lại ẩn chứa lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem tên này Hoan Hỷ Tông đệ tử đầu lâu đập nát. Có sập một chỗ, lúc này mất mạng. Ngay tại vũ của Khiêu Vũ cơ dọa đến hoa dung thất sắc, nhao nhao tránh đi, cái này si phỉ tăng nhân cười to, sợ cái gì, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Hắn điên cuồng cười lớn, cười cười, nước mắt liền chảy ra, dù sao là tình thế chắc chắn phải chết, còn chạy cái gì kình. Mấy tên Tây vực vũ cơ nghe vậy, sắc mặt tái nhợt lại bắt đầu lại từ đầu biểu diễn. Lúc này, si phỉ tăng nhân bên hông một khối thiết bài bỗng nhiên chuyển tới một thanh âm dàn mua, tiểu tử, ngươi khát vọng lực lượng sao? Khối này thiết bài là hắn tại một chỗ trong cổ thành tìm được, ẩn chứa trong đó lực lượng đặc thù, có chút thần bí. Hắn liền một mực mang theo trên người, không nghĩ tới lúc này thiết bài bên trong trận truyền đến thanh âm, mà lại thanh âm này cho hắn một loại cực lớn cảm giác áp bách, để si phỉ tăng nhân lập tức thân thể chấn động, ai đang nói chuyện. Chương 1006 phong vân biến ảo, 1, chương 1006 phong vân biến ảo, 1, hắn rất nhanh xác định thanh âm kia đến từ bên hông thiết bài bên trong, đem hai bên nữ tử đẩy ra, đem thiết bài giơ lên, cẩn thận tường tận xem xét, là người đang nói chuyện. Hắn một thân tỉnh rượu hơn phân nửa. Thiết bài bên trong truyền ra thanh âm ung dung, bản tọa chính là thượng giới tiên nhân, hạ phàm lịch kiếp, gặp ngươi tư chất bất phàm, nguyện thu ngươi làm đệ tử, ngươi như ý, liền truyền cho ngươi tiên thuật, nguy cơ sinh tử có thể phá. Thanh âm này lời nói lộ ra cực kỳ trấn định, bình tĩnh, không hiểu cho người ta một loại cực lớn tin phục lực, hoặc là nói kích động cảm giác. Hắn luôn luôn trầm mê ở tiểu sắc, là vui vẻ tông trong tông nhất không bị người chào đón trung tâm nhân vật, nghe vậy lộ ra vẻ mừng rỡ, thượng giới tiên nhân truyền ta tiên pháp. Hắn lập tức kích động lên, một tiếng ầm vang, một tòa núi thịt giống như thân thể quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, phanh phanh phanh. Mỗi một cái đều khiến cho mặt đất phảng phất chấn động một cái. Tiên nhân, dạy ta tiên thuật. Thiết bài bên trong dần dần ngưng tụ ra một đạo thân ảnh hư ảo, cái này chính là một tên đạo nhân, tiên phong đạo cốt, khuôn mặt thanh nhã, chỉ một chút, cái này béo ị tăng nhân liền cảm giác đạo nhân này tuyệt đối không đơn giản, lúc này việc quan hệ tính mệnh, đâu còn để ý tới phải trang nhập đạo môn. Đạo thân ảnh này chính là Bạch Dương chân nhân, hắn nhìn xem cái này béo ị tăng nhân, trong lòng không khỏi có chút chán ghét, thằng nhãi danh nhiều lần hỏng chuyện tốt của ta, lần này mượn bộ thể xác này, nhất định để ngươi trả giá đắt. Trong mắt băng lãnh sát cơ chợt lóe lên. Không muốn ở nhân gian rất nhiều ẩn nấp chuẩn bị ở sau, đều bị ở đạo nhân tuổi trẻ kia trong tay. Nguy Thành, Thái Bình khách sạn hậu viện, một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân đẩy cửa ra đi ra, lúc này chính vào giữa trưa, ánh nắng vẩy vào trên mặt của hắn, chiếu rọi gương mặt này càng phát ra góc cạnh rõ ràng, khí chất cử thế vô song. Đêm qua giải quyết xong tiểu an tự chuyện Lý Ngôn Sơ, lúc này thần thanh khí sảng, tinh thần vô cùng phấn chấn, trong lúc hành tẩu bộ pháp cực kỳ nhẹ nhàng. Gặp đại sự, ngủ ngon, nhất là đêm qua còn có Phương Thanh Lam làm bạn, giải quyết xong sự tình đằng sau, hai người bọn họ liền trở về Nguy Thành. Bà chủ lộ ra chính cung nương nương khí độ, rất thân mật đem Lý Ngôn Sơ nhét vào Phương Thanh Lam trong phòng. Phương Thanh Lam tính tình thanh lãnh, mới đầu còn có chút bôi không xuống ra mặt, chỉ bất quá bà chủ lại hết sức rộng lượng, hai người các ngươi đã lâu không gặp, cũng nên thân mật, không phải vậy ngươi luôn nói ta kẻ làm tỉ tỉ mày không công bằng. Ngữ khí ngược lại là cực kỳ rõ ràng, bất quá Phương Thanh Lam lần trước cùng Lý Ngôn Sơ song tu qua một đoạn thời gian, lúc trước không biết mình tỉ tỉ tốt vì sao rộng lượng như vậy, về sau liền biết, căn bản là hàng phục không nổi. Chỉ bất quá tại âm ở giữa, sự tình kỳ thật cũng là nước chảy thành sông, đồng thời trên thực tế, nàng đối với cái này trong lòng cũng mười phần vui vẻ. Lý Ngôn Sơ rời đi về sau, nàng liền chậm rãi mở hai mắt ra, lông mi thật dài run run, thanh lãnh trên khuôn mặt có không che giấu được ý cười. Nghĩ đến đêm qua điên cuồng, Phương Thanh Lam khỏe miệng hơi bệnh lên, ta vẫn là có chút bị lực. Nếu để Càn Quốc vị kia viện phó tái Bắc biên cương cao thủ thần bí biết Phương Thanh Lam lúc này bộ dáng, vậy mà lại tàn nát cõi lòng thật thương, Phương Thanh Lam một mực đối với hắn thế nhưng là hờ hững, cuối cùng trực tiếp ghét bỏ hắn ồn ào mà đi, ngự kiếm rời đi. Tên này động Càn Quốc nữ kiếm tiên lúc này ánh mắt linh động, trên mặt hiện ra đỏ ửng, nhìn cực kỳ tươi đẹp, cả người đô linh bắt đầu chuyển động, cùng mình vũ mị đa tình tỷ tỷ so sánh, mình đích thật là thiếu sót một chút phong tình, hơn nữa còn có vẻ hơi lạnh như băng. Chỉ là Phương Thanh Lam lúc này tâm tình vô cùng tốt, nàng mặc quần áo tử tế đứng dậy, vòng eo cực kỳ tinh tế, làn da bóng loáng như ngọc, tuy nhiên lại không mất lực lượng cảm giác, hai chân phong dài, mông rất căng mềm. Phương Thanh Lam tại gương đồng trước mặt nhịn không được rất nhỏ nghiêng người, nhớ tới Lý Ngôn Sơ đêm qua dùng tư thế, đỏ mặt lên, nhịn không được nhẹ giọng tối đạo, thật là một cái gia súc. Hiện tại cánh tay của nàng chống đỡ còn có chút chua. Trong sân, bà chủ ngay tại tưới nước, hậu viện đủ tĩnh, trồng rất nhiều hải đường, nguyên bản rất nhiều linh dược đã rời nhập ấm thiên chi bên trong, lúc này cũng không có linh dược linh trà tại, lại càng thêm tiên khí mờ mịt. Bà chủ xoay người tưới nước, trên người nơi nào đó đường con kinh người, để Phương Thanh Lam nhìn cũng không nhịn được liễu lơi, nàng túi đầu nhìn thoáng qua, trong lòng có chút ảo não. Bà chủ quay đầu thấy được nàng, xinh đẹp cười nói, sớm như vậy. Phương Thanh Lam biết tỷ tỷ đang trêu ghẹo nàng, đỏ mặt lên. Bà chủ trừng mắt nhìn, vũ mị cười nói, tư vị thế nào? Phương Thanh Lam đỏ mặt lên, liếc nàng một cái, ngươi đang nói cái gì hồ thoại? Bà chủ cười đến run rẩy cả người. Nguyên bản nàng cùng Phương Thanh Lam đấu võ mồm thuộc về thế lực ngang nhau, có thể về sau cùng Lý Ngôn Sơ ở chung thời gian dài, dần dần biến thành một cái lao tài xế. Phương Thanh Lam ẩn ẩn cũng có chút không phải là đối thủ của nàng, thường xuyên bị nàng áp chế. Đối với cái này, bà chủ trong lòng cũng cảm thấy thập phần vui vẻ. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đã qua nửa tháng. Trong khoảng thời gian này gió êm sóng lặng, đại lý tự phát triển càng cường thịnh, rất nhiều cao thủ trẻ tuổi bộc lộ tài năng đằng sau, tu hành giới có thật nhiều chính phái nhân sĩ nhao nhao gia nhập, đi lên trạm yêu trừ ma từ đường, chính đạo nhân mạnh, ma đạo thế nhỏ, là kiện đáng mừng sự tình. Lý Ngôn Sơ cùng Từ Thiên Nam một mực tại bảo trì thông tin, vị này đại lý tự thiếu khanh chia sẻ muốn cực mạnh, thường xuyên thông qua đưa tin cáo chi Lý Ngôn Sơ một chút đại sự, để Lý Ngôn Sơ cái này thân ở tại triều đình bên ngoài, tại phía xa giang hồ xa người tu hành, đều giải được không nội dung màn. Trong khoảng thời gian này, làm người khác chú ý nhất một việc đại sự, chính là Càn Quốc hoàng đế thoái vị tại thái tử, chuyện này cả nước chấn động, tân hoàng đăng cơ đổi niên hiệu Long Khánh. Vị này Long Khánh đế sau khi lên ngôi chuyện thứ nhất, chính là gia tăng đại lý tự về lợi, đại lý tự nguyên bản nhân thủ cũng không phải là rất nhiều, bao trùm Càn Quốc 13 quận, nhưng hôm nay trải qua mở rộng, lại đã hấp thu không ít tông môn cao thủ cùng rất nhiều tu chân thế gia công khai gia nhập triều đình, ra sức vì nước. Bây giờ, đại lý tự phân bộ như măng mọc sau mưa giống như toát ra, không chỉ có như vậy, đại lý tự cao thủ cũng truyền ra mấy món tiếng tăm lừng lây chạm mà sự. Có mấy cái cao thủ ma đạo đều bị đại lý tự bắt giam giữ, mấy năm này tích lũy rất nhiều bản án, vốn là do ma đạo người tu hành hoặc là yêu tộc quấy phá, xử lý một chút trở thành không đầu án chưa giải quyết, bây giờ cũng bắt đầu diện tích lớn lấy tay phá được, trùng trùng điệp điệp, có một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Càng đáng nhắc tới chính là, rất nhiều lúc trước cao điệu tiến vào tu hành giới thế gia, lát mình biến hóa trở thành đại lý tự đệ tớ, không chỉ tại nguyên bản thế gia bên trong nhấc lên gió tanh mưa máu, càng là thông qua những năm này nắm giữ tư liệu, đối với một chút thế lực tiến hành đả kích. Cuộc phong ba này là từ Giang Nam quận bắt đầu, về sau cấp tốc lan tràn cả nước. Càn Quốc cường vào lúc này thành lập trật tự, không riêng gì tu hành giới sự tình, còn có vương triều bản thân một chút tai hại. Vị này hoàng đế trẻ tuổi vô cùng có cổ tay, không biết phải chăng là phía sau có người nào chỉ điểm, quyết đoán cải cách, đang phi thiên độn địa thế giới tiên hiệp, loại này hoàng quyền vốn nên là suy nhược, thế nhưng là Càn Quốc Trần thị hoàng tộc bản thân liền là năm đó một cái cường đại nhất tu chân thế gia, có được siêu phàm võ lực, bởi vậy hoàng quyền ngược lại như thùng sắt, tại phổ biến một chút cải cách bên trên cũng là lôi lệ phong hành. Đối với các cấp quan viên thiết trí vấn tâm, hàng năm 3 lần tiến hành phẩm đức khảo thí, đương nhiên Từ Thiên Nam đem nội tình cáo chi, cái kia phẩm đức khảo thí cũng không phải là phổ thông khảo thí, là kiểm tra quan viên có hay không bị yêu nhân khống chế quá nhiều, chuyện này do đại lý tự người chuyên môn phụ trách, đây chỉ là một trong số đó, còn bao gồm đối với một chút phú thương thân hào giao nạp quốc thuế chính sách cũng thay đổi lúc trước bộ dáng. Đương nhiên, trước mắt chuyện này tiến lên cũng không nhanh, Càn Quốc trước mắt trọng điểm tận sức tại càn quét yêu ma chi loạn, chấn định Càn Quốc, chỉ ngắn ngủi nửa tháng, trước kia thế xét đánh không kịp bưng thai bộc phát, rất nhiều tinh thông thôi diễn hoặc là đoán mệnh phong thủy cao nhân đều có thể cảm nhận được Càn Quốc quốc vận phát triển không ngừng, hoàn toàn không phải lúc trước sói mòn trạng thái. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ cho là thiên hạ này gần nhất đi hướng như thế nào, hay là quyết định tại siêu phàm võ lực phía trên, Càn Quốc có một tôn trấn quốc võ thánh, có thể đem lục địa tiên cấp cao thủ khác bức lui, để thế lực khác không cách nào thăm dò, đây là Càn Quốc lập quốc gốc dễ, tự nhiên cũng chống lên những này cải cách, thế nhưng là một khi vị kia võ thánh trấn ép không được những này nhân vật siêu phàm, hoặc là thiên nhân đại quy mô giáng lâm thế gian, đến lúc đó võ thánh cho dù tại lục địa cảnh giới khó gặp địch thủ, cũng chỉ sẽ chẳng khác người thường, đến lúc đó lúc này hết thảy liền sẽ bấp bênh, có một chút bọt nước liền sẽ bị đánh nát, chỉ bất quá chuyện này với nước với dân đều có lợi, là một kiện thiên đại hảo sự. Nếu không thể mau chóng bước vào lục địa tiên cảnh, liền tìm tiên khí tăng cường thực lực, đến lúc đó cũng có sức đánh một trận. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, những cái kia cổ lão thành trấn hủy diệt đằng sau xuất hiện lão nhân thần bí, đó là một tôn lục địa thần tiên cấp bậc cao thủ, Lý Ngôn Sơ tới giao thủ liền có thể cảm nhận được chênh lệch. Cảnh giới cơ bản sách không đi lên, liền trước đem lực lượng nhấc lên. Có ý nghĩ này, hắn trực tiếp nuốt viên kia từ man hoang thiên địa bên trong đoạt tới kim đan, quả kim đan này bên trong ẩn chứa lấy uy năng đáng sợ, bây giờ Lý Ngôn Sơ là cảnh giới thứ 3, một ngày không đột phá lục địa tiên cấp độ, liền không cách nào chuyển hóa thành tầng cao hơn tiên lực, chỉ bất quá tại hắn đem kim đan sau khi dùng, cả người pháp lực trong lúc đó tăng gọn, nguyên bản pháp lực của hắn liền vượt qua 6.0005, trùng trùng điệp điệp, bằng không thì cũng không cách nào trèo. Chống thôi động nhiều như vậy tiên khí, phục dụng tiên đan quá trình cũng không thống khổ, thậm chí cực kỳ vui thích, lực lượng khổng lồ tại Lý Ngôn Sơ thể nội du tẩu, vận chuyển hoàng đỉnh đạo trải qua hấp thu, cơ hồ mấy chu thiên bên trong, cỗ này lực lượng khổng lồ liền bị triệt để luyện hóa. Đây mới là tiên đan nên có vị cách. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. An vào kim đan này đằng sau, Lý Ngôn Sơ cẩn thận cảm ứng một chút, pháp lực vậy mà trong nháy mắt tăng gọn, đạt đến vạn năm đạo hạnh. Khó trách trong truyền thuyết thần thoại đều nói phục dụng tiên đan đằng sau có thể bạch nhật phi thăng, lập tức thành tiên, chỉ là cái này 4000 năm đạo hạnh, liền đủ để có 102 đương đại. Chương 1006 phong vân biến ảo 2, chương 1006 phong vân biến ảo 2, phàm nhân đối với tiên lý giải cũng không đủ, rất nhiều cảnh giới thứ 2 cao thủ tại phàm nhân trong mắt chính là thần tiên, hô phong hoán vũ, chiêu quỷ ngữ yêu, cắt bay đá chạy. Lý Ngôn Sơ cảnh giới mặc dù hay là cảnh giới thứ 3, nhưng lại có được vạn năm đạo hạnh, thuốc không có khả năng luận động, không phải vậy không cách nào nắm giữ lực lượng, có thể Lý Ngôn Sơ nhục thân cường hành, phản phất một cái thịnh thuốc vật chứa cực kỳ kiên cố, uống lên thuốc đến cũng có chút không kiêng nể gì cả. Nếu động ý nghĩ này, liên tiếp 3 ngày, hắn liền đem hồ thiền chung những linh dược kia dập đầu cái ánh sáng, trong đó bao hàm không ít thuần dương bảo vật, đều bị hắn dập đầu. Xuống dưới, cảnh giới cũng là tăng bọn. 15.0005 đạo hạnh, không đủ không đủ. Lý Ngôn Sơ lần này ôm đem 4 liếng ăn sạch tâm tư, sẽ lấy trước lấy được quả nhân sâm, màu vàng tiên chu màu tím tất cả đều ăn vào, chỉ để lại một bộ luyện chế cửu chuyển đan phối liệu, ăn vào màu vàng tiên chu đằng sau, cảnh giới liền tăng lên tới 20.0005 đạo hạnh. Bà chủ biết được hắn điên cùng như vậy, nhịn không được kinh ngạc một chút, thiên nhân cũng không giáng lâm, cho dù giáng lâm, cũng không cần liều mạng như vậy. Bà chủ an ủi. Lý Ngôn Sơ nói cũng không thể luôn muốn đứng ở sau lưng ngươi. Hắn không biết bà chủ lúc này cảnh giới cao bao nhiêu, có thể càng như vậy, càng chứng minh bà chủ cùng Phương Thanh Lam trên thân hai người bí mật cực nặng, đến lúc đó một khi liên lụy đến vấn đề này, chỉ sợ đối mặt liền không chỉ là lục địa tiên, bởi vậy, Lý Ngôn Sơ tại tiếp xúc đến những này cảnh giới cao đối thủ đằng sau, tăng lên cảnh giới ý nghĩ càng bức thiết, bà chủ nghe vậy lập tức sững sờ, trong lòng không khỏi có chút cảm thán, nàng cùng Phương Thanh Lam hệ thống tu luyện cùng Lý Ngôn Sơ khác biệt, không cần làm từng bước tu luyện uống thuốc, tựa hồ chỉ cần thức tỉnh liền có thể, nàng biết rõ trong đó nguy hiểm, hay là nói nghiêm túc, nhục thể của ngươi mặc dù cường hành, có thể như thế một vị làm bữa, cũng sẽ làm bị thương căn bản. Lý Ngôn Sơ không thèm để ý chút nào, mỉm cười nói, không sao. Gặp Lý Ngôn Sơ kiên trì như vậy, bà chủ cũng chỉ có thể từ bỏ, bất quá ban đêm cùng Lý Ngôn Sơ xong tu thời điểm, liền chủ động chút, mà lại số lần cũng rất tấp nập, mỗi lần mệt nâng không nổi tay đến, hay là cắn răng kiên trì, điềm đạm đáng yêu, lại vũ mị đa tình. Phương Thanh Lam tại Ngụy Thành trong khoảng thời gian này cũng không có nhàn rỗi, hai tỷ muội thay nhau xong tu, Phương Thanh Lam lần đầu mặc vào hắc ti thời điểm, Lý Ngôn Sơ đều có chút sợ hãi thán phục, hai chân này hoàn toàn chính xác thích hợp cái này làn da, Phương Thanh Lam mắt trần có thể thấy mạnh lên, khí chất càng thanh lãnh, Lý Ngôn Sơ thể nội có bàng bạc kiếm đạo khí, vận, cùng hắn song tu tựa hồ có đặc thù tăng thêm, có thể kiếm tâm thông minh, ngày hôm đó Lý Ngôn Sơ từ phía sau ôm Phương Thanh Lam sông, đâm, không biết dài đến đâu thời gian đằng sau, cho dù là lấy Phương Thanh Lam thể chất, cũng có chút đã hôn mê. Bất quá sau khi tỉnh lại cảm giác mình thể nội kiếm khí càng lăng lệ, Phương Thanh Lam tâm tình cực kỳ vui mừng, đi tới Ngụy Thành trong núi rừng luyện kiếm, đưa tay mặc dù có chút chua, có thể kiếm khí lại cực kỳ lăng lệ, kiếm ý cực kỳ ngưng tụ, như vậy kiếm khí, như gặp được lần trước dê trắng kia chân nhân, ta cũng có thể một kiếm giết chi. Phương Thanh Lam trong lòng yên lặng tính đạo. Một tin tức truyền đến, cả thế gian chân kinh, đông nam trên mặt biển, có một mảnh đại trạch hiện hiện, mây mù lở lở, cực kỳ phiêu miểu. Lý Ngôn Sơ biết được tin tức này liền kịp phản ứng, vân mộng trạch mở ra. Trong truyền thuyết đại trạch lúc này rốt cục mở ra, Lý Ngôn Sơ đối với chỗ này cực cảm thấy hứng thú, trong đó có thiên nhân thi thể, lần trước ta tìm được đại kích, có lẽ cũng là từ bên trong vân mộng trạch mà đến. Mà đại kích chưa chắc là trong đó duy nhất một kiện tiên khí. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, bởi vì con đường phi thăng muốn một lần nữa kết nối, thiên nhân giáng lâm thế gian sự tình, Lý Ngôn Sơ đối với tìm kiếm tiên khí nhiều hơn mấy phần bức thiết, bây giờ đạo hạnh đột phá 2 và 5, mà lại bây giờ phục dụng các loại linh đan rượu dược đằng sau, toàn bộ thân hình phát sinh biến hóa thoát thai hoàn cốt, sử dụng đạo pháp uy năng tăng nhiều, rất nhiều thần thông đều là thôi diễn đến đại thành, thực lực tăng nhiều. Lý Ngôn Sơ khi biết việc này đằng sau, không do dự, trực tiếp khống chế Hích Ma thần toa chạy tới đến Đông Nam. Thang Thiên phủ, mảnh này cổ lão chỗ tu hành, cung phụng thần linh trong đại điện chậm rãi đi ra một tên nam tử mặc hắc bào, nam tử này ánh mắt cổ lão lạnh nhạt, quan sát thế giới, cái chán có xuyên qua thương Thang Thiên phủ phủ chủ đi theo phía sau của hắn. Nam tử mặc hắc bào vốn là thăng trong tiên phủ một vị cao thủ, ngàn năm huệ một tu đi thành tinh, lại cùng một tia lôi pháp âm dương giao hòa, thành tựu phi phàm, bây giờ đã triệt để biến thành tiên nhân giáng lâm vật chứa, nguyên thần chôn bụi. Lúc này, tôn này lần nữa giáng lâm thế gian thiên nhân nhàn nhạt nhìn một chút nơi xa, lần này cựu long thần hỏa che đậy tất định là bản tọa đoạt được. Ánh mắt của hắn tự tin mà cường đại, thân thể này hắn vẫn còn tương đối hài lòng, ngàn năm hỏa mục còn ẩn chứa lôi lực, bản thân liền cực kỳ hiếm thấy, cái này có thể để hắn phát huy ra thực lực mạnh hơn, yêu tộc cũng tốt, công trình bằng gỗ tinh linh cũng tốt, nhục thân bình thường đều so với nhân tộc mạnh rất nhiều. Hắn không để ý đến sau lưng nam tử trung niên kia, bất quá một nô bộc, chỉ là làm việc coi như tận tâm. Hắn đằng không mà lên, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, Thang Thiên phủ chủ thần sắc bình tĩnh, đưa mắt nhìn tòa này thiên nhân đi xa. "Cha mẹ ngươi nha." Thang Thiên phủ chủ trong lòng yên lặng nói. "Lan Châu, nơi đây cùng Tây vực giáp giới, biên quan hôm nay đã thấy một tăng nhân tuổi trẻ đường xa mà đến, tăng nhân này cực kỳ gầy gò, quần áo trên người dài rộng, kéo trên mặt đất đã rách tung tóe, thế nhưng là một đôi mắt lại cực kỳ thanh minh, có người ngăn lại hắn, ở đâu ra giá hòa thượng, có thông quan văn thư sao?" Tăng nhân tuổi trẻ lại nết miệng cười một tiếng, những này biên quan tướng sĩ lập tức khắp cả người phát lạnh, tăng nhân tuổi trẻ vậy mà miệng đầy răng nanh, mà lại nụ cười này liền liệt đến bên hai, cực kỳ xứ người ta sợ hãi, yêu nghiệt. Tướng sĩ hoảng sợ lùi lại, đồng thời cũng bắt đầu đưa tin, chung quanh tướng sĩ nhao nhao cảnh giới, biên quan bên trong cũng có người tu hành, nghe nói việc này, cấp tốc chạy đến, tăng nhân tuổi trẻ trong đôi mắt lộ ra tà khí, trên thân dài rộng quần áo lộ ra cực kỳ trướng mắt, chỉ là hắn vừa thấy được biên quan phía trên có một cố khí, có chút ý tứ, lại còn làm những chuẩn bị này. Với hắn mà nói mặc dù cũng không tính cái gì, chỉ bất quá tăng nhân tuổi trẻ vẫn như cũ từ bỏ huyết tẩy nơi đây, bước ra một bước cửa thành, trực tiếp ầm vang đụng nát, lập tức khói bụi cuồn cuộn. Đám người lần nữa quay đầu thời điểm, quần áo tả tơi tăng nhân tuổi trẻ đã không biết tung tích, yêu tăng. Nhanh lên báo triều đình. Cứu người cứu người. Tăng nhân tuổi trẻ quần áo tả tơi, một đường hướng đông nam mà đi, vân mộng trạch mảnh kia hung địa cũng mở ra, phàm nhân tinh huyết bắt đầu ăn quá chậm, không bằng đi trong đó tìm vài tôn cao thủ. Tăng nhân tuổi trẻ thay đổi trước đó mập mạp như núi thịt hình tượng, lúc này đã trở nên bình thường. Khối kia thiết bài lúc này đã không ở trên người hắn, mà là bị hắn nuốt trong bụng, hắn nguyên bản ý thức cũng bị Bạch Dương chân nhân thôn vệ, trong thời gian ngắn đem người này cảnh giới nhấc lên, trở thành thích hợp vật chứa. Tây vực trong một đêm này có mấy tòa thành lớn hóa thành thành không, vây công vui vẻ tông tông phái cũng đều chết ở trong thành, toàn thành sinh linh, không ai sống sót. Phạm phải từng đống huyết án chính là tăng nhân trẻ tuổi này. Một tòa cổ xưa đạo quán, quan chủ là một cái cực kỳ một mạc lao đạo sĩ, mọi người đều gọi hắn Trần lão đạo, bên cạnh hắn có một tiểu nữ hài, là đệ tử của hắn, tiểu nữ hài phấn điêu ngọc xây, trừ ánh mắt có chút ngốc trệ, đơn giản giống như là trên trời rơi xuống tới tiên đồng bình thường. Lúc này trong đạo quan, nhưng không có Trần lão đạo, cũng không có bên cạnh hắn tiểu nữ hài, chỉ có một cái thành thục nữ tử lãnh diễm, trên thân không mảnh vải che thân, khóe miệng có nhàn nhạt vết máu, nếu như Lý Ngôn Sơ ở đây, nhất định có thể nhận ra, người này là lúc trước được tại Nga Mi Sơn cùng hắn đối địch Bạch Liên thánh nữ. Bạch Liên thánh nữ bị hắn chém chết đằng sau, một đạo chân linh bị Bạch Liên giáo giáo chủ bảo tồn, cô động thành tiểu nữ hài này, như là thoát thai hoàn cốt, vị này thần bí khó lường Bạch Liên giáo giáo chủ cũng không nghĩ tới, lại nuôi hổ gây họa. Chính mình cái này hảo đồ đệ trong nguyên thần cái kia đạo cổ lao ý thức thức tỉnh, thừa cơ đem hắn phản vệ. Lúc này Bạch Liên giáo giáo chủ đã bị nữ tử này ăn hết, mà cái này thành thục nữ tử lãnh diễm lúc này nhẹ nhàng phất tay, một kiện áo bảo trắng xuất hiện trên người mình, cả người nhất thời lộ ra dáng vẻ trang nghiêm. "Đa tạ ngươi sư tôn, nếu không có ngươi ta cũng sẽ không nhanh như vậy khôi phục." Thiếu nữ khẽ cười nói. Thể nội có một đạo thanh âm giàn mua vang lên, nghiệt đồ. Nàng cũng không triệt để chôn vùi Bạch Liên giáo giáo chủ nguyên thần, nếu không có Bạch Liên thiếu nữ kiếp trước vô cùng có lai lịch, cũng căn bản không cách nào ngăn chặn người này. Cái này bảo tượng trang nghiêm Bạch Liên thánh nữ mỉm cười, đợi ta đi Vân Mộng Trạch tìm được tiên khí, lại đem ngươi triệt để trấn áp. Thoại âm rơi xuống, nàng chậm rãi rời đi, thân hình xuyên qua đạo quán, xuyên qua thành trấn, thẳng đến đông nam mà đi. Chương 1007 phất tay có thể phá, 1, chương 1007 phất tay có thể phá, 1, trời cao đất rộng, một mảnh mênh mông, nơi xa, thần sơn chập trùng, ầm ầm sóng dậy, chung quanh cổ mục che trời, già vân tế nhật. Giống. Một tiếng gầm, một đầu hình thể khổng lồ, chiều cao 5-6 mét lợn rừng từ trong rừng rậm giết ra. Con lợn rừng này hai cái răng nanh hiện ra màu hoàng kim, trên người râu tóc như là cương châm, bắp thịt cuộn cuộn, khối khối nô ra, nhìn tràn đầy lực lượng tính chất bạo tạc, bắt đầu chạy, không khí chung quanh cực kỳ nóng rực, phảng phất bị nhen lửa bình thường, nó thẳng hướng chính là một cái tuổi trẻ đạo sĩ, cái này trẻ tuổi đạo sĩ mày kiếm mắt sáng, phong thần tuấn dật, bên hông treo đeo một ngụm phong cách cổ xưa trường đao, cái này trẻ tuổi đạo sĩ bấm tay gảy nhẹ, đầu này trên thân khí, tức dập dạp thương thương lợn rừng đầu lâu trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Đầu lâu vốn là trên đầu nó cứng rắn nhất chỗ, lúc này đã phá vỡ một cái lỗ máu. Chạy nhanh đến to lớn thanh thế cũng im bặt mà dừng, ầm vang ngã xuống đất. Nơi này lợn rừng đều dài hơn kim nha. Đạo sĩ tuổi trẻ chính là tiến vào Vân Mộng Trạch Lý Ngôn Sơ. Thoại âm rơi xuống, hắn liền tiến lên động thủ, đem lợn rừng răng nanh phá hủy xuống tới, đặt ở trong tay ước lượng, vô cùng có phân lượng, mà lại tựa hồ thật là hoàng kim tạo thành. Lý Ngôn Sơ là hôm nay mới vừa tiến vào Vân Mộng Trạch, lần trước tiến vào mảnh kia lạ lâm thiên địa, trên mặt đất trải rộng đao thương kiếm kích, đũa dịu câu xin đặng bình khí, phần lớn đã tàn phá, trong đó còn có rất nhiều trấn ma dùng pháp khí. Lý Ngôn Sơ lúc đầu cho là nơi đó là Vân Mộng Trạch, nhưng bây giờ đến chỗ này lại có chút không dám vững tin. Hắn khống chế Bích Ma Thần Toa từ Đông Nam duyên hải bay vào mảnh này hư ảo trong đầm lầy, lập tức liền xuất hiện tại phương này trong trời đất xa lạ, lọt vào trong tầm mắt có thể đụng, tràn đầy sinh cơ, thần sơn của một bình nguyên cực kỳ bao la, mà lại nơi đây cho hắn một loại cực kỳ bất phàm cảm giác, thần thức của hắn ở chỗ này nhận cực lớn áp chế, phảng phất nên lưu nhập đầm bình thường, mà lại vùng thiên địa này bên trong ẩn chứa linh khí nồng nặc, viễn siêu hắn chỗ nhân gian. Lý Ngôn Sơ cũng không nóng lòng, liên quan tới tầm bảo loại sự tình này, vẫn là phải giao cho người chuyên nghiệp, tỉ như trong ngực hắn viên này đạo Trần Châu, đạo Trần Châu có thể gia tăng phúc duyên, từ khi tiến vào nơi đây đằng sau, liền bị hắn kích phát, cái này không, không có quá dài thời gian liền có một đầu lợn rừng mắt bị mù đục vào, bị hắn một chỉ đặt chết. Lớn như vậy một con lợn, đem bán lấy tiền cũng có thể bán không ít. Lý Ngôn Sơ yên lặng nhìn thoáng qua lợn rừng này, ngón tay gảy nhẹ, ba ba ba. Mấy đạo chân khí, đem lợn rừng kia phân thây, dỡ xuống hai đầu chân sau, thu nhập trong túi cả côn, tại lợn rừng này thể nội, hắn cũng không có phát hiện cái gì yêu đan loại hình đồ vật, vừa rồi vật này nhìn cực kỳ hung ác, ngược lại là cũng không có cái gì nhân tính hóa ý thức, lập tức Lý Ngôn Sơ liền rời đi nơi đây, chỗ hắn ở là một rừng cây, chung quanh cây cối đều là 7-8 người ôm hết cổ thụ che trời, vừa đi ra không xa, phía trước trên cổ thụ lại chiếm cứ một đầu đại mãng màu đen, đầu. Này đại mãng màu đen bên ngoài thân trên lân phiến, cũng có nhàn nhạt kim văn, hé miệng phun lưỡi, ánh mắt cực kỳ hung tàn. Vân Mộng Trạch bên trong sinh linh đều thổ như thế hào sao? Lý Ngôn Sơ yên lặng nhìn thoáng qua hắc xà bên ngoài thân kim văn, chỉ bất qua cái này hắc xà tựa hồ cảm giác nhạy cảm, ở trên tảng cây chiếm cứ lạnh lùng nhìn chăm chú Lý Ngôn Sơ, cuối cùng vậy mà quay người cấp tốc du đậu, Lý Ngôn Sơ cũng không có để ý tới, có chút hăng hái đánh giá đến khu rừng rậm này, không có việc gì đập vô trong ngực đạo Trần Châu, tiểu lão đệ, lần này liền dựa vào ngươi. Đạo Trần Châu phát ra nhàn nhạt thần quang đáp lại. Không biết vùng rừng rậm này đến tột cùng lớn bao nhiêu, Lý Ngôn Sơ ở bên trong đi nửa ngày, chưa nhìn thấy vài đầu kim quang lập loè sinh linh bên ngoài, cũng không có gặp được những người khác. Rầm rầm, rầm rầm. Bên hai truyền đến róc rách tiếng nước chảy, Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, liền bước nhanh đi tới, quả nhiên không dài thời gian, liền phát hiện một đầu thật dài dòng suối nhỏ, nước suối cực kỳ thanh tịnh, trong nước còn có to bằng ngón tay, thân thể trong suốt cá con đang du động, nếu không nhìn kỹ, căn bản khó mà phân biệt. Lý Ngôn Sơ cảm ứng một chút, đầu này nước suối ẩn chứa trong đó nhàn nhạt linh khí, cũng không độc làm, như vậy xem ra, cái này trong suốt cá con chỉ sợ tư vị cũng 10 phần không sai. Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay thổ nạp khí cơ, lập tức liền đem mấy chục đầu cá con từ trong nước ra, cá con lơ lửng trên không trung. Lý Ngôn Sơ quan sát tỉ mỉ, phát hiện mỗi đầu trong suốt cá con thể nội đều ẩn chứa linh khí. Có chút ý tứ, này cũng giống như là một chỗ tiên gia phúc địa. Tối thiểu đi đến hiện tại, Lý Ngôn Sơ còn chưa phát hiện cái gì vực ngoại thiên ma tung tích. Mặc dù hắn là vì tìm kiếm tiên khí đi vào Vân Mộng Trạch Trung, có thể nơi đây bảng bạc sinh cơ cũng làm cho Lý Ngôn Sơ tâm cảnh khoáng đạt không ít. Bây giờ dứt khoát tại dòng suối nhỏ này bên cạnh dựng lên một cái nồi, phát lên lửa đến, chịu chút canh cá uống. Hắn trong túi càn khôn ẩn chứa khổng lồ không gian, mang theo trong người nồi bát bầu bùn, động tác của hắn cũng cực kỳ nhanh nhẹn, rất nhanh liền đem cá con xử lý tốt bỏ vào trong nồi, không bao lâu đợi, canh cá mùi thơm liền bay ra. Không sai, đích thật là làm canh hàng cao cấp. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, con cá này quả nhiên cực tươi, không có chút nào mùi tanh, canh cá chế biến tốt, hắn liền cho mình đới thêm một chén nữa, canh cá này cực kỳ tươi đẹp, mà lại sau khi uống xong bụng dưới ra nóng hừng hực, hai cái thận cũng có nhàn nhạt tinh khí bổ sung. Không có phát hiện nguyên lai con cá này còn như vậy bổ dưỡng. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, bưng bát ngồi tại nước suối bên cạnh nhàn nhã uống vào canh cá, nhìn xem vùng thiên địa xa lạ này, cảm thụ được nơi đây linh khí nồng nặc, tâm tình cũng là không kém. Thơm quá canh cá. Có người từ trong rừng cây đi ra, cảm thán nói ra. Lý Ngôn Sơ quay đầu nhìn lại, phát hiện là một nữ tử, quần áo trên người hoa mỹ, trang trí cũng cực kỳ đắt đỏ, nhìn châu quang bảo khí, như vậy phức tạp trang trí, bình thường sẽ chỉ làm người cảm thấy diễm tụ, nhưng tại thiếu nữ này trên thân, hết lần này tới lần khác làm nổi bật nàng tươi đẹp vô song, tiểu diễm đáng yêu, hoàn mỹ khống chế ở loại phong cách này, làn da của nàng rất trắng, mặt trái xoan, mái tóc thật dài rủ xuống tới bên hông, một đôi mắt to phảng phất biết nói chuyện bình thường. Lý Ngôn Sơ nhìn nữ tử này một chút, liền thu hồi ánh mắt. Gặp Lý Ngôn Sơ thu hồi ánh mắt không nói lời nào, tên này tươi đẹp tiểu diễm nữ tử tiến lên mỉm cười nói, vị đạo hữu này, ta tại khen ngươi canh cá rất thơm đâu. Lý Ngôn Sơ quay đầu, thản nhiên nói, tạ ơn. Lập tức tiếp tục tự mình uống canh cá. Một bát canh cá mà thôi, mặc dù hoàn toàn chính xác tươi đẹp, thế nhưng là nữ tử không hiểu tìm tới cửa, tại cái này Vân Mộng Trạch Trung, Lý Ngôn Sơ cũng không muốn phức tạp. Tươi đẹp nữ tử mỉm cười nói, có thể để cho ta nếm một chút. Lý Ngôn Sơ nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không được. Nữ tử bất mãn nói, ngươi người này cực kỳ hẹp hòi, một bát canh cá cũng không bỏ được chia sẻ. Lý Ngôn Sơ nhìn thật sâu một chút nữ tử này, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi? Tên này tươi đẹp đến cực điểm nữ tử tuyệt mỹ nghe vậy sững sờ, lập tức liền che miệng cười nói, ta cho là cái gì chính nhân quân tử, nguyên lai là cái phong lưu đạo sĩ, lời này của ngươi không khỏi quá mức cũ. Lý Ngôn Sơ đem trong tay canh cá uống một hơi cạn sạch, lập tức liền đem trọn nồi canh cá đều thu vào, đống nhiên đứng dậy, thật sâu nhìn chăm chú nữ tử. Nữ tử trừng mắt một đôi mắt to như nước trong veo nhìn thẳng hắn, không sợ hãi chút nào, nhiều năm như vậy còn không có gặp qua hẹp hòi như vậy người, bảo ngươi phân một bát canh cá mà thôi, không cho cũng không sao, ngay cả nồi đều thu vào, cũng không sợ xấu hổ. Thanh âm của nàng cực kỳ thanh thúy, lộ ra một cỗ điêu ngoa. Lý Ngôn Sơ lại nói, đừng bảo là một nồi, chính là một bát cũng là ta, không phân ngươi thì như thế nào, ngươi so người khác bao dài cái đầu. Cái này nữ tử tuyệt mỹ sững sờ, cười duyên nói, ngươi cứ như vậy cùng nữ nhân xinh đẹp nói chuyện. Lý Ngôn Sơ lạnh lùng nói, không phải vậy nói thế nào. Ánh mắt của hắn sắc bén như lao, lúc này ẩn chứa nhàn nhạt thần quang, ngay tại thi triển tiên nhãn quan sát nữ tử này, chỉ bất quá nữ tử này trên người có một tầng mây mù giống như lực lượng ngăn cách hắn dò xét, cho dù hắn vận dụng thanh tâm ngọc bội cũng vô pháp thấy rõ, có thể càng như vậy, càng chứng minh nữ tử này bất phàm, trên thực tế trước mắt cũng không có bất kỳ phản hồi, Lý Ngôn Sơ chỉ là không hiểu cảm thấy nữ tử này có chút quen thuộc, loại trực giác này hư vô mờ mịt, nữ tử này, Một đôi tròng mắt linh động đến cực điểm, lúc này mang theo giận dữ, không cho cũng không sao, tại nơi này gặp được loại người như ngươi, cũng coi là mở mắt. Thoại âm rơi xuống, cái này nữ tử tuyệt mỹ liền muốn quay người rời đi. Lý Ngôn Sơ lấy ra kiếm bắt quái cầm trong tay, đối với nữ tử này chiếu một cái, kiếm bắt quái ẩn chứa thần quang, trong kính nữ tử vẫn như cũng là xinh đẹp động lòng người, cũng không oán hồn tà niệm quân thân, mà lại cũng không có cái gì biến hóa chi thuật. Nữ tử bỗng nhiên quay người, phẫn nộ nói, ngươi đạo sĩ kia cực kỳ vô lý, bất quá hướng ngươi lấy chén canh thôi, chẳng lẽ ngươi còn cho là ta có cái gì ý xấu phải không? Lý Ngôn Sơ bình tĩnh nói, không có chính là tạo hóa của ngươi. Chương 1007 phất tay có thể phá, 2, chương 1007 phất tay có thể phá, 2, thoại âm rơi xuống, hắn liền đem kiếm bắt quái thu hồi, thuận trên nước suối rời ra mở, cũng không có cùng nữ tử này lại nói chuyện với nhau ý tứ. Nữ nhân xinh đẹp hắn đã thấy nhiều, thanh lãnh, vũ mị, đáng yêu tiểu thiếu, các loại loại hình đều có thể xưng cực phẩm, bà chủ bản nhân chính là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt sắc, Phương Thanh Lam lại là thanh lãnh đến cực điểm kiếm tiên. Hắn bây giờ tu hành càng cao, khí chất càng xuất chúng, cùng nhau đi tới cũng hấp dẫn không thiếu nữ tử chú ý, nhưng là hôm nay gặp được nữ tử này, lại làm cho hắn cảm thấy có chút quen thuộc, không khỏi lòng sinh cảnh giác, bởi vậy không có chút nào sắc mặt tốt. Đối phương là chủ động đi tìm tới, nếu thật là không có hảo ý hoặc là có thù, tất nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền từ bỏ, có thù đơn giản nhất, đánh chết coi xong. Lý Ngôn Sơ thuận dòng suối mà lên, tiêu sái đến cực điểm, gió nhẹ quét, đạo bào nhẹ nhàng đông đưa, làm nổi bật cả người phong thái vô song. Lúc này đưa mắt nhìn hắn đi xa tươi đẹp nữ tử nhịn không được dập chân, một đôi mắt to xinh đẹp bên trong lộ ra nộ khí, trong miệng tự lẩm bẩm, còn tại lặp lại Lý Ngôn Sơ lời nói, không có chính là tạo hóa của ngươi, không có chính là tạo hóa của ngươi. Trên thân này quần áo phức tạp lộng lẫy cái này tươi đẹp nữ tử cuối cùng nhịn không được dập chân, nghiến răng nghiến lợi nói, lần trước ngươi hủy giáo ta phái, lần này ta không đến giết ngươi chính là ta phát thiện tâm, hướng ngươi lấy một bát canh cá, còn phải xem sắc mặt của ngươi. Cái này xinh đẹp tuyệt mỹ thiếu nữ trực tiếp bị tức lời, không phải liền là ỷ có tiên khí bản thân, đợi ta từ cái này vân mộng trạch trung tìm được tiên khí, cái thứ nhất thu thập ngươi. Tên này tươi đẹp đại khí nữ tử không phải người khác, chính là Lý Ngôn Sơ lúc trước tại cổ lao trong thành trấn gặp phải ma quân, ma quân bản chính là nữ tử chi thân, lần trước biến hóa chính là phụ thân nàng hình tượng, bởi vậy Lý Ngôn Sơ lần này dùng kiếm bắt quái soi đi lên, cũng không phát hiện bất kỳ biến hóa nào vết tích. Lý Ngôn Sơ đi đến một chỗ rất cao, hướng phía dưới trông về phía xa, phát hiện trên mặt đất có một bộ to lớn bạch cốt, trên bạch cốt có nhàn nhạt khí thế hung ác bộc lộ, từ xa nhìn lại giống như là một đầu cự hổ, cái này to lớn trong bạch cốt có một chút hoàng kim đồ vật, thoạt nhìn như là một giọt chất lỏng, lớn chừng quả trứng gà, tại hai cốt kia bên trong, phản phất tinh huyết bình thường, hướng ra phía ngoài phun ra nuốt vào hào quang, lộ ra bảng bạc sinh mệnh tinh khí, tại cái này bảng bạc sinh mệnh tinh khí bên trong, có khi sẽ hiện hóa ra một bóng người, cùng khổng lồ hài cốt so sánh lộ ra cực kỳ nhỏ bé, Lý Ngôn Sơ một chút liền nhận ra, vậy ngạn. Vậy ngạn là thượng cổ dị thú, đã sớm tuyệt tích, đây là vậy ngạn tinh huyết hóa hình. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Hắn vừa mới phát hiện nơi đây cái này hài cốt to lớn, cũng đã có một đoàn người giết đi lên, cầm đầu là một tên áo xanh lão nhân, những người này hai con ngươi thần quang lẫm liệt, khí tức hùng hậu cực kỳ. Quần áo cùng trước mắt lưu hành càn quốc phục sức hoàn toàn khác biệt, cùng Lý Ngôn Sơ nhận biết đại hạ thời kỳ phục sức cũng không giống mới, càng không phải là đại thương loại kia huyền điệu văn, cho người cảm giác cực kỳ quái dị. Cái này áo xanh lão nhân trong tay nắm một thanh cự kiếm, dài gần 2 mét, giống cánh cửa mở dạng, sau lưng những người kia kiếm trong tay tối thiểu cũng 1m5, người này nhảy dựng lên, cao cao phách trạm, từng đạo hình bán nguyện trong suốt kiếm khí chém ra, cô động không gì sánh được, cực kỳ sắc bén. Giết! Áo xanh lão nhân trầm giọng gầm thét, từng đạo sáng chói khí nhận màu trắng chạm tại đầu kia bệ nạn trên thân. Trong bạch cốt lực lượng đã sớm rách nát, có thể bảo trì cũng là bởi vì giọt tinh huyết này nguyên nhân, bạch cốt này là hồng hoang dị thú xương cốt, cho dù rách nát cũng không phải vật bình thường, một đạo lăng lệ quang nhận chạm tại phía trên, lại chỉ chém lên một đạo vết tích thật sâu, cũng không chặt đứt, đầu lão hổ kia lớn nhỏ bệ ngạn bị đau, gầm nhẹ một tiếng, chỉ là một tiếng gầm nhẹ, liền có một đạo gợn sóng màu vàng lấy nó làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuyết tán trong ngáy mắt. Lan tràn vài dặm, cho dù là xa xa trông thấy Lý Ngôn Sơ cũng cảm nhận được cái kia cổ kim sắc gợn sóng bên trong ẩn chứa thần uy, một giọt tinh huyết liền có uy năng như thế, nếu có được đến dùng cho luyện thể, tất nhiên uy lực đại tăng. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, vừa rồi đám người kia, có hai tên thực lực yếu kém chút đã chết tại cái kia vừa hồ bên trong. Bệ ngạn làm hồng hoang dị thú, mang theo thượng cổ thần uy, muốn hàng phục giọt tinh huyết này, nhất định phải đánh vỡ nó hóa hình. Áo xanh lão nhân là đám người này thủ lĩnh, trong tay cự kiếm nóng rực không gì sánh được, phía trên có chói lọi bạch quang lấp lóe, lại là một cái phách trạm. Lần này phách trạm phạm vi cực lớn, một đạo 100 mét cự nhận chém ra. Con hung thú này xương cốt cũng không thể ngăn cản, bị bóng loáng chặt đứt, chạm tại đầu kia bệ ngạn trên thân, bệ ngạn thân thể nhoáng một cái, lại là gầm nhẹ một tiếng. Chỉ là lần này, áo xanh lão nhân hình như có chuẩn bị, hắn quát lạnh một tiếng, phảng phất trời nắng vang lên phích lịch, trên người ánh sáng màu trắng lan tràn mấy chục mét, phóng lên tận trời. Lúc này, đột nhiên có một cái hỏa phượng hoàng đánh giết mà đến, hỏa phượng hoàng hai cánh triển khai liền có 100 mét, những nơi đi qua, không khí chung quanh đều trở nên vặn mèo. Hỏa phượng hoàng vừa xuất hiện, lấy áo xanh lão nhân cầm đầu đám người kia, trong nháy mắt có 3 người bị chôn bụi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Áo xanh lão nhân quay người, một cái trọng kiếm bổ về phía hỏa phượng hoàng, đạo này sáng chói kiếm khí đem hỏa phượng hoàng chém bỡ, trong nháy mắt hóa thành đầy trời hỏa tinh. Một tấm hỏa diễm hình thành lưới lớn hiện hiện, không chỉ có như vậy, còn có vô số hỏa điệu lan tràn mà đến, trong nháy mắt liền đem những người này bao phủ ở bên trong. Áo xanh lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, đạp không mà đi, trong tay cự kiếm chém về phía một chỗ. Lúc này, cầm trong tay pháp trượng người áo đen hiện thân, sau lưng đồng dạng có mấy cái người áo đen, đầu đội áo choàng, trong đó có nam có nữ, thần sắc lạnh nhạt. Hai nhóm người cấp tốc giết tại một chỗ, ngược lại là thần uy bá đạo bệ ngạn bị đặt ở một chỗ, không người có thể so, cái này bệ ngạn cũng không phải là sinh linh, mà là do thuần túy tinh huyết hiện hóa mà thành, lúc này mất đi mục tiêu công kích, liền ăn tính xoay quanh trên mặt đất, phun ra nuốt vào hào quang. Đây là ma pháp đại chiến đấu khí. Lý Ngôn Sơ thấy vậy, khoe miệng nhịn không được kéo ra, những người áo đen này cầm trong tay pháp trượng, không mang theo áo choàng dáng vẻ, để hắn có chút động dùng, trong chư thiên, quả nhiên diễn sinh ra rất nhiều hệ thống. Lý Ngôn Sơ không khỏi nghĩ lên lần trước nhìn thấy còn có sau lưng mọc lên hai cánh dị tộc, cùng rất nhiều dị vực cao thủ, còn có cùng loại với tu tiên hệ thống, luyện khí sĩ cái kia mi đỏ thiếu niên. Lý Ngôn Sơ nhìn song phương nhân mã một chút, không để ý đến, một cái lắc mình đi vào hài cốt to lớn trước mặt, đầu kia bệnh nạn tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, đống nhiên ngẩng đầu, một đôi mắt kim quang mánh liệt bắn, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ trực tiếp lấy tay bắt đi lên, bệnh nạn liền âm thanh đều không có phát ra tới, liền trực tiếp bị hắn bóp nát. Vừa rồi hắn cũng không có vận dụng tu vi võ đạo, mà là nghiệm chứng một chút hai vạn năm pháp lực, bệnh nạn không có chút nào sức chống cự. Tinh huyết bị Lý Ngôn Sơ chộp vào trong lòng bàn tay, lập tức liền muốn rời đi nơi đây. Có một tên người áo đen nhìn thấy một màn này, thần sắc lại biến, phất tay vô số đạo sắc bén phong nhận hướng Lý Ngôn Sơ của tới, giống như một con rồng lớn quyển bình thường. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng phất tay, vòi rồng lớn trực tiếp tiêu tán, ngay sau đó thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Người áo đen ánh mắt kinh ngạc, có chút không dám tin tưởng, vừa rồi hắn thả ra thế nhưng là trong pháp trượng cấm kỵ pháp thuật, phất tay có thể phá. Ngây người một lúc công phu, liền bị áo xanh lão nhân xuất lĩnh đệ tử một cái nhảy chặt, bổ vào trước người trên vòng phòng hộ, trùng điệp quẳng hướng một gốc cổ thụ. Nơi đây có khắp nơi có cổ thụ che trời, Lý Ngôn Sơ thi triển ngũ hành độn thuật bên trong một độn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền thoát ra hơn 10 dặm, hắn vô ngực đạo Trần Châu, tiểu lão đệ, tiếp tục cố gắng. Đạo Trần Châu là cầu phúc bảo vật, tham dò loại bí cảnh này, dùng đạo Trần Châu không thể thích hợp hơn, từ nơi sâu xa ra tăng phúc duyên, quả thực là một cái lớn bút. Lập tức hắn liền xem xét lên trong tay giọt này huyết dịch màu vàng nóng, trong huyết dịch này ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí, hơn nữa còn có một tia nồng đậm thượng cổ hung uy, lấy Lý Ngôn Sơ nhãn lực tự nhiên có thể phát hiện, có thể luyện hóa giọt này bệnh nạn tinh huyết, không chỉ có thể cực lớn cải thiện nhục thân, còn có thể có được thượng cổ bệnh nạn chi uy. Chỉ bất quá Lý Ngôn Sơ đối với loại này thượng cổ hung thú khí tức tịnh không để ý, không chần chờ, trực tiếp lựa chọn luyện hóa, chỉ là, đại hắn luyện hóa giọt tinh huyết này, phát hiện nó đối với mình nhục thân cũng không có cái gì cải thiện, chỉ là trong đó bàng bạc tinh khí ngược lại để người tinh thần một chút. Ân. Lý Ngôn Sơ sững sờ, dạ. Có thể lập tức hắn liền kịp phản ứng, trên mặt nổi lên một vòng cười khổ, cũng không phải là cái này bệnh nạn tinh huyết không đủ mạnh, mà là bây giờ nhục thể của hắn đã quá mức cường hành, tại phục dụng vô số thiên tài địa bảo đằng sau, đã tăng lên tới một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Lý Ngôn Sơ cảm thấy có chút đau răng. Chương 1008 sửa đá thành văn thuật, 1, chương 1008 sửa đá thành văn thuật, 1, Lý Ngôn Sơ rời đi mảnh này khắp nơi là cổ thụ che trời rừng rậm đằng sau, nhìn thấy một mảnh bình nguyên, cực kỳ bao la, phía trên tồn tại một chút to lớn di tích, sớm đã vứt bỏ. Nơi đây bát ngát như thế, để cho người ta có một cỗ cảm giác hào hùng khí thế, thân ở vào trong đó, chợt cảm thấy nhỏ bé. Lý Ngôn Sơ đi vào một chỗ di tích trước, cũng không phát hiện sinh linh vết tích, cũng không có phát hiện văn tự gì tính ghi chép, nơi đây đem rất nhiều thạch trụ bày ở nơi này, không biết có dụng ý gì, cho người cảm giác cực kỳ mênh mông, mà lại trong thạch trụ cũng không có đạo vận. Lý Ngôn Sơ đơn giản dò xét một lát, liền từ bỏ nơi đây, quả quyết rời đi. Ngày kế, Lý Ngôn Sơ trừ đầu kia bệnh nạn hải cốt, cũng không có phát hiện cái gì khác có giá trị đồ vật. Lúc này sắc trời biến thành đen, màn đêm buông xuống, trên trời đã có nhật nguyệt tinh thần, sao lốm đốm đầy trời, nhìn cực kỳ huyền diệu. Vân Ngộng Trạch đến tột cùng là một chỗ bí cảnh hay là chư thiên một trong? Lý Ngôn Sơ không khỏi có chút hoài nghi. Hắn đối với Vân Mộng Trạch hiểu rõ cực mỏng, nhưng từ Chu Huyền trong miệng hiểu rõ đến Vân Mộng Trạch tựa hồ có thật nhiều quái vật khổng lồ, nhưng hắn trừ gặp phải cố kia cổ quái thi thể, trước mắt cũng không có phát hiện gì lạ khác. Nơi đây cực kỳ trống trải, đêm xuống, Lý Ngôn Sơ liền tại trong một chỗ phế tích dừng lại, nơi này có thạch trụ to lớn, trừ cái đó ra, còn có tế đàn, chỉ là tế đàn này đường kính liền vượt qua vài dặm, phía trên có nồng đậm mùi máu tanh, không biết lúc trước chết qua bao nhiêu sinh linh. Lý Ngôn Sơ vị trí là một tảng đá khổng lồ phía dưới, hắn ngồi xếp bằng, vận chuyển Hoàng Đỉnh đạo trải qua. Hoàng Đình đạo trong kinh chính bình thản, coi trọng đạo pháp tự nhiên, hấp thu nơi đây linh khí tu luyện, bình phục tâm cảnh, tăng trưởng linh khí, vận chuyển Hoàng Đình đạo trải qua thời điểm, Lý Ngôn Sơ trong lòng cực kỳ bình tĩnh, cũng vô tạp niệm, nhưng đối với ngoại giới lại cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, đây là một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu. Hoàng Đình đạo trải qua chỗ tốt lớn nhất chính là ổn, sẽ không trên phạm vi lớn cướp đoạt linh khí, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, có thể cảnh giới cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề. Lý Ngôn Sơ phục dụng nhiều như vậy linh dược tiên châu, cái kia cố khổng lồ linh khí trải qua Hoàng Đình đạo trải qua vận chuyển đằng sau, đồng dạng cực kỳ vững vàng. Riêng này ẩn tàng thuộc tính, chính là cử thế vô song thiên kinh. Đêm xuống, Lý Ngôn Sơ bên tai bỗng nhiên truyền đến thê ô tiếng kêu, loáng thoáng, phảng phất tại nơi xa, lại phảng phất xuất hiện bên tai. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, quần sơn vạn hắc bên trong có một quái vật khổng lồ đi tới, vật này tương tự voi lớn, có thật dài cái mũi cùng răng nanh sắc bén, trên đỉnh đầu lại xảy ra lấy độc giác, xa xa nhìn một chút, liền cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách, ầm ầm, ầm ầm. Mỗi một bước đều phảng phất giẫm tại người tu hành trong lòng bình thường. Không chỉ là Lý Ngôn Sơ, Vân Mộng Trạch chung rất nhiều người tu hành đều gặp được quái vật khổng lồ này tại quần sơn vạn hắc bên trong đi qua, lại từ từ đi xa biến mất không thấy gì nữa, cho người ta một loại không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi trông về phía xa, vừa rồi loại kia thê ô tiếng kêu tuyệt không phải quái vật khổng lồ này phát ra, hai con mắt của hắn lấp lóe phát quang, ở chung quanh quét qua, tuy nhiên lại cũng không có phát hiện gì, bất quá, trong thiên địa có chút kỳ quái sự tình cũng có thể lý giải. Không có khả năng ánh sáng dựa vào thiên nhãn. Lý Ngôn Sơ thu hồi ánh mắt, lúc này có hai người kết bạn mà đến, như là một đôi vợ chồng, năm người mặc nho nhã trường sam, nữ một thân trắng thuần quần áo, niên kỷ đều tại trên dưới 30 tuổi, khí chất bất phàm, nam tử bên hông treo đeo một thanh trường kiếm, nhìn thấy Lý Ngôn Sơ liền chắp tay nói, không nghĩ tới ở chỗ này rốt cục tìm được một người trợ giúp. Lý Ngôn Sơ ánh mắt tiến tĩnh, nhìn về phía nam tử này thản nhiên nói, ngươi là ai? Nam tử mở miệng nói ra, tại hạ Du Thu Sinh, đây là tại hạ thê tử Tử Tú Nghi. Khí chất kia hiểu điệu thiếu phụ mỉm cười. Nho nhã tiêu sái Du Thu Sinh nói ra, hai vợ chồng ta ở chỗ này tìm được một chỗ phân mộ, đêm xuống lộ ra bảo quang, hiển nhiên cất dấu trọng bảo, thế nhưng là bằng hai vợ chồng ta hợp lực không phá nổi cấm chế, như lại có một người xuất thủ, nhất định lấy đánh vỡ cấm chế, đến lúc đó trong mộ bảo tàng chia đều, không biết các hạ ý như thế nào. Vân Mộng Trạch chiến trường xuất hiện ở Đông Nam Duyên Hải phía trên, cực kỳ huyền diệu, tựa như ảo ảnh, nhập nơi đây tất nhiên đều là có chút cảnh giới. Hai vợ chồng này khí tức trên thân liền hùng hậu kéo dài. Lý Ngôn Sơ nói có thể có mộ địa. Là người phương nào mộ táng? Du Thu Sinh nói ra, thời gian quá xa xưa, mộ bia đã rách nát, chỉ có thể gặp chân nhân hai chữ, cũng không biết là cái gì chân nhân. Dừng một chút, hắn nói tiếp, vị đạo hữu này như thế nào? Nếu như có ý, chúng ta lúc này cùng đi, sớm đi phân trong mộ bảo tàng, tiết kiệm bị người khác ngấp nghé. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi nhìn chăm chú nam tử này, cười nhạt một tiếng, tốt, có loại chuyện tốt này, vì sao không đi? Du Thu Sinh cười cười, không hổ là dám vào nơi đây tầm bảo, đạo hữu quả nhiên vô cùng có quyết đoán, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Phong thái hiểu điệu thiếu phụ gặp Lý Ngôn Sơ đáp ứng, nở nụ cười xinh đẹp, lúc này một đôi thu thủy giống như con ngươi tại Lý Ngôn Sơ trên thân dò xét, Lý Ngôn Sơ mở miệng nói, "Bần đạo Tào Tháo." Du Thu Sinh ô quyền, "Nguyên lai là Tào Tháo đạo hữu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau đi đem trong mộ kia cấm chế phá bỡ, đến lúc đó đạo hữu thích gì liền dẫn đi cái gì." Nụ cười của hắn cực kỳ cởi mở thoải mái, làm việc cũng cho người một loại cực kỳ cảm giác thoải mái. Lý Ngôn Sơ mỉm cười nói, "Tốt." Hắn rời đi chỗ di tích này vị trí, theo hai vợ chồng này hướng nơi xa bắt đi, hai vợ chồng thân pháp cực nhanh, trên không trung lướt lên đạo đạo tàn ảnh, cũng mặc kệ như thế nào, Lý Ngôn Sơ luôn luôn có thể theo sát phía sau. Rất nhanh, bọn hắn liền tới đến một chỗ phần mộ trước đó, chỗ này phần mộ cao chừng hai người, phía trên mọc đầy cỏ dại, trước mặt bia đá đã sụp đổ, chứ ở phía trên dấu vết mơ hồ không rõ, phía trên chỉ có thể nhìn ra chân nhân chi mộ. Lúc này, trong mộ có bảo quang lộ ra, đêm xuống ẩn ẩn có thể thấy được bất phàm, ánh sáng lưu chuyển, chỉ là cố khí tức này liền biến siêu thế gian rất nhiều pháp bảo, khẽ rửa gần chỗ này của mộ, liền phát giác được cổ mộ phía trên một cố cấm chế, mặc dù nhu hòa, lại không cách nào tới gần. Du Thu Sinh nói ra, hôm nay hai vợ chồng ta ở chỗ này hợp lực, đáng tiếc thất bại, bây giờ có đạo hữu gia nhập, tất nhiên có thể phá bỡ. Lý Ngôn Sơ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, Du đạo hữu cũng không hỏi trước một chút cảnh giới của ta, vạn nhất thực lực của ta thấp, căn bản không làm nên chuyện gì đâu. Du Thu Sinh sững sờ, lập tức cười nói, đạo hữu độc thân vào Mây Mộng Trạch, tự nhiên có chỗ ỷ bảo, chẳng lẽ cảnh giới còn có thể thấp. Lý Ngôn Sơ cười cười, lời này cũng có đạo lý. Chỉ bất quá hắn dùng che đậy Nhật thần thông che đậy thiên cơ, dùng liễm khí thuật thu liễm khí tức trên thân, lúc này nhìn cùng người bình thường không khác. Du Thu Sinh đích thật là hảo nhãn lực. Du Thu Sinh nói ra, việc này không nên chậm trễ, đạo hưu chỉ cần đối với phần mộ này xuất thủ liền có thể. Thoại âm rơi xuống, hắn cùng thê tử hai người phân lập hai bên, bang bang. Hai người bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hai cái phi kiếm một được một cái, lúc này ra khỏi vỏ đằng sau, ẩn ẩn hô ứng, ánh sáng lưu chuyển, cực kỳ chói lọi. Du Thu Sinh nói ra, động thủ. Thoại âm rơi xuống, hai đạo kiếm quang bay lên, hóa thành một đỏ một trắng hai đạo lưu quang, đánh phía tòa cổ mộ này. Chỉ là hai kiếm này khí tức, liền đã đạt tới tam cảnh cấp độ, phong mang tất lộ. Trên không trung tựa như hai đạo điện quang bình thường. Lý Ngôn Sơ thần sắc lạnh nhạt, phất tay tế ra một viên bảo châu, Nhật Nguyệt Châu, Nhật Nguyệt Châu trong nháy mắt đánh đi lên, đem trên phần mộ cấm chế đánh nát. Mộ này cấm chế cũng không phải là cực mạnh, tại Nhật Nguyệt Châu trọng bảo này phía dưới, càng là không chịu nổi một kích, trực tiếp nghiền nát, trong phần mộ bảo quang càng là cực kỳ chói lọi, trực tiếp phá vỡ đại mạc, bay ra. Du Thu Sinh một mặt hưng phấn, đi vào Lý Ngôn Sơ bên người, không nghĩ tới Tào Tháo đạo hữu vậy mà người mang trọng bảo như thế. Thiếu phụ cũng cười nói, hoàn toàn chính xác bất phàm. Du Thu Sinh nói mau mau xuống mộ đem bảo vật lấy ra. Tào Tháo đạo hữu có thể trước lấy, thích gì liền lấy cái gì. Lý Ngôn Sơ thần sắc bình tĩnh, mỉm cười nói, cái này trong mộ bảo vật ta không muốn, thê tử của ngươi không sai, có thể nhường cho. Du Thu Sinh sững sờ, đạo hữu nói đùa. Sắc mặt của hắn khó coi một chút. Lý Ngôn Sơ nói nghiêm túc, ta chưa hề nói cười, bần đạo Tào Tháo, người tốt vợ, ngươi đem thê tử đưa ta, trong mộ bảo vật đều về ngươi. Một bên khí chất hiểu điệu thiếu phụ đỏ mặt lên, nhịn không được tối đạo, chỗ nào đang đổ tử, hai vợ chồng ta hảo ý mời, đưa ngươi một trận phú quý, ngươi lại mưu đổn nô gia thân thể. Chỉ gặp Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay hiện ra một viên bảo châu, chính là lúc trước viên kia Nhật Nguyệt Châu. Nhật Nguyệt Châu chính là một kiện cực kỳ hiếm thấy trong bảo, ẩn chứa Nhật Nguyệt đạo tượng, uy lực vô tận. Lý Ngôn Sơ hai con ngươi nhìn chăm chú Du Thu Sinh thản nhiên nói, ngươi như ý, cái này bảo châu ta liền tặng cho ngươi. Cửu Hoa đảo thượng pháp bảo mạnh mẽ đủ để cho bất luận là một tu sĩ nào động dung, điên cuồng. Khí chất hiểu điệu thiếu phụ cả giận nói, ngươi tên này thật vô lễ, đem phu quân ta là cái gì người, hắn sao lại vì một viên bảo châu đem ta đưa ra? Chương 1008 sửa đá thành văn thuật 2. Chương 1008 sửa đá thành văn thuật 2. Chỉ bất quá lúc này, Du Thu Sinh nhìn xem Lý Ngôn Sơ trên tay bảo châu, trong ánh mắt lại lộ ra nóng rực, hô hấp nhịn không được dồn dập lên, viên bảo châu này ẩn chứa Nhật Nguyệt đạo tượng, không phải phàm phẩm. Tiên khí phía dưới, Nhật Nguyệt châu chính là đứng đầu nhất một kiện pháp bảo. Du Thu Sinh lời vừa nói ra, khí chất chuyển hàm xúc thiếu phụ liền nhìn hằm hằm hắn một chút, lúc này Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay lần nữa quang mang lóe lên, lại lấy ra một cái hai thước cao bảy tấc phong cách cổ xưa cái bình, bảo vật này tên là Âm Dương Nhị Khí Bình, ở trong chứa âm dương nhị khí, nếu đem người chứa vào trong bình, một thời ba khắc cốt nhục tăng dã, nguyên thần tịch diệt, ngươi nếu đem thê tử tặng cho bần đạo, cái bình này liền cũng tặng cho ngươi như thế nào? Du Thu Sinh ánh mắt sáng rực. Cái này Âm Dương Nhị Khí Bình là đến từ sư Đạt Thành yêu tiên trong tay, không biết bao nhiêu người chết tại Âm Dương Nhị Khí trong bình, Âm Dương Nhị Khí cực kỳ cường đại, cùng vừa tới tay lúc lại có chút khác biệt. Du Thu Sinh quay đầu nhìn thoáng qua thế tử, ánh mắt có chút chần chờ, nói khẽ: "Tú dụng cụ, ngươi cảm thấy thế nào?" Thiếu phụ này đầy mặt đỏ bừng, nhìn hằm hằm nhà mình trợ phu, vì cái này một châu một bình, ngươi liền muốn đem ta đưa cho người ta. Du Thu Sinh thở dài nói: "Ta cũng không muốn, chỉ là hắn cho nhiều lắm." Đùng. Thiếu phụ này một bạt hai tát đi lên, khí thân thể phát run, vì hai kiện bảo vật, ngươi liền muốn đem ta tặng người, ta làm sao mắt mù theo ngươi như thế một cái vương bát đản. Du Thu Sinh bị đánh một bạt hai, trong mắt cũng hiện hiện nộ khí, ngươi cùng ngươi sư minh trước đó không phải cũng từng có một lần, bây giờ người ta đưa hai kiện bảo vật cho ta, ngươi bồi bồi hắn lại có thể thế nào? Khí chất chuyển hàm xúc thiếu phụ cả giận nói, đánh rắm. Ta cùng sư minh ở giữa thanh bạch, ngươi ít đến nói xấu ta. Du Thu Sinh cả giận nói, lần kia ta đi phó đan hội thịnh yến, ngươi dám nói ngươi cùng sư minh của ngươi không có làm những gì. Chuyện này ta sớm đã dùng bảo kính ghi chép lại, chỉ bất quá ta một mực không nói, sợ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng chính là. Thiếu phụ giận dữ, tốt. Ngươi đây là không tin được ta, vậy mà tại trong nhà dùng bảo kính vụng trộm ghi chép. Du Thu Sinh cũng nghiêm túc, hỏa khí dâng lên, ta nếu không ghi chép một chút, lúc này không chả bị ngươi che tại trong trống. Cái này Tào Tháo đạo hữu sinh cũng không tệ, không chừng so sư minh của ngươi càng biết thương người. Nói đến về sau đã có chút âm dương quái khí. Thiếu phụ đầy mặt đỏ bừng, mày liêu dựng thẳng, đột nhiên một kiếm đâm về phía mình phu quân, đánh giám. Kiếm này cực kỳ lăng lệ, một kiếm liền quán xuyên nam tử bả vai, nam tử tựa hồ không nghĩ tới thiếu phụ xuất thủ tàn nhẫn như vậy, thân hình hướng về sau bước qua, giơ kiếm ngay ngực, tốt, ngươi cái này tặc phụ nhân hôm nay rốt cục lộ ra chân diện mục, tới tới tới. Hôm nay ta liền cùng ngươi đến quyết cái thắng bại. Thoại âm rơi xuống, hai người đấu tại một chỗ, kiếm quang lăng lệ, kiếm khí tung hành, từng đạo thật sâu vết cắt trên mặt đất bạch ra, đều là cực kỳ tàn nhẫn kiếm đạo thần thông. Lý Ngôn Sơ bị bọn hắn phơi tại một chỗ, mộ táng này bên trong bảo vật cũng không có người đi lấy. Hai người đấu nửa ngày, riêng phần mình bị thương, Lý Ngôn Sơ đã sớm nhìn ra hai người này cũng không phải là người sống, mà là chết ở chỗ này oán hồn, cố ý làm cho người nhập thất trong mộ, tốt thừa cơ sát hại tính mệnh. Lúc này hai người thực sự tức giận mà vong nhớ Lý Ngôn Sơ, Lý Ngôn Sơ ở một bên hai tay vào ngực, nhìn xem một màn này, nhịn không được cười lên. Hai người này đánh vào một chỗ, đột nhiên nhớ lại mục đích chuyến đi này, bá bá bá, hai đạo kiếm quang bay tới Lý Ngôn Sơ trước người, tốt, ngươi tiểu đạo sĩ này thật độc tâm, lại hỏng ta tình cảm vợ chồng. Thiếu phụ lạnh lùng nói. Không sai, trước đem tiểu đạo sĩ này xử lý, chuyện của chúng ta ngày sau hãy nói. Du Thu Sinh quát lạnh một tiếng, kiếm trong tay hóa thành một đạo lưu quang, kiếm khí như hồng. Lý Ngôn Sơ bấm tay gảy nhẹ, lưu quang trực tiếp bị đẩy lùi, hắn nụ cười nhàn nhạt nói nếu chết ở chỗ này, liền nên an phận, muốn hại người cũng muốn cảnh giác cao độ. Một chỉ bắn bay nam tử này trường kiếm, làm cho hai vợ chồng này có chút biến sắc, Du Thu Sinh quát lạnh nói, tiểu đạo sĩ này người mang cho bảo, nhất định là vật đại bổ, an hắn. Hai vợ chồng cùng nhau huy động trường kiếm giết tới đây, chỉ trong nháy mắt, liền âm phong trận trận, tà khí lâm nhiên. Lúc trước nho nhã phong lưu khí chất không còn sót lại chút gì, hai vợ chồng tựa như trên hoàng tuyển chạy đến ác quỷ, hướng Lý Ngôn Sơ đánh giết mà đến. Lý Ngôn Sơ ôm ấp Âm Dương Nhị Khí Bình, tiên thiên âm dương nhị khí quét sạch mà ra, trong nháy mắt đem nam tử này chứa vào trong bình, không ít tiếng tăm lừng lẫy cao thủ đều chết tại âm dương nhị khí trong bình, bị ma diệt nguyên thần, tiên thiên âm dương nhị khí đã sớm cường hoành đến trình độ nhất định, bị Lý Ngôn Sơ quản chú hai vạn năm pháp lực đằng sau, nam tử không có lực phản kháng chút nào, trực tiếp bị câu ở thiếu phụ này biến sắc, biết tuyệt không phải Lý Ngôn Sơ địch thủ, vội vàng nói, đạo trưởng tha mạng, ta tình nguyện phụng dưỡng đạo trưởng không phải ưa thích nhân thế sao? Ta từ đây phụng dưỡng tả hữu. Lý Ngôn Sơ cười lạnh, nhanh đừng nghĩ chút chuyện tốt. Thiếu phụ, tiên tiên âm dương nhị khí quét sạch mà ra, đem mỹ phụ này cũng chứa vào trong bình. Trong lúc thoáng qua, hai vợ chồng này liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại một cái tuổi trẻ đạo nhân tại âm khí này xâm xâm trước bộ phận. Lúc này, phần mộ này cũng không còn lộ ra bảo quang. Lúc trước những cái kêu bảo quang chính là mê hoặc nhân tâm đồ vật, như Lý Ngôn Sơ đích thực đem nó mang ở trên người, sợ là sẽ phải cùng loại với nguyền rủa bình thường suy yếu cảnh giới, lên núi phương đạo. Lý Ngôn Sơ đi tới tòa này đại mộ trung quanh cẩn thận quan sát một chút, hai vợ chồng này hẳn là lúc trước thăm dò nơi đây, chết ở chỗ này tu sĩ chấp niệm biến hóa mà thành. Lý Ngôn Sơ nhàn nhạt cảm ứng một phen, nơi đây vẫn như cũ còn sót lại cường đại cấm chế, lúc trước hắn phá cấm chế hỏng, bất quá là hai vợ chồng này thiết trí huyễn thuật, chân chính cấm chế vẫn tồn tại như cũ, mặc dù là một đôi không có mắt ra huyền lường, có thể dẫn ta tới ở đây, cũng coi như có chút tác dụng. Lý Ngôn Sơ ngón tay một chút, thi triển ra vách tường đạo thuật, cấm chế cũng không phá vỡ, tuy nhiên lại xuất hiện một cái lối đi, Lý Ngôn Sơ trực tiếp thông nhập trong phần mộ này. Trong phần mộ này ngay cả hài cốt đều không có, sợ là sớm đã hóa thành bụi đất, thời gian qua xa xưa, trừ cái đó ra, chôn cùng đồ vật chính là hai khối ngọc giản. Lý Ngôn Sơ lấy tay đem ngọc giản bắt lấy, trong đó một khối ghi lại một môn công pháp tu tiên, Thái Thượng Vong Tình Đạo, coi trọng đoạn tuyệt thất tình lục dục, cuối cùng tu đến thái thượng vòng tình cảnh giới. Lý Ngôn Sơ nhìn một lần, tiện tay liền buông xuống, trong tay hắn có thật nhiều tiền kinh, loại này thuộc về cực kỳ quá khích, rất nhiều người tu thái thượng vòng tình, chỉ sợ đều là đi vào lạc lối, đem chính mình biến thành không phải người tồn tại. Lý Ngôn Sơ cầm lấy một khối khác ngọc giản, phát hiện trong đó ghi lại một môn thần thông, sửa đá thành vàng. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy cái này khúc dạo đầu không khỏi sửng sốt một chút, ở trong đó vậy mà ghi chép một môn tiên thuật. Hắn đọc hiểu bản này sửa đá thành vàng tiên thuật, lập tức liền bằng vào siêu tuyệt tiên phú năm giữ, ngón tay một chút, ngọc giản trong tay lập tức biến thành màu vàng, một khối cổ ngọc biến thành vàng tỏi, là thật biến thành vàng tỏi, mà không phải chướng nhãn pháp. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, có được môn thần thông này, chẳng phải là cũng không tiếp tục thiếu tiền. Hắn lại thử một chút, sửa đá thành vàng chi thuật hắn có thể thi triển, cũng có thể phá vỡ, nhẹ nhàng điểm một cái, ngọc giản liền lại lần nữa khôi phục. Phổ thông người tu hành một môn tiên thuật động một tí một giáp, trên trăm năm, Lý Ngôn Sơ bây giờ đã đối với mình loại tiên phú này thói quen, nắm giữ loại tiên thuật này đằng sau, nhìn thấy cái gì đều muốn đốt một chút. Lý Ngôn Sơ đem cái này hai khối ngọc giản thu vào, triệt hồi mở vách tường đạo thuật, thương đạo đóng lại, không có tiền thời điểm hy vọng có được sửa đá thành bản thuật, thật là có thể học được loại pháp thuật này, tiền tài với ta mà nói cũng đã là vật vô dụng. Lý Ngôn Sơ cười cười, chuyện trên đời quả nhiên rất khó nói. Chỉ là bỗng nhiên, hắn dừng bước lại, trong vùng rừng rậm kia sinh linh, chẳng lẽ lúc trước cũng là bị người dùng sửa đá thành vàng tiên thuật cải biến? Trong lòng của hắn khẽ động, từ hồ thiên bên trong lấy ra mấy cái cá con này toàn thân trong suốt, lơ lửng trên không trung trông rất đẹp mắt. Đây là lúc trước hắn tại chỗ kia dòng suối nhỏ bên trong bắt cá, bởi vì làm thành canh cá cực kỳ tươi đẹp, muốn mang chút trở về. Hắn nhẹ nhàng điểm một cái, con cá nhỏ này lập tức biến thành hoàng kim. Lý Ngôn Sơ trộm trong tay, phát hiện con cá con này sinh cơ chưa tuyệt, thế nhưng là đã biến thành hoàng kim đồ vật, không cách nào du động. Cái này mộ chủ nhân đã sớm qua đời, thi cốt hóa thành tro, hiển nhiên đã trải qua xa xưa niên đại. Sinh linh này nếu là hắn điểm hóa, chẳng lẽ có thể còn sống lâu như thế? Cũng không thể lợn rừng kia sinh con trai, hay là hoàng kim răng nanh đi. Hay là nói, nơi đây có người cũng học xong sửa đá thành văn thuật. Lý Ngôn Sơ trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Chương 1009 người cùng ma, chính cùng tà, thủy hỏa bất dung. Một, chương 1009 người cùng ma, chính cùng tà, thủy hỏa bất dung. Một mảnh to lớn vách núi chỗ, ngọn núi này cao có mấy trăm trượng, trôi lủi, ở giữa phảng phất bị người dùng cự phủ bổ ra một đạo khe, hình thành thông đạo, chỉ là thông đạo này cũng có vài mấy chỗ, vùng núi này liên miên không ngừng, xa xa nhìn lại, phảng phất một tòa cổ lão hùng quan. Dưới vách núi có hai nhóm người ngay tại chém giết, một nhóm người hình dạng khác nhau, có màu đen ma văn, bắp thịt cuộn cuộn, cầm trong tay các loại thanh đồng khí binh khí, trong đó có một người còn nắm lấy một cây to lớn thạch mâu, cứng rắn không gì sánh được. Trên người bọn họ khí tức cực kỳ băng lãnh hung tàn, chỉ cần tới gần, liền khiến người cảm giác sợ hãi. Mặt khác một đám chính là luyện khí sĩ, quần áo trên người phong cách cổ xưa, mỗi người khống chế một ngụm phi kiếm, hóa thành lưu quang cùng những ma vật này chém giết, kiếm khí lăng lệ, một ngụm phi kiếm vô cùng sắc bén. Đinh đinh đinh, phi kiếm chạm tại những cái kia thanh đồng trên binh khí, phát ra tia lửa chói mắt. Một tên tướng mạo thường thường không có gì lạ luyện khí sĩ, đại khái 17-18 tuổi, phi kiếm của hắn phương thức công kích cực kỳ xảo trá, mà lại bản nhân tốc độ cực nhanh, trên không trung lướt đi từng đạo tàn ảnh, tại những này cường đại ma vật bên trong xuyên thẳng qua, công kích nhiều chỗ là con mắt, cổ họng thậm chí hạ âm chờ chút, khiến người ta khó mà phòng bị. Lý Ngôn Sơ đổi tới nơi đây thời điểm, liền cảm giác những người này ngự kiếm chi thuật cực kỳ cao minh, nhất là thiếu niên này, kiếm khí cực kỳ sắc bén, phương thức công kích cũng rất ao. Hai nhóm người đánh cực kỳ hung ác, dần dần, kiếm tu thực lực tổng hợp bị đám ma vật kia áp chế, chỉ là trước mắt cũng không có xuất hiện thương vong. Có một đầu ma vật, đầu hổ thân người, trong tay mang theo một ngụm thanh đồng khí, lắc mình biến hóa thành một cái hắc hổ, sinh tam mỹ, thanh đồng khí liền cắm ở trên phía sau lưng của hắn, cứ như vậy, thực lực của hắn ngược lại trở nên càng khủng bố hơn, nổi giận gầm lên một tiếng, trung quanh liền có đạo đạo ma khí bộc phát. Trong chốc lát, liền có hai người thương dưới tay hắn. Nhưng vào lúc này, tên thiếu niên kia giết đi lên. Giống. Một tiếng giống to, mang theo đáng sợ cương phong, đầu kia bắp thịt quần quật ma vật liền hướng thiếu niên kia đánh giết mà đi. Chỉ gặp thiếu niên kia thân hình đỗng nhiên hóa thành một đoạn khói vàng độn ở dưới đất, tránh đi lần này công kích đáng sợ. Một lát sau, thiếu niên thân hình xuất hiện tại ma vật này phía sau, một thanh phi kiếm nắm trong tay, dài hai thước, phong cách cực kỳ cổ xưa, lóe ra hàn quang. Cả người quát lạnh một tiếng, liền hướng về phía cái này hắc hổ phía sau đâm đi vào, xuất thủ gọn gàng. Trong tay hắn thanh phi kiếm này nhìn cực kỳ sắc bén, hắc hổ bên ngoài thân hộ thể ma khí cũng không có ngăn cản được một kiếm này, trực tiếp bị hắn đâm đi vào. Giống. Một tiếng tê tâm liệt phế gầm thét, ba cái đuôi lập tức quất vào trên người thiếu niên này, nhưng này lưỡi phi kiếm cũng cắm vào hắc hổ trong cái mông tâm. Thiếu niên cả người bay ngược ra ngoài, trên thân trong nháy mắt hiện ra bạch quang nhàn nhạt, chỉ là lập tức liền bị hắc hổ ba cái đuôi cho quất nát, tựa hồ là phòng thân pháp khí phá toái. Khi hắn cả bị quất bay thời điểm, khoe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt trở nên tái nhợt, có thể cặp mắt kia lại sáng vô cùng. Cái kia phi kiếm màu đen vẫn như cũ cắm ở hắc hổ trên mông, vị trí này bị người đâm vào đi, cảm giác nhất định đặc biệt rất sảng khoái. Coi như Lý Ngôn Sơ chuẩn bị muốn xuất thủ thời điểm, không nghĩ tới thiếu niên này quát lạnh một tiếng, thanh phi kiếm kia đột nhiên nổ nát vụn. Một tiếng ầm vang, hắc hổ gần nửa đoạn thân thể nổ nát vụn, máu thịt bé bét, hoa cốt tàn, đầy đất thương. Tự bạo phi kiếm, đây cũng là kẻ hung hãn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, vừa rồi một kích này, quả quyết tàn nhẫn, cho thấy thiếu niên này cực cao chiến đấu tâm trí. Trong nháy mắt, đầu này cường đại nhất ma vật liền bị thương, hấp hối, quay đầu, hung ác ánh mắt trừng mắt về phía thiếu niên kia, lập tức hóa thành một đạo lưu quang màu đen, đụng vào. Thiếu niên này thân hình lần nữa hóa thành một đạo khói vàng đột mở, một tiếng ầm vang tiếng vang. Hắc hổ đâm vào trên vách đá, một nửa thân thể phá toái, trọng thương ngã gục, những cái kia luyện khí sĩ thấy tình cảnh này, nhao nhao mừng rỡ, giết. Trong ngay mắt, nhao nhao thao túng phi kiếm thẳng hướng những ma vật này. Những ma vật này cực kỳ cứng hãn, cho dù là thiếu niên này đánh ra chiêu này tao thao tác, đem đầu kia cường đại nhất ma vật cửa sau bạo chết, cứng hạn một đối một, thế nhưng là những này luyện khí sĩ vẫn như cố ngăn cản không nổi bọn này ma vật công kích, tại ma vật nhao nhao hóa thành hình thú đằng sau, liên tục bại lui. Lý Ngôn Sơ không biết bọn này luyện khí sĩ đến từ chỗ nào, thế nhưng là lấy nhãn lực của hắn đó có thể thấy được, những người này tu vi tại cảnh giới thứ hai, một bên là người, một bên là ma, tự nhiên rất tốt phán đoán. Lý Ngôn Sơ thôi động thể nội cái kia đạo kiếm đạo khí trụ, ở đây luyện khí sĩ phi kiếm lập tức uy năng tăng nhiều, như có thần trợ bình thường, nguyên bản một kiếm phá không ra ma vật phòng ngự, thế nhưng là bây giờ một cái phi kiếm liền có thể chém đi vào. Chỉ là, đột nhiên, một đầu cực kỳ cường đại ma vật từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, sinh mặt người thân bò, mọc lên bốn tay, chạy vội, tiếng chân như sấm, như một đầu núi nhỏ bình thường. Một đám luyện khí sĩ lập tức quá sợ hãi, lúc trước thi triển thổ hành chi thuật thiếu niên lúc này sắc mặt tái nhợt, dựa nghiêng ở bên vách núi, nhìn thấy cường đại như thế một đầu yêu ma, cũng không nhịn được sinh ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, một cái tuổi trẻ đạo nhân thân hình hiện hiện, chỉ là một trường, đầu này hình thể giống như núi nhỏ yêu ma thân thể liền ầm vang phá thoái, triệt để cho bụi. Trong lòng mọi người chấn động, nhìn về phía cái này trẻ tuổi đạo nhân, Lý Ngôn Sơ hướng về phía thiếu niên kia nở nụ cười, đánh không tệ, tẩu bị rất phong tao. Thiếu niên nghe không hiểu lời này ý tứ, thế nhưng là phong tao hai chữ, hắn lại có thể nghe hiểu, đỏ mặt lên. Không rõ bỗng nhiên xuất hiện vị này đại tu hành giả, lời này là ca ngợi hay là nghĩa xấu. Lúc này, đám người còn đắm chìm tại vừa rồi đầu kia to lớn yêu ma mang tới cảm giác gáp bách bên trong, một kích liền đánh nát. Bọn hắn nhìn về phía cái này trẻ tuổi đạo nhân thân ảnh, tràn ngập vẻ khiếp sợ. Lý Ngôn Sơ nói các ngươi là nơi nào tu sĩ? Thiếu niên cung kính nói, chúng ta là Thiên Trụ Sơn Thiên Kiếm các người. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một chút, Phi Vân quận Thiên Trụ Sơn. Thiếu niên sững sờ tiếp lấy liền nói ra, không sai. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, rất nhiều luyện khí sĩ tông môn dần dần hiện hiện thế gian, nghĩ đến đây cũng là trong đó một cái, nguyên lai những người này cũng không phải là dị vực tu sĩ. Các ngươi vì sao gặp được ma vật? Lý Ngôn Sơ nhíu mày, những ma vật này khí tức trên thân chính là nồng đậm đến cực điểm ma khí, cực kỳ hiếm thấy. Thiếu niên biến sắc, lập tức nói, tông môn trưởng bối ở phía trước phát hiện một chỗ thần bí chi địa, hành tẩu ở trong đó, mơ hồ có thể nghe được đạo âm, nhưng lại gặp phải lấy một đám ma vật. Nghe trưởng bối nói, như thế ma vật tựa hồ là đến từ ma vực, lúc này ngay tại phía trước, những này chẳng qua là trong đó một chút, tới đuổi giết chúng ta. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ma vực, thứ này thật đến từ ma vực. Mao Sơn ma vực cửa vào đã phong, những ma vật này là từ đâu tới? Lý Ngôn Sơ trong lòng lóe lên ý nghĩ này, liền dự định trước khi khởi hành đi thăm dò nhìn. Hắn nhìn về phía thiếu niên này hỏi, ngươi tên là gì? Thiếu niên sững sờ, lập tức nói ra, Triệu Hiển. Dáng dấp thường thường không có gì lạ, danh tự cũng thường thường không có gì lạ. Lập tức Lý Ngôn Sơ liền hóa thành một cơn gió mát, biến mất tại nguyên chỗ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi. Trên mặt đất xuất hiện một đạo thật sâu hắc hành, mặt đất phảng phất đều bị hòa tan, một cái khuôn mặt nam tử yêu dị giống tại một đầu đại mãng màu đen trên thân, vừa rồi đại mãng trong miệng phun ra lửa diễm, đem mặt đất suýt nữa hòa tan, nam tử yêu dị thần sắc lạnh lùng, khí tức cường đại, đối diện là một tên bên hông buộc lấy hồ lô nam tử trung niên, tóc mai điểm bạc, trong tay nắm một ngụm đồng thau cổ kiếm, Triệu Kiến Trung, lại đánh như vậy xuống dưới, nghế. Đồ tử đồ tôn đều phải chết sạch. Thanh niên yêu dị cười lạnh. Đại mãng màu đen một đôi mắt dọc lạnh lùng nhìn chăm chú đối diện nam tử trung niên, tên là Triệu Kiến Trung tóc mai điểm bạc nam tử cầm kiếm bật cười lớn. Chết sống có số, hôm nay nếu gặp ma vực khách đến thăm, tầm bảo cái gì đều muốn để qua một bên, giết một cái kiếm lợi một cái. Lúc này trên mặt đất trải rộng ma vật thi thể, đều bị hắn chém giết. Nam tử yêu dị thản nhiên nói, tội gì? Không cần ý đồ mưu đoạt trong đạo quan kia bảo vật, có lẽ còn có thể cho ngươi thiên kiếm các tổn chút hương hỏa. Nam tử trung niên cười lạnh, cho dù ta rời đi, cái này Vân Mộng Trạch cũng không phải ngươi một nhà độc đại. Hắn thoại âm rơi xuống, trong tay đồng thau cổ kiếm hóa thành một đạo kiếm quang bay ở không trung, tựa như một đầu hồi phục lại giao long, đột nhiên hướng tên kia nam tử yêu dị đánh giết mà đi. Nam tử yêu dị tọa hạ đại mãng màu đen trong miệng lần nữa thở ra một hơi hơi thở, chỉ là cùng lúc trước liệt diễm khác biệt, lúc này một hơi thở này cực kỳ băng lãnh, mắt trần có thể thấy, bầu trời trải rộng bụi băng, phảng phất muốn đem vùng thiên địa này đông cứng bình thường. Đầu này đại mãng màu đen đã thể hiện ra thủy hỏa hai loại uy năng, ẩn chứa thượng cổ khí thế hung ác, chương 1009 người cùng ma, chính cùng tà, thủy hỏa bất dung. 2, chương 1009 người cùng ma, chính cùng tà, thủy hỏa bất dung. 2, tên là Triệu Kiến Trung nam tử trung niên thôi động pháp quyết, cái kia giao long mạnh mẽ thần uy, chính là một ngụm đồng thau cổ kiếm hóa thành. Lúc này cùng cái này đại mãng màu đen chém giết, thanh thế kinh người. Nam tử yêu dị ánh mắt tiến tĩnh, các ngươi những kiếm tu này vẫn là như thế không biết tiến thối. Nhẹ nhàng phun một cái, một viên do bạch cốt làm thành cái còi lơ lửng giữa không trung, chỉ là thổi một cái liền phát ra cực kỳ thê lương thanh âm, ma bảo bạch cốt thổi. Đây là một kiện có thể xé rách thần hồn bảo vật. Trong nháy mắt, đối diện tên kia gọi Triệu Kiến Trung nam tử thân thể chấn động, sắc mặt lập tức hơi trắng bệnh, nhân đạo miểu miểu, tiên đạo mênh mông Triệu Kiến Trung mặc niệm tâm quyết, cô động tâm thần ngăn cản cái này đáng sợ cái còi. Chỉ là như vậy đến một lần, cái kia đồng tao cổ kiếm hóa thành dao long liền bị đại mãng màu đen áp chế, trong lúc nhất thời tình thế cực kỳ không ổn. Nam tử yêu dị cũng không đem Triệu Kiến Trung để vào mắt, nếu không phải sợ giao thủ thanh thế quá lớn dẫn tới càng mạnh người, tại hắn toàn lực thôi động phía dưới, sớm đã đem Triệu Kiến Trung bắt giữ. Lúc này, bạch cốt thổi phát ra tiếng còi cực kỳ thê lương, khiến người hoa mắt chóng mặt. Triệu Kiến Trung quát lạnh một tiếng, chỉ một ngón tay, vô số đạo kiếm khí màu hoàng kim từ bên cạnh hắn hiện hiện, gào thét lên hướng nam tử yêu dị kia buôn tập mà đi. Nam tử yêu dị đưa tay, một đạo cửa lớn màu đen lơ lửng giữa không trung, trên có huyền diệu phù lục, kiếm khí màu hoàng kim rơi vào trong đó, liền biến mất không thấy. Thần thông của hắn vận dụng chi diệu, tại phía xa Triệu Kiến Trung phía trên, chỉ là Triệu Kiến Trung kiếm khí cực kỳ sắc bén, không phải vậy phất tay liền có thể cầm xuống. Triệu Kiến Trung trong lòng biết không ổn, thiên kiếm các cùng ma bực thế bất lưỡng lập, người cùng ma, chính cùng tà, thủy hỏa bất dung, lúc này, nếu tại bên trong Vân Mộng Trạch gặp được ma vực người tới, tuyệt không thể như vậy bỏ qua. Hắn đem khí tức tăng lên đến cực hạn, toàn lực ứng đối, đột nhiên, một bóng người phiêu nhiên mà tới, đó là một cái phong thần tuấn giật tuổi trẻ đạo nhân, bên hông treo đeo lấy một ngụm phong cách cổ xưa trường đao, lúc này trống rông xuất hiện trên chiến trường, thuật độ thổ. Nam tử yêu dị chú ý tới cái này trẻ tuổi đạo nhân, ánh mắt băng lãnh, tiện tay một chỉ, một đạo trưởng mâu màu đen lóe ra ma khí nồng nặc, trực tiếp hướng Lý Ngôn Sơ tìm đánh tới chớp nhoáng. Lý Ngôn Sơ thần sắc không thay đổi, bước về phía trước một bước, ngay cả hộ thể cương khí đều không có mở ra, trực tiếp đụng vào. Cái kia trường mâu màu đen ầm vang phá toái, trong lúc nhất thời hư không chấn động, nam tử yêu dị con ngươi co bảo, trong miệng tiếng còi càng gấp rút, từng đạo trong suốt gợn sóng từ bên cạnh hắn phát tán ra, lan tràn vài dặm, chỉ là Lý Ngôn Sơ phảng phất giống như không nghe thấy, tiếng còi cũng không có ảnh hưởng chút nào hắn hành động, trong lúc thoáng qua liền tới đến yêu này dị nam tử trước người. Nam tử yêu dị cảm nhận được cỗ áp lực đáng sợ kia, nhịn không được hướng về sau bắt đi, ngồi lên đại mãng màu đen, thân hình khẽ động liền bơi ra ngoài, động tác cực nhanh. Tên là Triệu Kiến Trung nam tử trung niên sững sờ, không biết từ chỗ nào tới một cái tuổi trẻ đạo nhân, vậy mà để ma vực cao thủ không dám thẳng lướt kỳ phong, đạo hữu coi chừng, người này đến từ ma vực, tu vi cực cao, cùng nhân gian công pháp khác biệt. Triệu Kiến Trung cao giọng nhắc nhở, đồng thời đem kiếm khí quán chú đến đồng trao cổ kiếm bên trong, con dao kia rồng càng thần uy bá đạo, xoay quanh chuyển trên không trung, khí thế kinh người. Mặc kệ cái này trẻ tuổi đạo nhân lai lịch, trước mắt đến xem, tất nhiên là quân đội bạn. Lý Ngôn Sơ tiếp lấy lại bước ra một bước, khí huyết trên người như biển, cả người như một vòng vàng nóng ánh đại nhật, mặc dù cũng không xuất thủ, có thể trên thân khí tức bộc phát liền khiến người ta cảm thấy như sơn hải giống như đánh tới. Nam tử yêu dị biến sắc, nhịn không được lui thêm bước nữa, việc này lướt ngang mấy trăm trượng, không dám nhìn thẳng Lý Ngôn Sơ phong mang. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của hắn hiện ra mấy chục thanh phi đao này lơ lửng ở phía sau hắn trước người, vô cùng sắc bén, lóe ra yêu dị hừng quang. Đi. Quát lạnh một tiếng, phi đao hóa thành lưu quang đánh phía Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ trong hai con ngươi ẩn chứa thần quang, quát lạnh một tiếng, tiếng như tiếng sấm, trong một chớp mắt, những phi đao này liền chôn vùi tại Lý Ngôn Sơ bên ngoài thân kim quang phía dưới. Lý Ngôn Sơ lại bước ra một bước, lần này nam tử yêu dị không còn lui ra phía sau, tọa hạ cái kia đại mãng màu đen, trong miệng phun ra một đạo liệt diễm màu đen, cái này liệt diễm màu đen bên trong phảng phất có vô số oan hồn, dãy rủa lấy bước tay, muốn Lý Ngôn Sơ kéo vào vực sâu, thế nhưng là Lý Ngôn Sơ thân ở tại trong liệt diễm, lại lông tóc không thường, một trưởng bô hương cái này đại mãng màu đen đầu, đại mãng màu đen lập tức góc băng liệt, một tiếng ầm vang, té ngã trên đất. Nam tử áo trắng kinh hãi, song trưởng đều xuất hiện, trong một chớp mắt, một cỗ liệt diễm cùng hàn băng sen lẫn uy năng đáng sợ hướng Lý Ngôn Sơ ép tới, ẩn ẩn hình thành một tòa cự đỉnh dáng vẻ. Thủy hỏa tương giao, sát phạt uy năng tăng thêm mấy lần. Lý Ngôn Sơ đấm ra một quyền, trực tiếp đem cự đỉnh này đánh nát, mặc kệ là liệt diễm hay là băng hàn chi khí đều chôn bụi, nam tử yêu dị bay rất ra ngoài, đụng nát mấy ngọn núi. Tên kia gọi Triệu Kiến Trung nam tử trung niên một mặt chấn kinh, lấy tay một chiều, đem đồng thau cổ kiếm nắm trong tay, đạo hữu thật mạnh thân thủ. Không biết xưng hô như thế nào. Lý Ngôn Sơ mắt nhìn Triệu Kiến Trung, thản nhiên nói, "Bần đạo Vương Quyền bá nghiệp." Triệu Kiến Trung chắp tay nói, "Nguyên lai là Vương Quyền đạo trưởng, tại Hạ Thiên kiếm các các chủ Triệu Kiến Trung." Lý Ngôn Sơ đồng dạng ôm quyền, lúc này, nam tử yêu dị ầm vang mà lên, từ đụng nát trong ngọn núi dãy rủa đứng dậy, một đôi mắt đông nhiên biến thành mắt dọc, tràn ra băng lãnh hàn khí, "Bản tọa còn chưa chết, hai người các ngươi liền trèo lên giao tình, không khỏi cũng có chút quá mức cuồng vọng." Nam tử yêu dị thần sắc lạnh lẽo, có thể Lý Ngôn Sơ cũng không để ý tới, mà là quay đầu nhìn về phía Triệu Kiến Trung. Vừa rồi ta tại sườn đồi kia chỗ cứu mấy tên thiên kiếm các đệ tử, đạo hữu có thể yên tâm. Triệu Kiến Trung có chút cảm kích nhìn về phía Lý Ngôn Sơ, ôn quyền nói, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ. Nam tử yêu dị tuyệt đối không nghĩ tới, hắn lại bị người coi nhẹ, lập tức hắn đem khí tức trên thân tăng lên đến đỉnh phong, cổ trên mặt bắt đầu hiện hiện lần phiến màu đen, trên mặt đất đầu kia đại mãng màu đen biến mất không thấy gì nữa. Cái này đại mãng vốn chính là lực lượng của hắn hóa thân, nhĩ đẳng quá mức cuồng vọng, bản tọa thế nhưng là ma vực hắn lời còn chưa dứt, trên bầu trời bỗng nhiên có một cái kình thiên cự thủ rơi xuống, cự thủ này hiện ra màu vàng bóng. Trên ngón tay trải rộng đáng sợ phù văn, cự thủ trong nháy mắt đè ép xuống, ẩn chứa chấn áp hết thể uy năng. Nam tử yêu dị ngẩng đầu, song trưởng đều xuất hiện, thần sắc lại biến, muốn ngăn cản cỗ này uy áp đáng sợ, chỉ là hắn vừa rồi khí tức trên thân còn chưa tăng lên đến đỉnh phong, triệu tập lực lượng vừa mới đánh đi lên, tựa như châu đất xuống biển bình thường bị áp xúc, thật hồn hậu lực lượng. Cho dù là cái này đến từ ma vực cao thủ, trong lòng cũng không khỏi mười phần chấn kinh, chỉ ngăn cản một lát, liền bị triệt để ma diện. Nam tử trung niên Triệu Kiến Trung trợn mắt hốt hoồm, vừa rồi vị này Vương Quyền đạo trưởng chỉ là khoát tay, vậy mà liền đem cái này mà bực cao thủ chân sát. Lý Ngôn Sơ lúc này tương đối hài lòng, thầm nghĩ, 20.0005 đạo hạnh quả nhiên ra sức. Mặc dù hắn hiếu kỳ lai lịch người này, nhưng chắc hẳn cũng vô pháp từ trong miệng hắn biết được, không bằng một trường diệt sát, tiết kiệm ở một bên tất tất. Bên ngông ma bực, một mảnh hùng vĩ trong cung điện, một tên nam tử yêu dị mở hai mắt ra, đôi mắt của hắn hiện ra quỷ dị mắt rộng, tựa như đại xà. Vừa mới mở mắt, một đạo khí tức đáng sợ liền hướng chung quanh quét tán. Hôn trướng, ta còn chưa có nói xong. Hắn không khỏi mười phần ấm ức, lần này thật vất vả đi vào Vân Mộng Trạch, muốn mưu đoạt mấy phần cơ duyên, không nghĩ tới hết thệ cũng không triển khai, liền bị một cái tuổi trẻ đạo nhân đưa tay diệt sát. Trong chốc lát, toàn bộ đại điện liền bị đóng băng, bên trong lẩn chứa đáng sợ ma khí. Một bên khác, Vân Mộng Trạch bên trong, Lý Ngôn Sơ hỏi thăm Triệu Kiến Trung, người này từ đâu mà đến, Triệu Kiến Trung cũng không rõ ràng, lắc đầu. Nói ra, lúc trước thăm dò nơi đây thời điểm, đột nhiên gặp được yêu này dị nam tử, liền lập tức động thủ rồi. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, vị đạo hữu này cũng là có thể động thủ, tuyệt đối không lại nhảy cao nhân. Triệu Kiến Trung nói ra, phía trước khắp nơi là tuyệt, có đáng sợ lực lượng chiếm cứ. Xuyên qua nơi đây địa chi sau, liền có một gian thần bí nói xem, đạo quan kia cực kỳ cổ lão, mặc dù có chút tàn phá, có thể lờ mờ có thể nhìn ra trong đó lưu lại cơ duyên, hẳn là cất giấu trọng bảo. Cái chỗ kia có lẽ đã có cao thủ thăm dò, đạo hữu nếu như có ý, có thể tiến đến xem xét. Lý Ngôn Sơ nói, Triệu đạo hữu ngươi đây. Triệu Kiến Trung lắc đầu, bằng vào ta bản lĩnh sợ là không chiếm được thứ gì, ta muốn trước đi đem đệ tử nhận được bên người, Vân Mộng Trạch hung hiểm cực lớn, ta sợ bạn nhất có biến cố gì. Lý Ngôn Sơ gật gật đầu, đã như vậy, cái kia bần đạo liền đi trước. Triệu Kiến Trung đưa mắt nhìn Lý Ngôn Sơ đi xa, hơi xúc động, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, cái này Vương Quyền đạo hữu tất nhiên là trấn áp thời đại này nhân vật. Hắn đem đồng thau cổ kiếm cắm vào vỏ bên trong, lập tức liền đạp không mà đi, đi đón đám kia thiên kiếm các đệ tử.